Chương 1 biến thành Bạch Phú Mỹ, chương 1 biến thành Bạch Phú Mỹ, trưởng trung học đệ nhất thành phố, trong võ đạo quán. Thiếu nữ mặc một bộ võ phục trắng như tuyết, chắp tay sau lưng đứng thẳng, ánh mắt trong veo đảo qua lại trên võ đài, quan sát hai người đang cử chiến, trong mắt thoáng vẻ mông lung. Hắn là Trần Khả, hay là Trần Kha? Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Trần Kha đã xuyên không, từ địa cầu xuyên đến Lam Tinh, cũng từ hắn biến thành nàng. Nàng của hiện tại có làn da trắng hơn xương tuyết, dung mạo tinh tế tuyệt mỹ, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng phấn, vóc người thon dài, vòng eo mảnh mai, tựa như một thiếu nữ tuyệt thế bước ra từ trong tranh vẽ. Dù nàng chỉ buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, để mặt mục, mặc bộ võ phục trắng tinh giản dị nhất, cũng không thể nào che giấu được phong thái tuyệt đại của mình. Chỉ cần nhìn những ánh mắt nóng rực của đám nam sinh xung quanh là đủ biết chủ nhân của cơ thể này được yêu thích đến mức nào. Nhưng đối với Trần Kha vừa mới đến, điều này chẳng có chút tác dụng nào, ngược lại còn thêm phiền não. Thế giới này so với địa cầu có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt. Khác biệt lớn nhất chính là thế giới này lại là một vị diện cao võ, nơi linh khí hồi sinh, võ đạo quật khởi và phát triển đến cực thịnh. Ở đây, võ giả mạnh mẽ rời non lớp biển, trường sinh bất lão dường như không còn là chuyện xa vời. Hôm qua Trần Kha đã tận mắt chứng kiến, chủ nhiệm lớp của nàng, một võ giả chính thức, trong lòng bàn tay lại có thể bùng lên ngọn lửa hừng hực, vô cùng đáng sợ. Kiếp trước tôi cút không nơi nương tựa, một mình sống sót. Kiếp này sinh ra trong gia đình giàu sang, gia đình mỹ mãn. Có thể nói, ngoài việc biến thành phụ nữ có chút khiến nàng khó chấp nhận ra, Trần Kha rất hài lòng với mọi thứ ở kiếp này, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm một con cá mặn, sống một cuộc đời bình lặng cho nửa đời còn lại. Đương nhiên, có đánh chết cũng sẽ không gả cho đàn ông. Ai mà ngờ, kế hoạch không bao giờ theo kịp thay đổi, thế giới này, chết tiệt lại là một thế giới cao võ. Nhìn hai học sinh trên đài ra đòn nhanh như chớp, quyền nào quyền nấy thấm thịt, nếu ở kiếp trước, có lẽ đã bị coi là quái vật. Trần Kha khẽ mí môi, trong mắt lóe lên ánh sáng, thầm gọi, "Hệ thống." Một tiếng tỉnh vang lên, một màn sáng hiện ra trước mặt nàng. Hệ thống võ đạo tông sư ký chủ, Trần Kha tuổi, 16 nhan sắc, 98 thực lực, 106.7 giá trị khí huyết tỷ lệ 0.1 điểm cường hóa võ kỹ, Lạc Hoa trưởng nhập môn 68, 100 vân thiên kiếm pháp tinh thông 114, 200 điểm cường hóa, ba xuyên không chưa được bao lâu, Trần Kha vốn còn muốn làm một thiếu nữ cá mặn đã phát hiện ra sự khác biệt của thế giới này. Vài ngày sau, hệ thống mang tên võ đạo tông sư này đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Nếu đã như vậy, Trần Kha cũng không muốn lãng phí cơ hội trời ban này. Thân nữ nhi thì đã sao? Kiếp này, nàng sẽ dùng thân nữ nhi bước lên đỉnh cao võ đạo, thành tựu danh xưng nhất đại tông sư. Đang âm thầm cổ vũ bản thân, nàng bỗng nghe một giọng nam đột ngột vang lên, nhóm tiếp theo, Trần Kha, Vương Sơ. Lời vừa dứt, võ đạo quán rộng lớn lập tức chìm vào im lặng. Vô số nam sinh cũng không còn che giấu ánh mắt kinh diễm và nóng rực, đồng loạt nhìn về phía Trần Kha. Cũng có các nữ sinh thì thầm bàn tán, không ngừng thốt lên những lời kinh ngạc. Tục ngữ nói rất hay, khi khoảng cách giữa hai người quá lớn, người yếu hơn sẽ không còn ghen ghét đố kỵ, mà ngược lại sẽ nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Mà Trần Kha hiện tại, ở trường trung học đệ nhất thành phố Giang Châu, dường như đang đóng vai trò như vậy. Bản thân nàng đã vô cùng xinh đẹp, nhan sắc bùng nổ. Thêm vào đó, gia đình cũng là hào môn phú quý, một nhà ba người hạnh phúc mỹ mãn, có thể coi là chiến đấu cơ trong giới Bạch Phú Mỹ, một siêu cấp Bạch Phú Mỹ. Về phương diện thiên phú võ đạo quan trọng nhất, Trần Kha dù là phái yếu cũng không hề thua kém các nam sinh. Nàng lấy thân phận một thiếu nữ, hiên ngang tạo dựng nên danh tiếng lẫy lừng trong trường trung học đệ nhất thành phố, nơi thiên tài nhiều như nấm, thậm chí là cả thành phố Giang Châu. Mới 16 tuổi đã có giá trị khí huyết 100. Đây quả thực là người chiến thắng trong cuộc sống. Tất cả những điều đó đã khiến nàng trở thành nữ thần được công nhận trong mắt đại đa số học sinh trường trung học đệ nhất thành phố. Vì sao lúc này lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy, cũng có thể tưởng tượng được rồi. Trần Kha toàn thân cứng đờ, vốn đã quen với sự im lặng, nàng tự nhiên rất không quen với cảm giác được vạn người chú ý này. Lúc này, nàng chỉ có thể dựa theo dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh của thiếu nữ trong trí nhớ, không biểu cảm bước ra khỏi hàng, từng bước tiến lên võ đài. Thiếu nữ khí chất thanh nhã thoát tục, dù gương mặt nhỏ nhắn đang lạnh lùng, cũng không hề ảnh hưởng đến ánh mắt ngưỡng mộ của người khác nhìn nàng. Nàng vừa đứng vững trên đài, đối mặt với thiếu niên tuấn tú, mặt mày tươi cười đối diện. Đột nghe một giọng nói máy móc đột ngột vang lên, kích hoạt nhiệm vụ, đánh bại Vương Sơ phần thưởng, 10 điểm cường hóa ổ. Đôi mắt Trần Kha đột nhiên sáng lên, lại còn có nhiệm vụ. Xuyên không gần một tuần, đây là lần đầu tiên nàng kích hoạt nhiệm vụ. Vậy mà nàng còn tưởng hệ thống này chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện để tích lũy điểm cường hóa. Không cần nói nhiều nữa, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Vương Sơ ở đối diện đang cười rạng rỡ, đám đuối nhìn Trần Kha, thấy trong mắt thiếu nữ đột nhiên hiện lên vẻ sắc lạnh thì sửng sở, có chút không hiểu. Giây tiếp theo, phụt. Vương Sơ còn đang nghĩ có nên nhường Trần Kha hay không, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chiếm được cảm tình của thiếu nữ, thì đã bị Trần Kha tung một trường thật mạnh vào ngực, phun máu bay ngược ra ngoài như một con chó chết. Chương 2, uy lực một trường, chương 2, uy lực một trường. Tất cả mọi người ngây ngẩn nhìn cảnh này, toàn bộ đều sững sờ như bị sét đánh, trợn mắt há mồm. Dù sao, Vương Sơ tuy không được coi là thiên tài hàng đầu trong trường, nhưng giá trị khí huyết của hắn cũng có thể xếp vào top 5 trong lớp. Vậy mà một võ giả trẻ tuổi không hề yếu như vậy, lại bị một thiếu nữ xinh đẹp tung một trường đánh bay ngang ra ngoài, nôn máu không ngừng. Cảnh tượng chấn động như vậy, quả thực không phải lúc nào cũng thấy được. Trần Kha lạnh lùng liếc nhìn Vương Sơ đang ngã song xoài sau võ đài, khuôn mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay tức giận, hừ lạnh một tiếng, cũng không đợi huấn luyện viên có phản ứng gì, liền thong thả bước xuống đài. Còn về tại sao lại ra tay nặng như vậy? Thực sự là vì hơn một tuần qua, Trần Kha đã sớm bị những ánh mắt luôn hiện hữu khắp nơi làm cho phiền lòng không thôi. Bây giờ có cơ hội dạy dỗ một trong những kẻ nổi bật nhất trong số đó, nàng sao có thể bỏ qua? Ngay khi đám đông xung quanh bừng tỉnh, vội vàng đỡ Vương Sơ đi tìm y sĩ của trường. Nhiệm vụ trên bảng điều khiển trong đầu cũng lặng lẽ biến mất. Mục điểm cường hóa cũng từ 3 biến thành 13. Suy nghĩ một chút, Trần Kha liền cộng toàn bộ vào giá trị khí huyết. Hai môn võ kỹ muốn nâng cấp còn xa lắm. Bây giờ không chỉ kỳ thi võ đạo sắp đến, nàng còn phải tham gia ít nhất 1 đến 2 giải đấu cúp quan trọng, muốn nhanh chóng tăng thực lực, tự nhiên phải tập trung vào khí huyết. Đang âm thầm suy tư, nàng cảm thấy cánh tay mình chìm vào một vòng tay mềm mại. Nàng khẽ nhíu mày, đang định hất người kia ra thì nghe thấy một giọng nói ngọt ngào đầy ngưỡng mộ, "Kha Kha, cậu ngày càng đẹp trai đó." Tớ yêu chết cậu mất. Nhìn thiếu nữ đang ôm tay mình, Trần Kha hít một hơi, rồi đột nhiên dừng động tác, vẻ mặt có chút không tự nhiên nói, cũng bình thường thôi. Chỉ thấy người đang ôm tay nàng là một thiếu nữ đáng yêu với mái tóc ngắn ngang hai, làn da trắng nõn, mày mắt như tranh vẽ, nụ cười rạng rỡ. Nàng cũng mặc một bộ võ phục trắng tinh, nhưng vóc dáng lại vô cùng nhỏ nhắn, xinh xắn. Theo con mắt của Trần Kha, nàng ít nhất cũng có nhan sắc không dưới 90 điểm. Kiếp trước kiếp này lần đầu tiên tiếp xúc với mỹ nữ cấp bậc này, Trần Kha cảm thấy có chút bối rối không biết phải làm sao. Dựa theo trí nhớ, thiếu nữ tên An Loan trước mắt này chính là một trong số ít những người bạn tốt, bạn thân của nguyên chủ trong lớp. Chỉ là mấy ngày nay có việc xin nghỉ, không có ở trường, Trần Kha vốn đang cẩn thận hành sự, sợ bị lộ nên cũng tạm thời bỏ qua cô bạn này. Ai ngờ, hôm nay lại bị bắt tại trận. Cậu đến khi nào vậy? Nghĩ đến đây, Trần Kha không khỏi thắc mắc, sao lúc này không thấy cậu? An Loan ôm tay nàng không chịu buông, nghe vậy liền cười ngọt ngào nói, tớ vừa từ nhà đến, vừa vào đã thấy cảnh tượng đẹp trai như vậy của Kha Kha nhà chúng ta. Nàng giơ chiếc điện thoại trong tay lên, cười tủm tỉm nói, may mà tớ nhanh tay, không bỏ lỡ đó. Cậu. Trần Kha cắn nhẹ đôi môi hồng, do dự nói, cậu quay lại hết rồi hả? Đúng vậy. Ờ. Dù sao cũng chỉ là bị nhìn đến phát phiền, cũng không phải thủ sâu đoán nặng gì. Vừa rồi ra tay cũng có chừng mực, chắc cũng không tính là bị thương nhẹ. Trần Kha liền chậm rãi nói, quay thì quay đi, nhưng đừng đăng lên đâu cả. Tại sao chứ? An Đoan chấp chấp đôi mắt long lanh, vẻ mặt bất bình nói, tên đó ngày nào cũng nhìn chằm chằm Kha Kha thì thôi đi, dù sao cậu xinh đẹp như vậy, ngay cả tớ cũng không nhịn được muốn nhìn. Ừm. Gương mặt xinh đẹp trắng như tuyết của Trần Kha ửng lên một vệt hồng, cũng không biết nên nói gì. Kết quả là tên đó còn lén lút khoe khoang với đám con trai khác, nói. Thấy cô bạn đã đúng, vẻ mặt tức giận, Trần Kha liền thắc mắc, nói gì? Còn nói gì mà sớm muộn gì cậu cũng là người phụ nữ của hắn, toàn những lời ghê tởm. An Đoan dậm chân, bất bình nói, xem ra cú đánh vừa rồi vẫn còn quá nhẹ. Trần Kha nghĩ vậy, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt điềm nhiên nói, vậy cứ tùy cậu xử lý đi. Thớ đi luyện kiếm đây, cậu có muốn đi cùng không? Được thôi, cùng đi cùng đi. Nghe vậy, An Đoan lại hăng hái ôm lấy cánh tay nàng, hít một hơi thật sâu, khẽ ngửi mùi hương thoang thoảng đã lâu không được ngửi, trong lòng vô cùng khoan khoái. Kha Kha, không biết tự lúc nào, một buổi chiều đã trôi qua. Trên đường về nhà, An Đoan vẫn leo đéo theo sát bên cạnh Trần Kha, trong ánh mắt ghen tị của không biết bao nhiêu nam sinh, ôm lấy cánh tay Trần Kha, ngọt ngào nói, giải tiểu phượng hoàng sắp bắt đầu rồi đó, lần này cậu có tham gia không? Sau một buổi chiều, Trần Kha cũng dần quen với cảm giác kỳ lạ khi bị một thiếu nữ xinh đẹp bám dính lấy, khẽ nói, chắc là sẽ tham gia. Còn hơn 2 tháng nữa là đến kỳ thi võ đạo thống nhất toàn quốc. Và trong hơn 2 tháng này, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tham gia vài giải đấu quốc. Dù sao, muốn nâng cao thực lực cũng không thể chỉ chờ kích hoạt nhiệm vụ. Tham gia giải đấu, giành thứ hạng, nhận phần thưởng hậu hĩnh, cũng là một cách nhanh chóng để nâng cao thực lực. Xuyên không mới hơn một tuần, nàng đã từ 102 ban đầu nhanh chóng tăng lên 108, thực lực tiến bộ vượt bậc. Tin rằng điều này đã đủ để giành được thứ hạng tốt trong các giải đấu cúp nhỏ rồi chứ? Thiếu nữ lạnh lùng trong mắt ánh lên vẻ tự tin, nhìn quanh tỏa sáng, xinh đẹp động lòng người. Nhất thời khiến An Đoan bên cạnh đang ngơ ngẩn nhìn nàng cũng phải ngây người. Chương 3, Sinh huyết đan chương 3, Sinh huyết đan trong biệt thự nhà họ Trần. Trần Thiên Tinh, cha của Trần Kha, mặc bộ đồ thường ngày, dung mạo hiền từ, mang khí chất nho nhã, mỉm cười nhìn thiếu niên đang ngồi gò bó trên ghế sofa đối diện, không khỏi cười nói, "Minh Nhân à, ta và cha ngươi năm đó là bạn nối cố, con cứ coi đây như nhà mình, đừng khách sáo, nhé." Thiếu niên được gọi là Minh Nhân ăn mặc quê mùa, nước da cũng hơi ngăm đen. Nghe lời Trần Thiên Tinh, cậu ta liền cười ngượng ngùng, khờ khạo nói, "Cháu biết rồi ạ, chú Trần yên tâm." "Ha ha, vậy thì tốt." Trần Thiên Tinh cười xua tay, "Ngày mai ta sẽ bảo con bé Kha Kha dẫn con đến trường trung học đệ nhất báo danh." Nhưng mà, trên mặt ông thoáng vẻ do dự, nói, "Con mới chuyển đến, vào thẳng lớp 12 sợ là có chút theo không kịp. Hay là, chú sắp xếp cho con vào lớp 11 nhé?" "Không cần không cần đâu ạ." Nghe đến hai chữ Kha Kha, trong mắt Cố Minh Nhiên rõ ràng ánh lên vẻ háo hức, vội vàng xua tay nói, "Chú Trần yên tâm, cháu tự biết sức mình, nếu thật sự theo không kịp, cháu sẽ nói với chú ạ." "Ừm." Trần Thiên Tinh trầm ngâm gật đầu, nói, "Vậy cũng được." Nói xong, ông liền tiện tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ yêu thương nồng đậm, "Con bé Kha Kha này, chắc là sắp về rồi." Rồi vội vàng nói lớn về phía nhà bếp, "Vũ Vương, mấy ngày nay Kha Kha trông có vẻ không vui, lát nữa nấu cơm nhớ làm thêm món cánh gà coca cho nó nhé, nó thích ăn món này nhất." "Vâng, thưa ông chủ." Lúc nói chuyện, ông lại không để ý đến ánh mắt mong chờ ngày càng đậm trong mắt Cố Minh Nhiên. "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Đang nói, ngoài cửa lớn biệt thự vang lên tiếng cười khẽ, cùng với tiếng cười trong trẻo, ngọt ngào của thiếu nữ. Hai người đàn ông trong biệt thự liền bật dậy, nhìn nhau, một người có chút lúng túng, một người chìm vào suy tư. Trần Kha mặc áo phông trắng, quần jean bạc màu, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mỉm cười đẩy con chó xả mẹ không biết từ đâu đột nhiên lao ra ngay khi nàng vừa vào cửa, dường như đang cố tình đợi nàng, rồi nhanh chóng đi về phía tòa nhà giữa. Đẩy cửa ra, nàng sững sờ, con chó Samuel được nguyên chủ nuôi lớn cũng nhân cơ hội chen vào. Ba, nàng có chút không quen gọi một tiếng, ánh mắt trong veo dừng lại trên người kia, điềm nhiên nói, vị này là. Trong trí nhớ của nàng, dường như không có ấn tượng về người này. Mà điều nàng may mắn nhất sau khi xuyên không chính là nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều lạnh lùng như nước, chưa từng có nam sinh nào bước vào trái tim nàng. Nếu không, xuyên qua thành phụ nữ thì cũng thôi đi. Còn phải đối mặt với 1, 2, 3, 4 người bạn trai cũ nữa thì nàng sợ sẽ nổ tung tại chỗ, sụp đổ ngay lập tức. Ồ, nghe lời nàng, Trần Thiên Tinh mới bừng tỉnh khỏi suy tư, liếc nhìn Cố Minh Nhiên đang đỏ mặt với ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười vô cùng ôn hòa nói, kha kha à, vị này là Cố Minh Nhiên, là con trai của Cố Dụng, bạn thân của bà. Lần này đến đây là để chuyển trường đến trường trung học đệ nhất, tiện thể ở nhà chúng ta một thời gian. Cố Minh Nhiên liền đỏ mặt, cũng không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ lý nhí nói, kha à Trần Kha chào cậu, tớ là Cố Minh Nhiên, rất vui được làm quen. Chào cậu. Ai ngờ, Trần Kha chỉ khẽ gật đầu, nói một tiếng chào, rồi đi thẳng lên lầu. Vừa đi vừa điềm nhiên nói, ba, con lên luyện võ trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện. Ừ được rồi, con đi đi, đừng để mình mệt quá nhé. Không biết vì sao, tâm trạng bỗng dưng vui vẻ hơn nhiều, Trần Thiên Tinh vội vàng nói vào theo. Lên đến tầng 2, nhìn nhiệm vụ đã hoàn thành hiển thị trên bảng điều khiển. Ánh mắt của Trần Kha bất giác trở nên kỳ lạ. Kích hoạt nhiệm vụ, hãy giữ thái độ lạnh nhạt khi đối mặt với Cố Minh Nhiên phần thưởng 10 điểm cường hóa cái quái gì vậy? Tuy nói không cần hệ thống nhắc, nàng chắc chắn cũng sẽ giữ thái độ lạnh lùng, bởi vì nàng hoàn toàn không thể chấp nhận bất kỳ nam sinh nào. Nhưng một hệ thống võ đạo tông sư như ngươi, tại sao lại có thể biến thái như vậy, giao một nhiệm vụ buồn cười thế này? Cứ như một hệ thống muốn dẫn nàng đi theo con đường bách hợp vậy. Bất lực lắc đầu, Trần Kha liền cộng 10 điểm cường hóa vào khí huyết. Mặc kệ những thứ khác, chỉ cần có thể tiếp tục nâng cao thực lực. Nàng thực sự mong có thêm nhiều nhiệm vụ như thế này, dù sao cũng là nằm không mà nhận điểm cường hóa, dù có lạnh lùng hơn một chút nữa thì có sao? Sự dịu dàng của nàng, nên là khi đối mặt với những cô gái đáng yêu mới xuất hiện chứ. Đóng cửa phòng, thay một bộ quần áo hơi rộng rãi, Trần Kha cũng không đội tu luyện, mà ngồi trước máy tính, mở một trang web. Trên trang web hiện lên một dòng chữ lớn, trang web đăng ký giải Tiểu Phượng Hoàng Tỉnh Thiên Nam lần thứ 11 đúng vậy, đây chính là giải đấu cúp mà nàng định tham gia trong thời gian tới. Là một cuộc thi võ đạo do chính quyền tỉnh Thiên Nam và Hiệp hội Võ đạo Thiên Nam đồng tổ chức. Giải Tiểu Phượng Hoàng phát triển đến nay, cũng đã trở thành một giải đấu cúp lớn có tiếng tăm ở tỉnh Thiên Nam và cả khu vực phía Nam, tiền thưởng và phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Mà thứ Trần Kha nhắm đến, tự nhiên không phải là tiền thưởng, mà là một viên xích huyết đan có thể nhận được khi lọt vào top 10. Chương 4, bánh mèo chương 4, bánh mèo võ giả tu luyện, lấy khí huyết làm gốc. Con đường tu luyện dài đằng đẵng, thực chất là một quá trình dài dẫn khí vào cơ thể, không ngừng lớn mạnh khí huyết của bản thân. Và tất cả thiên tài địa bảo, cũng như các loại đan dược có thể làm lớn mạnh khí huyết. Ở thế giới này, tự nhiên cũng vô cùng quý giá. Xích huyết đan chính là một loại đan dược tráng huyết cực kỳ quý hiếm. Nghe nói chỉ cần uống một viên là có thể khiến khí huyết toàn thân sôi trào, tăng giá trị khí huyết của bản thân, cũng đẩy nhanh tốc độ tu luyện rất nhiều. Bảo vật như vậy ở ngay trước mắt, Trần Kha tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Nàng lặng lẽ đọc những điều cần lưu ý, tiêu chuẩn tham gia, thời gian khai mạc được ghi trên trang web, sau khi xác nhận không có gì sai sót, liền chọn đăng ký. Cuộc thi được chia thành 3 nhóm. Lần lượt là nhóm thiếu niên, từ 12-18 tuổi, nhóm thanh niên, từ 18-30 tuổi, nhóm trung niên, từ 30-50 tuổi. Bất kể là nhóm nào, phần thưởng xếp hạng cũng không có gì khác biệt. Nếu đã như vậy, Trần Kha liền trực tiếp chọn nhóm thiếu niên. Còn về thời gian bắt đầu vòng sơ loại là 5 ngày sau. May mắn là vòng sơ loại lại được tổ chức ngay tại thành phố Giang Châu, đây là một tin tốt. Ít nhất, Trần Kha không cần phải xin nghỉ quá lâu. Nghĩ vậy, trên gương mặt xinh đẹp như tiên của thiếu nữ không khỏi hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Mèo. Nàng lười biếng ngả người ra sau, đang định dựa vào ghế máy tính nghỉ ngơi một chút thì bị một tiếng mèo kêu đột ngột vang lên phía sau làm giật mình. Trần Kha khẽ nhíu mày, vội vàng quay người, một tay túm một chú mèo còn cỡ lòng bàn tay ra khỏi khe hở giữa lưng và ghế máy tính. May mà người luyện võ phản ứng nhanh. Trần Kha nhíu mày nhìn chú mèo con đang cuộn tròn trong lòng bàn tay mình, ánh mắt đầy tủi thân nhìn nàng, trong lòng không nói nên lời. Suýt chút nữa thì làm thành bánh mèo. Được rồi, thấy chú mèo con toàn thân trắng như tuyết vẫn ngồi trong lòng bàn tay mình, tủi thân nhìn nàng, biết rõ mối quan hệ giữa nguyên chủ và cặp chó mèo mình nuôi tốt đến mức nào, Trần Kha vội vàng đưa tay, động tác nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo, khẽ nói, Đoàn Đoàn ngoan, không đau nữa nhé. Mèo Đoàn Đoàn liền kêu một tiếng non nớt, nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay nàng. Rất nhanh đã đến giờ ăn cơm. Nghe tiếng gọi, Trần Kha liền bế Đoàn Đoàn xuống lầu. Bên bàn ăn trong phòng khách, ngoài cha nàng Trần Thiên Tinh và người trông giống hệt nam chính tiểu thuyết đô thị kia, người mẹ trên danh nghĩa của Trần Kha không biết đã đi đâu mấy ngày nay, vậy mà cũng đang ngồi bên bàn ăn, mỉm cười nhìn nàng. Thiếu nữ lúc này đã thay một bộ đồ ở nhà trắng tinh, mái tóc đen như mực bông xóa, toát lên khí chất thanh nhã cùng thần thái lười biếng. Trong lòng nàng ôm chú mèo con trắng mướt, khiến nàng càng thêm phần đáng yêu. Không thể không nói, Trần Kha với khí chất lạnh lùng thoát tục, tựa như đóa sen tuyết trên núi băng, thực sự rất hợp với những bộ quần áo màu trắng hoặc đen tuyền như thế này, càng làm nổi bật vẻ đẹp kinh người của nàng. Người mẹ trên danh nghĩa Lâm Thanh Tắc liền cười tủm tỉm đứng dậy, dang rộng vòng tay nói, cục cưng của mẹ ngày càng xinh đẹp rồi. Lại đây, mẹ bế con ăn. Đừng phải nữa. Kế thừa ký ức và rất quen thuộc với cách hai mẹ con ở bên nhau, nàng liền liếc Lâm Thanh Tắc một cái, vẻ mặt điềm nhiên nói, ăn cơm đi. Hại. Thấy vậy, Lâm Thanh Tắc tiếc nuối ngồi xuống, quay sang Trần Thiên Tinh bực bội nói, tiểu tiên nữ nhà chúng ta này, chẳng giống tính cách của hai chúng ta chút nào. Sớm biết vậy, lúc nhỏ em đã ôm không buông tay rồi, đâu như bây giờ muốn ôm một cái cũng khó. Trần Thiên Tinh vội vàng an ủi vợ yêu. Trần Kha nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt Đoàn Đoàn lên chiếc ghế bên cạnh, tự nhiên lười để ý đến bà mẹ thần tiên này. Thật lòng mà nói, xuyên không trong thời gian ngắn như vậy, muốn nàng có tình cảm gì với hai vị phụ huynh trên danh nghĩa này cũng là một chuyện rất khó. May mà tính cách Nguyên Chủ lạnh lùng, cũng không cần nàng phải làm gì nhiều. Chỉ cần giả vờ lạnh lùng là có thể dễ dàng đối phó với mọi chuyện. Nhận lấy bát cơm từ Vũ Vương, Trần Kha đang định gắp thức ăn vào bát rồi ăn một hơi, thì chợt nhớ ra điều gì đó, khẽ dừng lại, nhẹ nhàng gắp một chút cơm đưa vào miệng, từ từ nhai. Suýt chút nữa lại không nhịn được. Trần Kha âm thầm tự nhủ, các loại thói quen, thật sự không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được. Nàng ra vẻ thục nữ, cũng không để ý đến ánh mắt của Cố Minh Nhiên công khai hay lén lút nhìn mình, nhìn về phía cha mẹ trên danh nghĩa đối diện, khẽ nói, vài ngày nữa, con muốn đi tham gia giải tiểu phượng hoàng, có thể sẽ phải xin nghỉ vài ngày. Ồ. Trần Thiên Tinh liền vẻ mặt quan tâm, dịu dàng nói, Kha Kha, muốn xích huyết đan thì ba mua cho con là được mà. A y a. Lâm Thanh Tắc đột ngột ngắt lời ông, lườm ông một cái, bất mãn nói, anh thì biết cái gì? Được được được. Trần Thiên Tinh vội vàng xin tha, nói, em là cao thủ bát phẩm, em nói đúng. Đáng ghét. Lâm Thanh Tắc lườm ông một cái, rồi lại mỉm cười mời Cố Minh Nhiên ăn, sau đó mới nhìn Trần Kha đang nhai chậm nuốt khẽ, vẻ mặt bình tĩnh, cười nói, Kha Kha à, muốn rèn luyện bản thân là chuyện tốt. Cứ đi đi, mẹ ủng hộ con. Cố lên. Cố gắng mang về một cái thần quốc vượng hoàng nhé. Vâng ạ. Trần Kha gật đầu, nàng cũng hoàn toàn không ngờ, chuyến này lại thuận lợi đến vậy. Dù sao, việc này cũng tương đương với việc ở kiếp trước, gần đến kỳ thi đại học lại nói với phụ huynh là muốn ra ngoài chơi, tự do học tập. Không bị ăn một trận đòn, dường như đã là một kỳ tích rồi. Chương 5, lên hot seat rồi hả? Chương 5, lên hot seat rồi hả? Chìm đắm trong tu luyện, một đêm không có gì để nói. Ngày hôm sau, Trần Thiên Tinh ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn thẳng vào Cố Minh Nhiên đối diện, che miệng, trong lòng có chút không vui. Cùng với việc cô con gái rượu của mình ngày một lớn, nhìn nàng ngày càng xinh đẹp, là một người cha, trong lòng Trần Thiên Tinh tự nhiên tràn đầy tự hào. Tuy nhiên, ngoài sự tự hào, nhìn thấy ánh mắt kinh diễm, nóng rực mà bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ bộc lộ ra khi nhìn thấy Trần Kha, trong lòng ông lại có chút không ổn, tràn đầy lo lắng. Mặc dù nữ nhi vẫn chỉ là học sinh trung học, hắn lại phảng phất như đã nhìn thấy một màn trong tương lai mà hắn tuyệt đối không muốn thấy. Bị Trần Thiên Tinh dùng ánh mắt tử vong nhìn chằm chằm, trên trán Cố Minh Nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngẩn người không dám động đậy. Trong lòng hắn nghĩ đến, lại là sự chấn động vô tận mà thiếu nữ mang tới cho hắn lúc vào cửa ngày hôm qua. Trời cao thương xót, ở cái trấn nhỏ của bọn hắn, hắn chưa từng thấy qua cô gái nào có dung mạo như vậy. So sánh ra, cô hàng xóm Tiểu Phương mà trước kia hắn kinh ngạc như thấy thiên nhân, hạ quyết tâm phải cưới vào hậu cung, cũng trở nên bình thường, nhàm chán. Không khí dần trở nên oi bức. Ngay trong bầu không khí kỳ quái này, Trần Kha mặc một bộ đồ thể thao trắng tinh, đi giày thể thao trắng, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, gương mặt xinh đẹp không trang điểm, trông vô cùng tươi tắn, từ trên lầu 2 đi xuống. Đi thôi. Đôi đồng tử long lanh liếc nhẹ qua Cố Minh Nhiên đang hơi đỏ mặt. Trần Kha khẽ nhíu mày, trong lòng tuy khó chịu nhưng cũng rõ ràng dung mạo hiện tại của mình có sức sát thương lớn đến mức nào đối với một người đàn ông có tâm lý bình thường. Mà đây còn là trong tình huống nàng gần như không trang điểm hay ăn diện gì. Ồ, được được. Cố Minh Nhiên bỗng bừng tỉnh, bật người đứng dậy. Sau đó dường như lại ý thức được sự thất thố của mình, khuôn mặt vốn ngăm đen càng thêm đen pha đỏ, xấu hổ cúi đầu. Trong lòng thầm nghĩ, xong rồi, lần này mình sợ là không còn chút hình tượng nào trong mắt Kha Kha nữa. Hắn lại nghĩ nhiều rồi. Bất kể hắn biểu hiện tốt hay tệ, trong mắt Trần Kha cũng không có chút khác biệt nào. Đàn ông thối có gì tốt? Vẫn là chơi cùng các thiếu nữ xinh đẹp mới đúng chứ. Ba ba, chúng ta đi trước đây. Trần Kha vây tay với Trần Thiên Tinh đang cúi đầu thưởng trà, rồi đi thẳng ra ngoài. Cố Minh Nhiên vội vàng đi theo. Kha Kha. Vừa đến cổng trường, An Đoán cũng mặc một bộ đồ thể thao trắng tinh, chiều cao và kiểu tóc khác biệt rất lớn nhưng cũng xinh đẹp vô song, xách một túi nhựa, tung tăng chạy tới. Sau đó, trong ánh mắt ghen tị của vô số nam sinh ngoài cổng trường, nàng ôm chầm lấy vòng eo nhỏ nhắn không đủ một vòng tay của Trần Kha, cười khúc khích không ngừng. Ngươi cười cái gì? Trần Kha cũng không đẩy nàng ra, nếu mày hỏi có chút nghi ngờ. Không có gì, không có gì. An Đoán lắc đầu lia lịa, dĩ nhiên không dám nói cho Trần Kha biết, nàng là vì hành động ôm eo hôm nay không bị đẩy ra mà vui mừng phát điên. Hai năm nay, vô số lần móng vuốt An Lộc Sơn của nàng đều bị Trần Kha lạnh lùng đẩy ra. Lâu dần, nàng cũng không còn hy vọng gì nữa. Ai ngờ hôm nay lại thành công. Không thể nói, không thể nói. Nói ra rồi thì sẽ không còn phúc lợi tốt như vậy nữa. Ôm vòng eo mềm mại, ngửi mùi hương cơ thể thơm ngát lòng người. An Đoán hạnh phúc hít mắt, không khỏi cười thầm trong lòng, giống hệt một con cáo nhỏ trộm được gà, vô cùng đáng yêu. Đây là ai vậy? Hai người ôm nhau như đôi bạn thân tuyệt vời đi được một đoạn. An Đoán lúc này mới chú ý tới Cố Minh Nhiên ở phía sau gần như trợn trừng mắt, không ngừng nuốt nước bọt, nàng nhướng mày, trong lòng cảnh giác lên đến cực điểm. Hơn 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng thấy có nam sinh có thể đến gần Trần Kha trong vòng 3 mét lâu như vậy mà không bị lạnh nhạt đối xử. Ồ, Trần Kha không quay đầu lại, tự mình đi về phía trước, bình tĩnh nói, con trai của bạn ba ta muốn chuyển đến trường chúng ta. Người đến lớp trước đi, ta còn phải dẫn hắn đi tìm chủ nhiệm. Ha ha. Nghe vậy, trên mặt An Đoán lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ta cũng đi cùng ngươi. Nàng không yên tâm để Kha Kha của mình ở một mình với người khác, dù là phụ nữ cũng không được. Tùy ngươi. Trần Kha sắc mặt bình thản, vẫn lạnh lùng như mọi khi. Giải quyết xong mọi việc, Cố Minh Nhiên cũng thuận lợi được phân vào lớp bên cạnh Trần Kha. Thiếu nữ hoàn thành nhiệm vụ chào một tiếng, liền thong thả trở về lớp của mình, chuẩn bị vào học. Sau khi linh khí hồi phục, võ đạo của thế giới này trỗi dậy, phát triển mấy chục năm, cho đến ngày nay đã vô cùng phồn thịnh. Dĩ nhiên, tuy nói là thời đại toàn dân tu hành, nhưng vì thiên phú cần thiết để luyện võ quá khắc khe. Điều này dẫn đến trong một trường trung học có hàng ngàn học sinh, có lẽ chỉ có vài chục người có thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp võ đạo hàng năm, thuận lợi thi vào khoa võ đạo của đại học võ đạo. Trong tình huống này, đối với những học sinh có thiên phú bình thường không thể luyện võ, nỗ lực học tập, thi vào đại học đã trở thành lối thoát tốt nhất. Vì vậy, chương trình học một ngày của tất cả học sinh đều được chia thành hai nửa. Thứ hai, tư, sáu, buổi sáng là thời gian học võ đạo, còn buổi chiều là thời gian học văn hóa. Còn thứ ba, năm thì ngược lại. Hôm nay, vừa hay là thứ ba. Trần Kha lấy sách ra, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì thấy An Loan cầm một chiếc điện thoại ngồi xuống bên cạnh, cười bí ẩn, "Kha Kha mau xem, ngươi lên top tìm kiếm người bộ rồi." Chương 6, các ngươi chưa thấy mỹ nữ bao giờ ạ? Chương 6, các ngươi chưa thấy mỹ nữ bao giờ ạ? Ừm, người bộ của thế giới này cũng là một loại phần mềm tương tự như người bộ ở kiếp trước. Nguyên chủ tính cách lạnh lùng, một lòng võ đạo, đối với những phần mềm xã hội mà các cô gái bình thường cực kỳ yêu thích này cũng không hứng thú lắm, ngay cả tài khoản cũng không đăng ký. Vì vậy vừa nghe lời này, trên khuôn mặt trắng non xinh đẹp của Trần Kha liền hiện lên vẻ mờ mịt. Nàng không khỏi thắc mắc, có chuyện gì của ta? Lời vừa dứt, liền thấy sắc mặt An Đoán thay đổi, trong đôi mắt trong veo cũng lóe lên một tia chột dạ. Ừm. Nàng như có điều suy nghĩ liếc nhìn An Đoán, cũng không nói nhiều, nhận lấy điện thoại túi lầu xem, thế là ở vị trí thứ 36 trên top tìm kiếm thấy được một tiêu đề như thế này. Mỹ thiếu nữ tuyệt thế 5000 năm có một. Trần Kha ngơ ngác nhìn tiêu đề này, trên đầu dường như hiện lên ba dấu chấm hỏi lớn, đông có cảm giác sai lầm như đã trở lại trái đất. Nàng cố nén thôi thúc muốn chửi thề, nhấn vào tiêu đề. Chuyện võ đạo B, thiếu nữ võ đạo áo trắng hơn tuyết, lạnh lùng như tiên. Bên dưới là một đoạn video. Trần Kha nhướng mày, tiếp tục nhấn bảo. Quả nhiên, đây chính là video hôm qua nàng ở võ đạo quán của trường, một đòn gọn gàng hạ gục đối thủ, đánh Vương Sơ rơi khỏi võ đài. Sốc quá, nhan sắc này yêu rồi, thật ra lúc thấy tiêu đề, ta đã chuẩn bị vào chửi rồi, 3 phút, ta muốn toàn bộ thông tin liên lạc của cô gái này, với kinh nghiệm nhiều năm của ta, video chắc là nguyên bản chưa qua chỉnh sửa hoa hồng trời ơi. Hóa ra trên đời thật sự có cô gái vừa xinh đẹp võ đạo cũng mạnh như vậy sao? Hu 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 ngưỡng mộ thực danh lướt qua vài bình luận có lượt thích cao. Trần Kha mặt không biểu cảm trả điện thoại lại cho An Đoán. Nói đi. Nàng liếc nhìn An Đoán đang run rẩy co rúm lại một cục, thư lạnh một tiếng, ngươi có gì muốn giải thích không? Xin lỗi. An Đoán cúi đầu thật mạnh, làm động tác quỳ lạy. Không phải ngươi nói, ngươi sẽ không đăng lên mạng sao? Trần Kha giọng điệu không tốt. Ta. Nàng ấp úng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Ta chỉ là không nhịn được muốn khoe khoang một chút. Thật ra trước đây ta cũng đã đăng vài lần rồi. Kết quả lần này không biết tại sao, lại hu hu hu. Lật xe rồi chứ gì? Trần Kha khẽ hừ một tiếng. Trong lòng bổ sung, nàng dù sao cũng là người chơi lão làng đã trải qua thời đại internet phồn hoa, đối với những thứ trên mạng này cũng không đến mức bài xích như nguyên chủ. Dĩ nhiên, nàng càng không thèm chủ động tấn công, tạo ra điểm nóng để làm một hot girl mạng nào đó. Thế là nàng liền lắc đầu, bình tĩnh nói, đừng giả vờ nữa, ta có trách ngươi đâu. Ê hê hê, ta biết ngay Kha Kha yêu ta nhất mà. An Đoan đang che mặt giả vờ vô tội liền ôm chầm lấy Trần Kha, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy hạnh phúc. Vậy những video này phải làm sao đây? Tùy ngươi xử lý đi. Trần Kha lắc đầu, tiếp tục nói, xóa cũng được, không xóa cũng được. Nàng là chính chủ không ra mặt, chắc chắn chút chuyện này cũng không thể ồn ào được mấy ngày. Vẫn là yên tâm luyện võ, chuẩn bị cho tiểu phượng hoàng môi mới là chuyện quan trọng hàng đầu hiện nay. 4 ngày sau, trong biệt thự nhà họ Trần, đôi mắt trong veo của Trần Kha không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm An Loan đang ngồi không yên, dường như có thể tỏa ra khí lạnh thấu xương, đóng băng người khác vô hình. Ta cần một lời giải thích. Nàng đột nhiên lắc đầu, bất lực ngã phịch xuống ghế sofa, khá là bất đắc dĩ nói, sao lại càng ngày càng như vậy? Ngươi lại đăng video gì rồi? Không có mà. An Loan chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đầy vẻ mờ mịt và vô tội nói, chỉ là những video ta đăng trước đây đều bị phát hiện ra thôi, ta không làm gì khác cả. Thôi đi. Trần Kha cười ha hả. Bây giờ nàng cuối cùng cũng nhìn ra, nha đầu này không hề hiền lành đáng yêu như vẻ bề ngoài. Thực tế, vô cùng tinh danh, nghịch ngợm. 4 ngày trước, Trần Kha, người đã trải qua thời đại internet và rất rõ một tin tức nóng hổi cần bao lâu để ngồi đi, cũng không để tâm đến tốt tìm kiếm đó. 4 ngày qua, chỉ chuyên tâm luyện võ, chuẩn bị cho giải đấu. Giá trị khí huyết cũng từ 107 tăng lên 109.8, tiến bộ nhanh chóng. Dù sao, cũng không phải ngày nào cũng may mắn như vậy, có thể kích hoạt được nhiệm vụ. Giá trị cường hóa tích lũy được khi tu luyện cũng tương đương với việc tăng tốc độ tu hành của nàng lên gấp đôi. Một thiên tài vốn đã không yếu, tốc độ tu hành lại được cường hóa gấp đôi trên cơ sở ban đầu, đó sẽ là một sự khủng khiếp đến mức nào. Tuy nhiên, điều khiến Trần Kha không ngờ tới là, top tìm kiếm này mấy ngày nay không những không ngồi đi, mà ngược lại còn ngày càng dữ dội, thay đổi xu hướng chỉ loanh quanh ở vị trí 340 trước đó, trực tiếp xông vào top 5, hiện đang đứng thứ 3. Cứ đà này là sắp bùng nổ lớn. Mấy ngày nay theo đà tiến của top tìm kiếm, An Loan từ phấn khích, sau đó nghiêm trọng, cuối cùng ngây người ra, cũng không dám giấu giếm nữa. Liên hội vàng chạy đến nhà Trần Kha, tìm thấy Trần Kha đang luyện kiếm. Thấy vẻ mặt nàng không giống giả vờ, Trần Kha cũng rơi vào mờ mịt. Chuyện quái gì vậy? Cho dù ta có xinh đẹp một chút, các ngươi cũng không đến mức phấn khích như vậy, để một top tìm kiếm ở vị trí 340 có thể xông vào top 3 chứ. Các ngươi chưa thấy mỹ nữ bao giờ hả? Chương 7, nàng thật sự rất giống Phượng Hoàng chương 7, nàng thật sự rất giống Phượng Hoàng thực tế. Trần Kha không ngờ rằng, ở thế giới này mỹ nữ dĩ nhiên không hiếm, nhưng mỹ nữ có thiên phú võ đạo xuất chúng, nhan sắc cũng thuộc hàng nhất đẳng thì lại rất hiếm. Dù sao cũng đã kế thừa ký ức của nguyên chủ. Trần Kha tuy đầu óc nhất thời chưa thông suốt, nhưng sau khi suy ngẫm một lát, nghĩ đến lịch sử phát triển và bối cảnh hiện tại của thế giới này, cũng dần dần hiểu ra tại sao độ nóng của video này lại tiếp tục tăng lên. Bởi vì thế giới này sau khi linh khí hồi phục, võ đạo trỗi dậy. Không biết vì lý do gì, thiên phú luyện võ của nam giới dường như phổ biến cao hơn nữ giới. Những cái khác không nói, chỉ cần nhìn vào các giải đấu võ đạo chuyên nghiệp của các quốc gia hiện nay khó tìm được mấy tuyển thủ nữ, là có thể thấy được sự khác biệt này. Trong đầu suy nghĩ của Trảo, Trần Kha lướt qua top tìm kiếm. Quả nhiên, mấy video mà An Đoán quay trước đó, như lúc nàng thường ngày luyện kiếm pháp, ăn cơm, nghe giảng trên lớp, đều đã bị cư dân mạng đào ra. Thôi vậy, dù sao cũng đã sớm đoán trước được cảnh này, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Dù sao đợi đến khi nàng chính thức tham gia giải đấu, hoặc là tham gia kỳ thi tốt nghiệp võ đạo toàn quốc, với dung mạo của nàng, sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng trên mạng. Tình hình hiện tại, dường như cũng không có gì to tát. Khai Thiên ngoài ra, cũng không. Đang định trả điện thoại lại cho An Đoán, đôi mắt đẹp của Trần Kha đột nhiên nheo lại, phát hiện có gì đó không đúng. Ta đã nói mà. Tập trung nhìn một lúc, Trần Kha lắc đầu, đưa điện thoại cho An Đoán, ta đã nói sao mà mãi không xuống được, hóa ra là có người tham gia. A. An Đoán mở to mắt, ngơ ngác nói, là ai vậy? Trần Kha vẻ mặt bình tĩnh lật xem sách giáo khoa, nhàn nhạt nói, chắc là một số người trong trường thôi, đi khắp nơi dưới tốt tìm kiếm đăng thông tin sơ bộ của ta. A. An Đoán giọng điệu đột nhiên cao lên, phồng má hồng, thầm được nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta đi tìm bà ta. Không cần tìm đâu. Trần Kha vẻ mặt bình thản ngắt lời nàng, cười nói, tìm ba ngươi cũng vô dụng, tốt tìm kiếm này không gỡ xuống được đâu. Không sao, người tuyên truyền cũng không nhất định là có ác ý, tạm thời không cần quan tâm. Ồ. An Đoán ngơ ngác gật đầu, nhỏ giọng đáp. Ngay sau đó, nàng như phát hiện ra một thế giới mới, kinh ngạc nhìn bộ võ phục tu thân màu đen gọn gàng trên người Trần Kha và chiếc túi đeo một bên vai đặt cạnh nàng, ngạc nhiên nói, Kha Kha, ngươi định đi đâu vậy? Ừ, ta chưa nói cho ngươi biết sao? Trần Kha tiện tay vuốt mái tóc đen như mây đang xóa ra sau, để lộ hai vành thai nhỏ nhắn trắng ngần, nhẹ giọng nói, ta định đi tham gia vòng sơ loại của Tiểu Phượng Hoàng Bôi. Ồ. An Đoán thở phào một hơi, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng ngươi không muốn để ý đến ta nữa. Sau cơn kinh ngạc, nàng lúc này mới nhận ra, hôm nay Trần Kha lại phá lệ mặc một bộ võ phục màu đen mà trước đây nàng rất ít khi mặc. Chỉ thấy thiếu nữ thân hình thon dài cân đối, ngũ quan tinh xảo, dung mạo tuyệt mỹ, một đôi mắt sao trong mèo, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng phấn, tóc dài bay bay, tựa như người trong tranh. Mà vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon dài săn chắc cũng được bộ quần áo tu thân phát họa ra những đường cong tuyệt mỹ, xinh đẹp động lòng người. Dưới sự tôn lên của bộ quần áo màu đen tuyền, làn da kia thật sự trắng như ngọc, không một chút tì vết. Chậc chậc. Nàng lắc đầu tán thưởng hai tiếng, không khỏi kinh ngạc vạn phần nói, Kha Kha à, hừm, ngươi thật sự đẹp đến không giống người. Trần Kha ôm lấy chú mèo con đang cố sống cố chết nhảy lên sofa không được, sốt ruột loanh quanh dưới chân nàng, không khỏi liếc nàng một cái, giống như một tiểu tiên nữ. An Đoán cười tủm tỉm nói, đừng định hót nữa. Trần Kha hứng thú dỗi ngón tay thon dài trắng non ra, treo chọc chú mèo con, liền thấy Đoàn Đoàn lập tức như nhặt được của quý, ôm lấy ngón tay trắng như hành của nàng không bông, kêu meo meo không ngừng. Chơi đùa với chú mèo con đáng yêu một lúc, Trần Kha mới bế nó lên, đặt nó lên sofa, rồi quay sang nhìn An Đoán đang mặt đầy ngưỡng mộ, cũng không biết là đang ngưỡng mộ mèo hay người, cười dịu dàng nói, ta phải xuất phát đây, ngươi đi không? Dĩ nhiên là đi rồi. An Đoán mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, cười ngọt ngào, sao ta có thể bỏ lỡ trận đấu của ngươi được? Nhất định phải đi. Vậy thì đi thôi. Lý Lâm An ôm một chiếc hộp kiếm đựng thanh kiếm gỗ yêu quý của mình, lên xe buýt, xuất trình chứng chỉ võ đạo học đồ cho tài xế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại quay người nhìn qua xe. Ừm, người không nhiều lắm, nhưng hình như đã không còn ổ, vẫn còn một chỗ. Hắn nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai định ngồi, liền đi tới ngồi xuống, không khỏi lại thở phào một hơi. May quá, hôm nay mọi thứ đều thuận lợi, không bị trễ, còn có chỗ ngồi. Lý Lâm An tâm trạng vô cùng thoải mái, liền nghĩ đến cuộc thi mà mình sắp tham gia. Tiểu Phượng Hoàng Bôi, Tiểu Phượng Hoàng. Nghĩ đến danh từ này, Lý Lâm An suy nghĩ lan man, không tự chủ được mà liên tưởng đến một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần khác. Cao quý, lạnh lùng, xinh đẹp, mạnh mẽ. Bây giờ xem ra, nàng và loài vua của trăm loài chim trong truyền thuyết này thật sự rất giống nhau. Trần Kha, Trần Kha. Hắn khẽ hít mắt, không khỏi lẩm bẩm một mình, trong lòng một mảnh nóng rực. Hi hi hi, Kha Kha, ngươi xem hắn ha ha chết cười mất. Lúc này, một chàng cười giòn tan vui hai đột nhiên truyền vào tai hắn. Lý Lâm An không biết đã ngẩn người bao lâu bừng tỉnh như từ trong ngộng, mặt đỏ bừng, ngây người ra, rồi vô cùng xấu hổ nhìn theo hướng giọng nói truyền đến. Liền thấy cách hắn không xa phía trước, hai thiếu nữ đứng sóng vai. Một người trong đó chỉ vào hắn, dáng người nhỏ nhắn, da trắng như tuyết, tóc ngắn ngang hai, dung mạo ngọt ngào, dường như là người vừa mới cười nhạo hắn. Còn người kia, ừm, một bộ võ phục màu đen tuyền, tóc đen xóa, da trắng như tuyết, mắt sao lấp lánh, dáng người nóng bỏng, có chút giống. Thiếu niên đột nhiên mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Chương 8, vòng sơ loại bắt đầu chương 8. Vòng sơ loại bắt đầu Thiên Thủy Võ Quán. Là một võ quán lâu đời đã thịnh vượng nhiều năm ở thành phố Giang Châu. Giải đấu Tiểu Phượng Hoàng Bôi lần này vòng sơ loại cũng được tổ chức tại đây. Đợi đến khi Trần Kha đến nơi, chỗ kích hoạt tư cách đăng ký bên ngoài võ quán đã sớm xếp thành một hàng dài, đông nghịt người. Mang theo hộp kiếm đựng thanh kiếm gỗ đàn hương quý giá, Trần Kha nhìn võ quán, nói với An Đoán đang nhìn đông ngó tây, ngươi vào trong nghỉ trước đi, ta đi kích hoạt một chút.
"A,
chúng ta đi cùng nhau chứ?"
"Không cần,
ta sẽ quay lại ngay, ngươi đi đi." Trần Kha lắc đầu, rồi đi về phía dòng người đó. An Đoan bĩu môi, tuy không muốn, nhưng khi Trần Kha thật sự nghiêm mặt nói chuyện, nàng vẫn không dám làm trái ý thiếu nữ. Thế là liền tuân theo mệnh lệnh, mang theo chiếc ba lô chứa đầy đồ ăn vặt và nước uống thể thao đi vào võ quán. Trần Kha đi đến cuối hàng dài xếp hàng. Thấy nàng đi tới, mấy nam sinh xếp hàng phía sau liếc nhau, rõ ràng nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Thanh niên cao lớn vốn đang đứng cuối cùng liền quay người lại, định mở miệng nhường chỗ, rồi bắt chuyện xem có thể xin được mẹ chặt hay không. Tuy nhiên vừa quay lại, liền thấy Trần Kha khoanh tay đứng đó, hai bên thai tinh xảo không biết từ lúc nào đã cắm thai nghe, một đôi mắt sao lạnh lẽo, mang lại áp lực lớn. Môi run rẩy mấy lần, thanh niên cao lớn ngẩn người không nói nên lời, mặt ngơ ngác quay người đi. Ngoài chút chuyện nhỏ này ra, cũng không xảy ra chuyện gì khác. Thời gian chậm chậm trôi qua, hàng dài nhanh chóng tiến lên. Đám đông qua lại cũng đều chú ý đến thiếu nữ áo đen mặt lạnh lùng mang theo hộp kiếm này, không khỏi xì xào bàn tán. "Chào tuyển thủ, xin vui lòng xuất trình chứng minh nhân dân và chứng chỉ võ đạo học đồ của ngài." Cuối cùng cũng đến lượt mình. Nghe lời của cô gái ở quầy lễ tân, Trần Kha liền tháo thai ngay ra, lấy đồ từ trong túi ra đưa qua. "Ồ." Nhận lấy chứng minh nhân dân, nhìn tấm ảnh gần như không khác gì thiếu nữ trước mặt. Cô gái lễ tân vốn vì Trần Kha được nhiều người chú ý mà sinh lòng ghen tị, còn ác ý nghĩ rằng nàng đã phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu đó, liền khẽ kêu lên một tiếng, nhanh chóng thông qua kiểm tra, trả lại cho Trần Kha và nở một nụ cười ấm áp. "Kha Kha." Vừa vào cửa, An Đoan đang ôm một ly trà sữa uống ngon lành liền vẫy tay chạy tới. "Trận đấu của ngươi khi nào bắt đầu vậy?" Nàng đưa ly trà sữa dưa lưới đã cầm ống hút cho Trần Kha, nhẹ giọng hỏi. Túi đầu nhìn tờ lịch thi đấu vòng sơ loại mà quầy lễ tân đưa cho, Trần Kha khẽ cười, "Sắp bắt đầu rồi." "Sắp?" An Đoan mở ra, "Sắp là bao lâu?" Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của loa phát thanh trong võ quán vang lên, "Vòng sơ loại cá nhân nhóm thiếu niên, vòng đầu tiên, sắp bắt đầu. Mời tuyển thủ 1105, tuyển thủ 1106." Trần Kha cười cười, nói, "Ta chính là 1105." Là một giải đấu đã được tổ chức hàng chục lần. Tiểu Phượng Hoàng Bôi tuy không thể so sánh với những giải đấu võ đạo lớn nổi tiếng toàn quốc, càng không thể sánh với giải đấu chuyên nghiệp, nhưng là giải đấu duy nhất có thể diện của tỉnh Thiên Nam rộng lớn. Chính phủ Thiên Nam cũng không tiếc công sức hỗ trợ tổ chức giải đấu, cho tiền cho người, tuyệt đối không qua loa. Đây này, lần này chỉ riêng vòng sơ loại, không chỉ được truyền hình trực tiếp trên các đài truyền hình như Đài Thiên Nam, Đài Giang Châu, mà còn đột phá tiền lệ, lần đầu tiên mở phòng lợi ích dễ ảm chính thức trên nền tảng lợi ích dễ ảm nổi tiếng Sang Ngư, mở kênh lợi ích dễ ảm trên mạng, và còn chi một khoản tiền lớn, mời hai bình luận viên trẻ tuổi đang nổi lên trong làng võ đạo chuyên nghiệp là Hoa Hoa và Nguyên Ma đến hiện trường, phụ trách bình luận cho vòng sơ loại lần này. Các bạn khán giả xem truyền hình thân mến, các bạn khán giả trong phòng lợi ích dễ ảm thân mến, xin chào mọi người, tôi là Hoa Hoa,
tôi là Nguyên Ma,
nền tảng Sang Ngư, một phòng lợi ích dễ ảm nào đó. Có lẽ vì giải đấu chuyên nghiệp đang trong kỳ nghỉ, cộng thêm gần đây cũng không có giải đấu lớn nào. Phong lấy dễ ảm chính thức vừa xuất hiện, độ nổi tiếng đã tăng vọt, đến lúc này đã đạt hơn 1 triệu lượt xem. Tuy con số này còn kém xa 1 phần 10 của một trận đấu thông thường khi giải đấu chuyên nghiệp bắt đầu, nhưng vì là lần đầu tiên mở, nên cũng xem như tạm được, màn hình đầy những bình luận dày đặc lướt qua. "Anh em xuống lên. Câu lạc bộ Long Hổ của tôi tuyên bố bao thầu phong lấy dễ ảm này, lát nữa thi đấu có mầm non nào tốt đều là của Long Hổ chúng tôi, câu lạc bộ thổ cầu phiền cút xa một chút. Người có xứng không?" Đoạt được chức vô địch rồi hắn nói Tiểu Phượng Hoàng Bôi. "Có quan hệ gì với Phượng Hoàng Bôi? Có đại ca nào nói cho tôi biết không? Cái gì cũng hỏi chúng ta nợ ngươi hay sao?" "Không có quan hệ gì, chắc là kẻ phèm thôi đồ náo tản, phiền trước khi phổ cập kiến thức cho người khác thì lên thiên độ tìm hiểu trước đi được không?" Phượng Hoàng Bôi và Tiểu Phượng Hoàng Bôi đều do cùng một người sáng lập, "À bà tạ con trai, bố không thèm lên thiên độ đấy, mày cắn bố đi, mẹ ngươi chết rồi." Trên bàn bình luận, một nam một nữ ngồi riêng. Nam mặc vest, dung mạo tuấn tú, dáng người cao lớn, nhưng lại có hai cánh tay dài lạ thường, chính là bình luận viên Nguyên Ma, người được đông đảo cư dân mạng thân thương gọi là Viên Ma. Nữ thì tóc dài xõa, mặc váy bồng màu hồng, dung mạo ngọt ngào, chính là nữ bình luận viên mới nổi gần đây, Hoa Hoa. Chương 9, cơ miệng. Chương 9, cơ miệng. Rất vinh dự, lần này có thể cùng Hoa Hoa được ban tổ chức mời đến đây để bình luận cho giải đấu lần này. "Đúng vậy, rất cảm ơn sự tin tưởng của ban tổ chức." "Ừm, chúng ta có thể thấy, đội cổ vũ đã lên sân, trận đấu dường như sắp bắt đầu. Vòng đầu tiên sẽ diễn ra, ừm là trận đấu cá nhân của nhóm thanh thiếu niên." Cùng với từng lời của hai bình luận viên, ống kính phòng lấy dễ ảm cũng chính thức chuyển về trung tâm võ đài. "Hô hô, người cũng đông thật. Dù sao cũng là giải đấu lâu đời rồi, ngươi tưởng à? Đừng nói nhảm nữa, chuyển ống kính cho tuyển thủ đi, ta muốn xem có mỹ nữ không." "Mẹ nó chứ, ngươi muốn xem mỹ nữ thì đi xem phim con heo còn hơn, chỗ này lấy đâu ra lắm mỹ nữ cho ngươi xem." Công bằng mà nói, đúng là võ đạo không có mỹ nữ. Mà bên trong võ quán, giờ phút này hơn 20.000 chỗ ngồi xung quanh võ đài cũng đã chật kín khán giả. Dù sao đây cũng là hoạt động hot nhất toàn cầu hiện nay, dù chỉ là vòng sơ loại của một giải đấu cúp thì cũng không bao giờ thiếu khán giả quan tâm. Trong hậu trường tuyển thủ, hàng trăm tuyển thủ ngồi thành hai hàng. Trong số đó, không thiếu những gã khổng lồ cao hơn 2 mét, luyện một thân cơ bắp quần quận do tu luyện một số công pháp luyện thể, khí thế áp người kinh hoàng. Thế là, Trần Kha trong bộ võ phục màu đen tuyển, buộc tóc đuôi ngựa, thân hình mảnh mai, người đẹp hơn hoa, nhất thời giống như một con cừu non lạc vào bầy sói, vô cùng bắt mắt. "Tiểu muội muội, người gầy như vậy, cũng dám tới tham gia thi đấu sao?" Lúc này, một giọng nói rêu cợt đột nhiên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ở hậu trường, cũng khiến mọi người phá lên cười. Trong tiếng cười bang, Trần Kha đang nhắm mắt dưỡng thần liền mở mắt ra. Chỉ thấy một nữ tử cao lớn trông cũng khá xinh đẹp, nhưng vì ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị để bồi bổ khí huyết nên thân thể cường tráng như trâu, đang nhìn nàng với nụ cười chế nhạo. Miệng lưỡi lợi hại không phải bản lĩnh. Nàng bình tĩnh nhìn nữ nhân kia, đôi mắt trong như sao thản nhiên nói, có bản lĩnh thì đánh bại ta trên võ đài đi. Ôi chà, thấy bộ dạng này của Trần Kha, nữ tử kia lại chỉ cho rằng nàng sợ mình. Thấy xung quanh không ai ra mặt giải vây cho Trần Kha vì nàng xinh đẹp, trong lòng càng thêm đắc ý, thầm nghĩ lao nương tuy bây giờ có vạm vỡ hơn một chút, nhưng sức hút này cũng không giảm so với năm xưa nhỉ. Nghĩ như vậy, lại nhìn sang Trần Kha có dung mạo yêu kiều, vóc dáng gợi cảm, trong lòng liền dâng lên một ngọn lửa tà ác. Miệng ta có lợi hại hay không, sao ngươi biết được, tiểu nha đầu, ngươi lén nếm thử rồi hả? À cười mờ ám, nói với vẻ như cười như không. Ha ha ha, lại một chàng cười rộ lên. Trần Kha tuy xinh đẹp, nhưng dù sao đây cũng là võ đài, ai biết lát nữa có phải là đối thủ không? Hơn nữa, trong lòng mọi người cũng rất biết điều, rõ ràng mỹ nữ cấp bậc này không phải là người có thể tán tỉnh vài câu là cưa đổ được. Vì vậy cũng vui vẻ khi thấy nàng gặp khó xử, bị một nữ nhân khác chế giễu. Dù sao, bất kể lúc nào, cảnh phụ nữ xé nhau cũng luôn thu hút ánh nhìn. Cô nàng vạm vỡ dường như không để ý đến tia sáng lạnh lẽo lặng lẽ hiện lên trong mắt thiếu nữ, vẫn tự mình cười nói, hay là, ngươi còn muốn nếm thử của vị ca ca nào ở đây cơ miệng? Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cái gì? Cô nàng vạm vỡ còn chưa kịp phản ứng, đang định quay đầu lại thì đã bị một cánh tay bất ngờ tóm lấy cổ, ầm một tiếng nhấc đồng lên rồi nện mạnh vào tường. Vạn vật tĩnh lặng. Nhìn thiếu nữ có thân hình thon dài một tay nhấc đồng nữ tử vạm vỡ hoàn toàn không cân xứng với mình, rồi hung hăng nện mạnh vào tường. Tất cả những người vừa rồi còn chỉ trỏ, người cận đều sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm. Ừ, trong sự im lặng chết chóc, không biết ai đó đã nuốt nước bọt một cách vô cùng khó khăn. Ta nói câm miệng. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Trần Kha phủ đầy sương lạnh, ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm vào cô nàng vạm vỡ đang không ngừng dãy ruột nhưng hoàn toàn không thể thoát ra, lạnh lùng nói, ngươi không hiểu tiếng người sao? Mặt cô nàng vạm vỡ đỏ bừng, gắng sức tung một cú đá trên không, muốn ép Trần Kha lùi lại. Ầm. Giây tiếp theo, tiếng nổ trầm đục khiến người ta hễ cả răng. Mọi người nhìn nhau, nhìn cô nàng vạm vỡ lại bị nện vào tường một lần nữa, ai nấy đều rợn cả tóc gáy, dường như thấy trên đầu thiếu nữ mọc ra hai chiếc sừng nhỏ màu đen. Sau đây mời tuyển thủ 1101, tuyển thủ 1105 lên đài, chuẩn bị thi đấu. Trong sự im lặng khó tả, từ loa hai bên hành lang, đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của ban tổ chức, phá vỡ bầu không khí vừa lúng túng vừa kỳ quái này. Nghe vậy, Trần Kha hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông cô nàng vạm vỡ mặt đỏ bừng như chó chết ra, lạnh mặt xoay người, đi về phía lối đi của tuyển thủ trong ánh mắt đủ loại của mọi người. Thấy nàng đã đi ra khỏi lối đi, không còn thấy bóng dáng. Cô nàng vạm vỡ ngã xuống đất thở hổn hển lúc này mới đứng dậy, tức giận nói, lao nương liều mạng với ngươi. Thôi thôi. Một nam tử khác bên cạnh đội vàng kéo ả lại, an ủi, nhuyễn nhuyễn, thôi đi, chúng ta không chấp nhận với nàng ta. Đồ chó, sao lúc nãy ngươi không giúp ta? Cô nàng vạm vỡ liền chuyển hỏa lực, càng thêm tức giận. A, ta nam tử toát mồ hôi hột, vô cùng lúng túng, xin lỗi, ta quên mất. Trong nhà thi đấu, nhạc đan sở sôi động kết thúc, đội cổ vũ rời sân. Trong sự mong đợi của vài người, cũng như trong màn bình luận dày đặc trên lời dễ ảm, phát thanh viên của giải đấu lớn tiếng tuyên bố, vòng đầu tiên của vòng sơ loại, tuyển thủ 1101 Kim Xảo Xảo đối đầu với tuyển thủ 1105 Trần Kha. Bây giờ bắt đầu. Chương 10, xuất hiện hào quang văn trượng. Chương 10, xuất hiện hào quang văn trượng. Từ hai lối đi của tuyển thủ ở hai bên võ đài, Kim Xảo Xảo số 1101 mặc võ phục đi ra trước. Chỉ thấy vị tuyển thủ này cũng là một nữ tử. Nàng có thân hình cao giáo, làn da màu đồng, không quá và bỡ, trông cũng khá ưa nhìn, mang một vẻ quyến rũ hoang dã. Không ngoài dự đoán, bình luận trên phòng lịch dễ ảm lập tức sôi trào. Dù sao, vì nam giới chiếm ưu thế về thiên phú võ đạo. Trong thế giới ngày nay, muốn tìm được một nữ võ giả có thành tựu trong võ đạo mà dung mạo và vóc dáng đều không tệ, thực sự là một chuyện khá khó khăn. Cũng chính vì vậy, một nữ tuyển thủ đủ xinh đẹp và không có vấn đề gì lớn, người hoàn toàn không thể tưởng tượng được nàng sẽ thu hút fan đến mức nào. Ví như mỹ nữ tóc vàng Leo có thân hình bốc lửa và nhan sắc đỉnh cao trong câu lạc bộ Minh Vương thuộc khu vực thi đấu LEC hiện nay, có thể nói là nhân khí bùng nổ, một mình nàng có lượng fan gần như bằng tất cả các tuyển thủ trong câu lạc bộ cộng lại. Có tiền lệ này, dẫn đến việc trong các giải đấu chuyên nghiệp của các nước hiện nay, một khi xuất hiện nữ tuyển thủ có vóc dáng và dung mạo tạm được, tu vi võ đạo không yếu đến mức không thể thi đấu chuyên nghiệp, đều sẽ trở thành hàng hot, được các câu lạc bộ lớn tranh nhau giành giật, giá trị bản thân cao ngất ngưỡng. Trong võ quán, giữa tiếng hò reo cổ vũ vang trời, Kim Xảo Xảo vừa đi vừa vẫy tay về hai phía. Khoe miệng nàng hơi nhếch lên, đôi mắt lấp lánh. Có thể thấy, rõ ràng nàng rất hưởng thụ cảm giác tuyệt vời được vạn người chú ý, hào quang vạn trượng này. Tuy nhiên, chưa đợi nàng hưng phấn được bao lâu, tiếng hò reo vang trời này đã đột ngột im bặt, như thể bị ai đó đóng băng lại. Chuyện gì vậy? Nàng tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn quanh. Ầm. Chỉ im lặng 3-4 giây, tiếng hoan hô lại bùng nổ lần nữa. Hơn nữa, còn kinh khủng hơn lúc này rất nhiều, sóng âm vang trời dậy đất, quả thực là đinh tai nhức óc. Kim Xảo Xảo bị tiếng nổ đột ngột này làm giật mình, liền nhìn theo ánh mắt của khán giả, rồi cũng sững sờ tại chỗ. Dưới ánh đèn sân khấu, Trần Kha trong bộ đồ đen từ từ bước ra khỏi lối đi, hiện ra trong võ quán, từng bước tiến về phía võ đài. Nàng có vẻ mặt bình tĩnh, đầu hơi ngẩng cao, dung mạo vốn đã tinh xảo tuyệt trần, dưới ánh đèn chiếu rọi, giờ phút này càng trở nên đẹp đẽ lộng lẫy, dường như không có bất kỳ khuyết điểm nào. Nàng đi một đôi giày trắng nhỏ, mở to đôi mắt lấp lánh như sao, từng bước, lại từng bước men theo bậc thang đi lên võ đài. khoảnh khắc đó, Kim Sảo Sảo dường như đã nhìn thấy tiên nữ cung trăng. Hú nàng lắc mạnh đầu, hít sâu một hơi, xua tan tất cả những suy nghĩ hoang đường ra khỏi đầu. Nàng nhìn lại thiếu nữ đang bước lên võ đài, dù tâm cảnh đã ổn định, nhưng vẫn không kìm được mà dâng lên cảm xúc ghen tị nồng đậm. Dựa vào cái gì? Nàng ta có thể xinh đẹp như vậy? Từ trước đến nay, nàng luôn tự hào về dung mạo của mình. Thậm chí không ít lần ảo tưởng rằng, sau khi tốt nghiệp đại học, có thể một đường đột phá thất trọng cảnh, tiến vào giải đấu chuyên nghiệp, trở thành nữ tuyển thủ đầu tiên của giải đấu chuyên nghiệp võ đạo LKA, một thiên hậu nhân khí. Tuy nhiên vào lúc này, Kim Sảo Sảo lại như biến thành một bình dấm chua, chỉ cảm thấy trong miệng trong lòng đều tràn ngập vị chua lẻ. Trần Kha bước chân vững vàng lên võ đài, coi những tiếng huyên náo và hoan hô xung quanh như không có gì, cũng tự nhiên không biết hoạt động tâm lý của nữ tử đối diện phong phú đến mức nào. Sau khi xuyên không, nàng đã từng vui mừng, từng phiền não, cũng từng thản nhiên. Ước mơ ban đầu là yên tâm làm một thiếu nữ nhà giàu ăn không ngồi rồi, cũng nhanh chóng tan vỡ sau khi biết có tu hành võ đạo. Kiếp trước không biết bao nhiêu lần ảo tưởng có thể có một thân thần công cái thế, được bạn người kính ngưỡng sùng bái. Bây giờ đã có cơ hội thực hiện, dù chỉ là thân nữ nhi, Trần Kha cũng tuyệt đối không từ bỏ lý tưởng này. Và hôm nay chính là khởi đầu để nàng từng bước thực hiện ước mơ của mình. Trước khi chính thức bắt đầu trận đấu, có 3 phút đối thoại. Sau khi trọng tài tuyên bố thời gian đối thoại bắt đầu, nhìn phong lấy dễ ảm có nhân khí không ngừng tăng vọt kể từ khi hai nữ tuyển thủ xuất hiện. Hoa Hoa và Nguyên Ma nhìn nhau, cũng rất an ý mà khen ngợi. Hoa, thật không ngờ, chỉ mới là trận đầu tiên của vòng sơ loại, ban tổ chức đã cho chúng ta một bất ngờ lớn như vậy. Đúng vậy đúng vậy. Điều này thật sự hoàn toàn không ngờ tới. Hai vị này thật sự đều có nhan sắc đỉnh cao, đặc biệt là tuyển thủ Trần Kha. Khiến chính tôi cũng phải tự thấy xấu hổ. Chỉ là không biết, thực lực của hai vị tuyển thủ này, có thể xứng với dung mạo này không? Dù sao đi nữa, trận chiến đầu tiên hôm nay, đều sẽ là một bữa tiệc thị giác. Các bạn khán giả có phúc rồi. Trời đất quỷ thần ơi, đúng là ai cũng là Hoa Khôi hết à. Chết mất thôi Hoa Khôi cái con khỉ, cô nàng mặc đồ đen kia đúng là đỉnh của đỉnh, so với con Hoa Khôi cá thối tôm nát ở trường bọn ta thì mạnh hơn 100 lần có được không? Công bằng mà nói, đúng là nhan sắc của Kha Kha này, yêu rồi, mới thế đã gọi là Kha Kha rồi à? Vợ ta mà ngươi cũng dám gọi, cho ngươi mặt mũi quá rồi. Toan rồi anh em ơi, có kẻ nhận vợ bữa. Hậu trường giải đấu, tổng đạo diễn râu ria sùng soàng, lưng hùm vai gấu nhìn tỷ lệ người xem không ngừng tăng lên và phòng lấy dễ ảm chính thức đã vượt qua 5 triệu người, không khỏi siết chặt nắm đấm, gầm lên, tuyệt vời. Lại quay người vỗ vai một anh chàng đeo kính, cười nói, sự sắp xếp này của tiểu hạ rất tốt. Đâu có, đều là đạo diễn ngài chỉ dạy tốt. Ha ha ha, khiêm tốn rồi khiêm tốn rồi. Anh chàng đeo kính khiêm tốn cười, lại nhắc nhở, đạo diễn, vậy bây giờ chúng ta có tiếp tục sắp xếp để nàng ta ổn định vào vòng 16 người không? Sắp xếp, chắc chắn phải sắp xếp. Nhưng mà đạo diễn vuốt râu, trầm ngâm nói, vẫn phải đi tìm nàng ta trước, để nàng ta ký hợp đồng với công ty của Hồ công tử mới có thể tiếp tục sắp xếp. Ừm, nhiệm vụ này giao cho tiểu hạ ngươi đó. A. Anh chàng đeo kính không khỏi trợn tròn mắt. Hắn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy qua màn hình giám sát ở hậu trường tuyển thủ, đột nhiên cảm thấy chân hơi mềm nhũn. Chương 11, Phượng Non cất tiếng gáy chương 11, Phượng Non cất tiếng gáy xinh đẹp, chưa chắc đã lợi hại. Trừng mắt nhìn Trần Kha với vẻ mặt bình tĩnh đối diện, Kim Sảo Sảo hừ lạnh một tiếng, "Điểm ai, nhìn ngươi gầy không có mấy lạ thịt, ta thật sợ một quyền đánh ngươi xảy ra vấn đề." Trông như hồ ly tinh, không đi quyến rũ công tử nhà giàu nào, sao phải đến nơi này chịu đòn? Ngươi bị úng nào ạ? Ta lại nhại một hồi lâu. Kim Sảo Sảo nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Kha vẫn luôn im lặng, vẻ mặt dường như không có chút thay đổi nào, lạnh lùng nói, "Sao ngươi không nói gì?" "Không có gì để nói." Trần Kha chắp tay sau lưng, dáng người thẳng tắp, thản nhiên nói, "Ngươi sợ rồi?" "Hề hề." "Hề hề cái gì?" "Hề hề." "Ngươi hề hề." Trong vòng 3 phút ngắn ngủi, Kim Sảo Sảo vốn định dùng lời nói để đả kích tâm lý Trần Kha, lại bị 3 tiếng hề hề này làm cho tâm lý nổ tung. Mười bên kia trọng tài bắt đầu lớn tiếng đếm ngược. Kim Sảo Sảo liếc nàng một cái, nghiến răng tức quá hóa cười, "Tốt, để cô bà xem nắm đấm của ngươi có lợi hại như cái miệng của ngươi không." Vừa dứt lời, đồng hồ đếm ngược về không. Thân hình cao giáo khỏe khoắn của Kim Sảo Sảo liền lướt đi như gió. Nàng nhanh nhẹn như báo săn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Kha vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình thản, như thể còn chưa phản ứng kịp, liền xoay người trên không. Vung chân đá ngược, một cú đá vòng cầu hung hăng quất về phía khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc của Trần Kha. À dường như đã nhìn thấy bộ dạng thê thảm của thiếu nữ biến thành đầu heo, nước mắt nước mũi giàn giụa, không khỏi nhếch mép. Bút. Ngay khi cú đá vòng cầu sắp trúng mặt mình, Trần Kha, người vẫn không hề lay động, thậm chí khiến người ta nghi ngờ có phải bị dọa ngốc rồi không, lúc này mới giơ tay phải lên, chắn trước mặt, dễ dàng đỡ được đòn tấn công mãnh liệt này. Cái gì? Kim Sảo Sảo bị chặn chân dài, sắc mặt biến đổi, trong lòng kinh hãi khôn xiết. À biết rõ một đòn này của mình chứa đựng sức mạnh lớn đến mức nào. Một cô bé cao gầy như vậy, lại có thể dễ dàng chống đỡ như thế. Chết tiệt. À khẽ chửi một tiếng, đột nhiên xoay người 360 độ. Chân còn lại xé rách không khí, phát ra tiếng hút xé gió, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Kha. Thế nhưng một chiêu nhanh đến cực điểm này, vẫn không thể làm khó được Trần Kha. Nàng ngay cả mắt cũng không chớp, lại một lần nữa nhẹ nhàng giơ tay trái lên, dễ dàng tóm lấy chân còn lại của đối phương. Thế là tình hình trên võ đài biến thành Kim Sảo Sảo lơ lửng trên không, hai chân đều bị Trần Kha thấp hơn nàng một cái đầu nắm chặt, thậm chí cả người đều bị giữ ngang trên không. Hét a! Kim Sảo Sảo hét giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp vì dãy rủa mà đỏ bừng, nhưng cũng không thể thoát khỏi hai bàn tay nhỏ bé trông có vẻ mảnh mai trắng nõn, nhưng lại như kiểm soát, vững vàng trấn áp ả mãi cho đến khi tiếng reo hò của hơn 20.000 khán giả vang lên như sóng thần. Trần Kha lúc này mới nhíu chiếc mũi nhỏ xinh, vẻ mặt ghét bỏ nói một tiếng với thật. Thiện tay vung lên, ném ả ra ngoài như vứt rác. Người nói cái gì? Kim Sảo Sảo lúc sắp bị ném ra khỏi võ đài, một chân kinh hiểm đạp lên mép đá hoa của võ đài, một cú lộn ngược đẹp mắt trên không, liền quay trở lại võ đài. Tuy nhiên lúc này, ả lại bị hai chữ kia của Trần Kha làm cho mặt đỏ bừng, trong mắt như có ngọn lửa hừng hực bốc cháy, có gan nói lại lần nữa. Thối thật đó. Trần Kha trước mắt, mỉm cười, duyên dáng đang yêu nói, ta nói rồi ngươi có thể làm gì ta? Nghĩ nghĩ, vẫn là thu lại câu lêu 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 kia, thầm nghĩ sao mình càng ngày càng nữ tính hóa rồi. A, ta muốn giết ngươi. Kim Sảo Sảo phát ra tiếng gầm trầm như sấm rền, chỉ trong nháy mắt đã xông đến trước mặt Trần Kha, một quyền hung hăng không chút lưu tình đấm về phía ấn đường của nàng. Một quyền này nếu đánh trúng, Trần Kha đừng nói là có bị hủy dung hay không, e là nửa cái mạng nhỏ cũng mất. Thế nhưng dù Kim Sảo Sảo bộc phát tốc độ thế nào, Trần Kha lại luôn có thể né tránh trước một bước trước khi bị đánh trúng, giống như một con cá nhỏ linh hoạt bơi lội dưới mũi lao, tinh quái của quái, tùy ý trêu đùa người đánh cá. Có giỏi thì đừng né. Đứng tại chỗ đánh một bài quyền quân thể vào không khí. Kim Sảo Sảo mơ hồ nghe thấy tiếng cười của khán giả xung quanh, đã tức giận đến cực điểm. Ngay cả đầu góc dường như cũng bị ảnh hưởng, liền nói ra một câu ngu ngốc mà sau này chính ả cũng phải xấu hổ. Được thôi. Thế nhưng điều khiến ả kinh ngạc là, thiếu nữ cười giòn tan, lại đồng ý yêu cầu của ả dây tiếp theo. Kim Sảo Sảo bị Trần Kha một cước đá bay, ngã ra khỏi võ đài rơi xuống sàn, ngơ ngác nhìn ánh đèn lộng lây trên đỉnh võ quán. Trong lòng lúc này mới bừng tỉnh, hiểu ra khoảng cách giữa hai người, rốt cuộc lớn đến mức nào. Nói khó nghe một chút, đối phương từ đầu đến cuối thậm chí chỉ là đang đùa giỡn với ả mà thôi. Mà trong mắt khán giả, trận chiến song phượng này tuy kết thúc hơi sớm, nhưng cũng tuyệt đối đáng giá vé. Họ nhìn thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa trong bộ đồ đen, da trắng như tuyết, dáng người thẳng tắp, dung mạo tinh xảo trên võ đài. Tất cả đều đứng dậy, vỗ tay như sấm, gần như làm vỡ cả mái nhà. Giờ phút này, nàng danh tiếng ban đầu, như phượng non cất tiếng gáy. Chương 12, bồi lễ nhận lỗi. Chương 12, bồi lễ nhận lỗi. Đài bình luận ồ, tuyển thủ Kim lại bộc phát, tốc độ nhanh hơn lúc nãy một bậc. Chúng ta hãy xem tuyển thủ Trần Kha sẽ chống đỡ như thế nào. Ồ, tuyển thủ Trần Kha đang né tránh, nàng rất linh hoạt. Tuyển thủ Kim hoàn toàn không chạm được vào nàng. Nhưng cứ thế này không phải là cách. Tuyển thủ Trần Kha phải tìm cách phản công mới được. Đúng vậy. Cứ thế này, thể lực của nàng sẽ bị tiêu hao rất lớn, cho đến khi bị đối phương một đòn lời nói đầy tự tin của Nguyên Ma còn chưa dứt, cả người đã cứng đờ tại chỗ. Hắn ngơ ngác nhìn Kim Sảo Sảo, lời hắn còn chưa dứt đã bị Trần Kha một cước đá bay ra khỏi võ đài, trong lòng chỉ còn lại một câu mẹ nó. Ngươi đang hại ta à? Hắn nghĩ trong lòng đầy chán nản. Hai thằng ngốc này vừa nói gì thế? Bố mày không nghe rõ. Nói to lên. Ha ha ha, cười chết ta rồi, vả mặt đến nhanh như bão. A, ta chết mất, hu hu hu, vừa có nhan sắc vừa có vóc dáng lại biết đánh nhau, đây là cô gái báo vật gì vậy? Ta tuyên bố, ta chính là fan cùng số một của nữ thần Trần Kha. Cậu một tính cả ta. Hô hô, fan cùng số một đến lượt các ngươi à? Đi xem tên của trưởng fan club Trần Kha là gì đi. 666.666 cùng với sự kết thúc của một trận đấu đặc sắc. Số lượng bình luận và nhân khí của cả phòng Lợi Ích Dễ Ảm cũng lập tức đạt đến một đỉnh cao mới, gần như bùng nổ. Không ngừng có những người bạn đang xem Lợi Ích Dễ Ảm gọi điện rủ dê, thông báo cho nhau. Chỉ có thể nói, khi một thiếu nữ cấp nữ thần có nhan sắc bùng nổ và vóc dáng hoàn hảo, liên kết với từ khóa hot nhất toàn cầu là võ đạo. Sự chấn động và độ hot mà nó có thể tạo ra, gần như vượt xa nhận thức của tất cả mọi người. Chẳng phải đã thấy sao? Ngay cả giải đấu chuyên nghiệp võ đạo có quy mô nhỏ bé đáng thương của nước Anh đảo, những năm gần đây cũng vì có sự xuất hiện của Nguyệt Trì Thanh Tuyết, người được mệnh danh là mỹ nhân số một Anh đảo ngàn năm, kiếm đạo đệ nhất nhân, mà một bước thu hút sự chú ý của fan võ đạo trên toàn thế giới, cũng thu hút vô số vốn đầu tư lớn, một bước phát triển lớn mạnh. Đương nhiên, Trần Kha bây giờ chỉ mới ra mắt, phượng non cất tiếng gáy, tự nhiên là không thể so sánh với mỹ nhân số một Anh đảo kia được. Dưới ánh đèn sân khấu, dù đã thắng trận, nhưng ngay cả một nụ cười phấn khích cũng không có. Trần Kha liền với vẻ mặt lạnh lùng nhìn trọng tài bên cạnh giơ tay mình lên, lớn tiếng tuyên bố trận đấu này do nàng giành chiến thắng. Xong rồi hả? Thu lại ánh mắt, nàng thản nhiên hỏi. A. Nữ trọng tài khoảng 30 tuổi dường như lúc này mới tỉnh táo lại, trước tiên là ngẩn ra, sau đó vội vàng nói, đã xong rồi. Cô có thể đi nghỉ ngơi trước. Ôi, Trần Kha gật đầu, cũng không để ý đến tiếng hò reo sôi sục của khán giả xung quanh, cứ thế quay người, đi theo đường cũ về phía hậu trường tuyển thủ. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của giai nhân đi xa, ngửi mùi hương thanh nhã còn sót lại trong không khí. Vị trọng tài này liền hơi nhau mắt, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Trần Kha tự nhiên không biết, đã có một nữ trọng tài vừa rồi đột nhiên trở thành fan trung thành của mình. Vừa bước vào hậu trường tuyển thủ, đã phát hiện không khí trong phòng ngưng trọng tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều ngồi lại chỗ của mình, cũng không ai lên tiếng, giống như một bộ phim câm. Nhưng từ hình ảnh phát trên TV lờ cờ giờ treo trên tường, tin rằng những người này cũng đều đã xem hết toàn bộ trận đấu vừa rồi. Trần Kha có thể cảm nhận được, có không ít người đang lén lút đánh giá mình. Trong đó có đủ loại ánh mắt, nhưng nhiều nhất, tự nhiên vẫn là ánh mắt kinh diễm của đàn ông. Dù sao đây vẫn là một thế giới trọng nhan sắc. Trần Kha lạnh mặt, vẻ mặt người lạ chớ lại gần, cứ thế quay về chỗ ngồi của mình. Thấy nàng trở về, nữ tử vạm vỡ vừa rồi còn nhân cơ hội gây sự, đủ loại châm chọc điểm ai, lại bị nàng trực tiếp ấn lên tường dạy dỗ một trận, lúc này cũng vẻ mặt lúng túng. Dưới ánh mắt ra hiệu điên cuồng của một nam tử khác ở gần đó, ạ cười gượng, ghé khuôn mặt đỏ bừng đến đáng sợ qua, cười khó coi nói, vừa rồi đều là do ta không quản được cái miệng, làm ả do dự mấy lần, cuối cùng vẫn nghiến răng, làm ngài tức giận, xin ngài đại nhân có đại lượng, có thể tha cho ta lần này. Nói xong, liền với vẻ mặt đau như cắt hai tay dâng lên một bình ngọc dương chi, nói, đây là 5 viên tráng huyết đan, là một chút tâm ý nhỏ của ta, xin ngài vui lòng nhận cho. Cùng lúc đó, trong đầu ả lại nhớ đến cuộc đối thoại của mình với sư minh trong nhà vệ sinh sau trận đấu của Trần Kha, ngươi điên rồi hả? Tráng huyết đan quý giá như vậy, dựa vào đâu ta phải cho nàng ta? Chỉ vì vừa rồi ngươi đã đắc tội với nàng ta, ta còn sợ nàng ta chắc. Vừa rồi chỉ là ta không cẩn thận, có giỏi thì nàng ta đấu với ta một trận nữa. Đủ rồi Vương Thúy Hoa, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, trước khi chúng ta lên đường, sư phụ đã dặn ngươi thế nào? Nhưng tráng huyết đan ta vẫn tiếc mà được rồi. Ngươi yên tâm, sư minh còn có thể hại ngươi sao? Ngươi cứ yên tâm đưa cho nàng ta. Đại tiểu thư như nàng ta, còn có thể nhận đồ của ngươi trước mặt bao nhiêu người sao? Loại người như họ ta hiểu rõ, tuyệt đối không bỏ được thể diện. Sẽ không nhận đồ của ngươi đâu. Thế là Vương Thúy Hoa vẻ mặt hưng phấn nói, sư minh ngươi giỏi thật. Nhưng mà ả lại hỏi, sao ngươi biết nàng ta là đại tiểu thư nhà giàu? Cái đó còn phải nói sao? Sư minh cười khẩy, thấy bộ võ phục màu đen của nàng ta chưa? Vương Thúy Hoa gật đầu. Không nói quá. Sản phẩm chủ lực của Phượng Hoàng Y Dìa Trang. Ít nhất cũng phải 6 chữ số. Một bộ võ phục 6 chữ số. Vương Thúy Hoa choáng váng một hồi, đột nhiên cảm thấy, bộ võ phục trị giá hơn 1.000 tệ trên người mình, thứ đã khiến ả vênh váo bấy lâu, dường như chẳng khác gì da heo. Thế nhưng bây giờ, nàng ngơ ngác nhìn Trần Kha ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhận lấy bình ngọc dương chi từ tay mình rồi lại không kìm được mà choáng váng. Sư minh rõ ràng đã nói, nàng sẽ không nhận đồ của ta mà. Chương 13, khen thưởng, Tiên Hoàng Niết Bàn Kinh. Chương 13, khen thưởng, Tiên Hoàng Niết Bàn Kinh ngươi. Vương Thúy Hoa nhíu mày. Hừm. Trần Kha nhận lấy bình ngọc, nhướng mày nhìn nàng ta. Ta. Vương Thúy Hoa muốn nói lại thôi. Ta cái gì? Trần Kha cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Không có gì. Vương Thúy Hoa đập nát răng hòa với máu nuốt vào bụng, dù tức giận và cạn lời đến cực điểm nhưng cũng không đủ can đảm để mở miệng đòi lại từ Trần Kha. Ồ. Trần Kha gật đầu, rồi lạnh lùng nói, vậy thì đa tạ ngươi. Không cần khách sáo. Vương Thúy Hoa nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, lủi thủi rời đi. Đợi đến khi nàng ta rời đi, Trần Kha mới khẽ nhắm mắt, thầm hừ lạnh trong lòng, hở, tưởng ta không nhìn ra các ngươi đang nghĩ gì sao? Bình đan dược này, ta xin nhận nhẽ nghĩ đến chỗ đắc ý, nàng suýt nữa đã không nhịn được mà nhếch môi cười thành tiếng. Không được, không được. Nàng đội vàng căng cứng người, thầm nghĩ nhân thiết không thể sụp đổ được. Kiếp trước đã cao lãnh mười mấy năm, không thể để trong tay ta lại sống thành một kẻ ngốc tử. Ngươi tưởng ta là một kẻ ngốc ư? Thực ra bản thân ta cũng rất cao lãnh đó. Đang đắc ý suy nghĩ, nàng cảm nhận được một tiếng bước chân hơi nặng nề đang tiến về phía mình. Sao lại đến làm phiền ta nữa? Vốn định nghỉ ngơi cho khỏe trước trận đấu tiếp theo, rồi sắp xếp lại những thu hoạch từ trận chiến vừa rồi, Trần Kha khẽ trao đôi mày liễu, có phần không vui mà mở mắt ra. Nơi tầm mắt nhìn đến, một thanh niên đeo kính mặc quần jean, áo thun đen đang bước tới trước mặt nàng với vẻ mặt đầy bực bội. Sau đó, hắn cúi người với vẻ mặt cung kính, hạ giọng nói, "Trần tiểu thư, xin hỏi có thể cùng ngài nói một chuyện nhỏ được không?" Giọng hắn tuy nhỏ nhưng vẫn bị mấy người xung quanh nghe thấy. Nhưng vì hắn không mặc đồng phục của nhân viên chính thức Cút Tiểu Phượng Hoàng, nên những người khác cũng chỉ cho rằng hắn không kìm nén được trái tim mùa xuân, muốn đến tỏ tình với Trần Kha, người vừa có màn thể hiện kinh tài tuyệt diễm. Tuy trong lòng không khỏi chế nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng không coi là chuyện gì to tát. Đương nhiên, làm như vậy cũng khiến hắn không thể tránh khỏi bị một số người ngưỡng mộ nữ thần để mắt tới, ánh mắt không mấy thiện cảm. Tin rằng nếu không phải vì e ngại hoàn cảnh, hoặc sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng nữ thần, gã này e là đã bị khiêng ra ngoài ngay tại chỗ rồi. Trần Kha nhìn vẻ mặt của hắn, liền biết đây chắc chắn không phải là bộ dạng muốn tìm nàng tỏ tình. Thế là nàng cũng chẳng thèm nước mắt, chỉ mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, vẻ mặt bình tĩnh nói, có chuyện gì thì cứ nói ở đây. Chuyện này ở đây. Gã đeo kính nhìn trái nhìn phải, âm thầm cảm nhận số lượng ánh mắt không thiện cảm xung quanh, trong lòng lập tức kêu khổ không thôi, thầm rủa chủ nhiệm hại ta không nhẹ. Ở đây không tiện lắm thì phải. Có gì mà không tiện? Trần Kha vừa gọi ra bảng điều khiển vừa lướt nhẹ, vừa chậm rãi nói, "Ừm. Trận chiến vừa rồi, tổng cộng đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, lần lượt là trận đầu thắng lợi 20 điểm cường hóa danh tiếng ban đầu tiên hoàng nhất bản kinh công pháp tiên giới tầng thứ nhất, điểm cường hóa thì không cần phải nói, trực tiếp cộng vào giá trị khí huyết, đạt tới 112. Chắc hẳn lúc này nếu Trần Kha đi tham gia đánh giá chức nghiệp, chắc chắn có thể nhận được đánh giá nhược cửu phẩm. Thậm chí là liên tiếp phá hai ải, một lần giành được cường cửu phẩm cũng không phải là không có khả năng. Nhưng sự chú ý của Trần Kha lúc này rõ ràng không nằm ở mấy điểm cường hóa còn con đó. Trong mắt nàng, dường như chỉ còn lại 5 chữ lớn. Đó chính là Tiên Hoàng Niết Bàn Kinh, một bộ công pháp tu hành tiên giai. Công pháp tu hành và võ kỹ của thế giới này cũng giống như cảnh giới võ đạo, tổng cộng được chia thành 9 phẩm, từ thấp đến cao, lần lượt là từ 9 đến 1. Mà công pháp Trần Kha hiện đang tu luyện, thực ra chính là công pháp lục phẩm, Triều Tích Quyết, mà Trần Thiên Tinh đã bỏ ra 7 con số để mua từ một thị trường ngầm nào đó. Nói nó không mạnh thì cũng không phải, đã đủ để nàng tu hành một mạch không gặp trở ngại nào đến cường lục phẩm. Đối với những võ đạo học đồ có hoàn cảnh gia đình nghèo khó mà nói, đó càng là thứ tốt chỉ tồn tại trong mơ. Nhưng đối với tốc độ tu hành có thể gọi là nghịch thiên của Trần Kha, quả thực có chút không xứng, nói không chừng lúc nào đó sẽ trở thành gánh nặng. Do đó, tuy Trần Kha ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại đang nghĩ xem nên đi tìm một bộ công pháp cao cấp hơn vào lúc nào. Không ngờ, nó lại tự tìm đến cửa rồi. Hơn nữa còn là tiên phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trên cả nhất phẩm. Giờ phút này, trong đầu Trần Kha chỉ còn lại hai ý nghĩ, công pháp tiên phẩm trên cả nhất phẩm trong truyền thuyết lại thực sự tồn tại. Ta thực sự đã có được công pháp tiên phẩm. Nhưng mà, Trần Kha đang vui mừng khôn xiết dần bình tĩnh lại, liền phát hiện ra một chuyện không hay. Chơi ạ, bộ công pháp này, tại sao chỉ có tầng thứ nhất? Thôi, kệ đi, cứ luyện trước đã rồi nói. Trần tiểu thư, Trần tiểu thư. Trong hậu trường của tuyển thủ, Hoàng Thạch ngơ ngác nhìn Trần Kha đang nhắm mắt dưỡng thần, dù ở góc độ nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ấy cũng dường như không có một tí vết. Hoàng Thạch lau đi mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, nhưng lại không có chút tâm trạng nào để thưởng thức tiên nữ. Bên kia thì thúc giục, bên này thì không thèm để ý. Hoàng Thạch dám thề, đây tuyệt đối là nhiệm vụ khó hoàn thành nhất mà hắn từng nhận trong đời. Cuối cùng, ngay khi hắn đang lo sợ vị bà cô này sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên cho hắn một đấm, nhưng vì nhiệm vụ mà vẫn phải chuẩn bị lên tiếng gọi. Trần Kha đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt trong veo thông thấu, có một vệt sáng xanh nhạt lóe lên rồi biến mất. Chương 14, khế ước bản thân. Chương 14, khế ước bản thân. Khi mở mắt ra lần nữa, Trần Kha cảm thấy cả thế giới dường như có chút khác biệt. Nàng của hiện tại chắc chắn có thể dễ dàng đánh bại nàng của lúc nãy. Và đây chính là sự thay đổi to lớn mà công pháp tiên giai mang lại cho nàng. Đi thôi. Tâm trạng vui vẻ, Trần Kha cũng lười làm khó Hoàng Thạch nữa. Nàng ung dung đứng dậy, men theo lối đi về phía nơi yên tĩnh. A. Ô ô ô. Hoàng Thạch sững sờ một lúc, sau đó mừng rỡ không xiết, vội vàng quay người đi theo. Vừa đi, hắn vừa thầm nghĩ trong lòng, sao cảm giác khí chất của nàng ấy hình như đột nhiên có sự thay đổi lớn vậy. Nếu nói, Trần Kha trước đây thanh lãnh như tiền, là đóa sen tuyết trên tiên sơn, thì nàng của hiện tại dường như tự nhiên toát ra một loại khí chất cao quý, tao nhã, không thể nhìn thẳng. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Thạch dường như đã nhìn thấy một con phượng hoàng băng, từ trong đôi mắt lạnh lẽo thấu xương tựa đầm băng vạn năm của Trần Kha bay vút lên trời, phượng gáy vang chín tầng mây. Nghĩ gì vậy chứ? Hoàng Thạch lắc đầu cười khổ, chỉ cho rằng mình quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Hai người một trước một sau đi đến cuối lối đi. Trần Kha liếc nhìn đám người ở phía bên kia đang liên tục ngó nghiêng về phía này, mà không biểu cảm nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ồ. Hoàng Thạch đội vàng gật đầu, biết rõ vị công tử kia bá đạo đến mức nào, hắn thậm chí còn không dám nhìn nhiều vào mặt Trần Kha, hơi cúi đầu, vô cùng cung kính nói, chủ nhiệm của chúng tôi bảo tôi đến nói với Trần tiểu thư một tiếng, tiếp theo, các trận đấu của ngài ấy đều sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đối thủ sẽ không mạnh, cũng không quá yếu, đảm bảo ngài có thể thắng một cách chắc chắn, mà lại không dễ dàng để người khác nhìn ra điều gì. Ngài ấy còn bảo tôi hỏi ngài, nếu ngài cần sắp xếp gì thêm, bây giờ có thể nói cho tôi biết, ngài ấy nhất định sẽ giúp ngài sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối không xảy ra sai sót nào. Hắn cúi đầu lẩm bẩm một hồi lâu, nhưng mãi vẫn không nhận được hồi âm của thiếu nữ. Thế là trong lòng hắn lộn bột một tiếng, thầm nghĩ cái miệng quạ của mình không lẽ lại linh nghiệm đến vậy. Hắn thấp thỏm ngẩng đầu lên, lại bất ngờ phát hiện đôi mày xinh đẹp của thiếu nữ đang nhíu lại, đôi mắt trong veo xinh đẹp lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, vẻ mặt như đang suy tư điều gì. Không nổi giận là tốt rồi, không nổi giận là tốt rồi. Trong thâm tâm gieo họ mấy tiếng đầy may mắn, Hoàng Thạch không nhịn được mà nở một nụ cười thân thiện, nói, không biết ý ngài thế nào. Ồ. Trần Kha đột nhiên gật đầu, thản nhiên hỏi, chủ nhiệm của các ngươi là ai? Cái này. Hoàng Thạch mỉm cười đối đáp, nói, xin lỗi, cái này không tiện tiết lộ. Đây là thành ý của các ngươi. Trần Kha hừ lạnh một tiếng. Thành ý của chúng tôi, tin rằng ngài sẽ thấy được trong các trận đấu sau này, chứ không phải là so đo vào những vấn đề tiểu tiết này. Ồ. Trần Kha lại gật đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lên, đột nhiên hỏi, vậy các ngươi muốn ta làm gì? Cuối cùng cũng hỏi đến rồi. Hoàng Thạch thấp thỏm lo âu đã lâu gần như không thể kìm nén được sự phấn khích dâng trào trong lòng. Hắn thầm nắm chặt tay, nở một nụ cười càng thêm hòa nhã, cố gắng thể hiện sự thiện chí của mình. Ngài chỉ cần ký một bản hợp đồng vô cùng hậu hĩnh với một công ty, là có thể nhận được những thứ mà người bình thường phấn đấu 10 đời cũng không có được. Khế ước bản thân. Đôi mắt Trần Kha sâu thẳm, cười lạnh một tiếng. Lòng Hoàng Thạch đột nhiên trùng xuống, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Sao có thể nói như vậy được, ngài? Lời còn chưa dứt, cổ họng đã bị một bàn tay trắng non thon dài xinh đẹp nắm chặt lấy, mặt hắn đỏ bừng. Ngươi nghe cho rõ đây. Trần Kha ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Thạch đang kinh hãi tột độ, không thể dãy rủa, giọng nói lạnh như băng, gằn từng chữ: Ta không quan tâm sau lưng ngươi là công tử chó má hay chủ nhiệm chó má gì, tất cả đều cút về nơi chúng nó nên ở cho ta, đừng đến làm phiền ta. Nếu không, cứ việc đến thử thủ đoạn của ta. Hiểu chưa? Dưới bàn tay tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ này, Hoàng Thạch lại gần như nghẹt thở, hoàn toàn không dùng được chút sức lực nào, dường như đã nhìn thấy tử thần giáng lâm. Nghe thấy câu hỏi lạnh lùng không chút cảm xúc của Trần Kha, hắn cũng dồn hết chút sức lực cuối cùng, cố gắng gật đầu, khó nhọc nói, nghe thấy rồi. Nghe thấy thì mau cút đi. Trần Kha lúc này mới vẻ mặt chán ghét mà hất Hoàng Thạch ra, cất bước, gương mặt lạnh lùng đi về phía bên kia. Ngươi không sợ tiếp theo sẽ bị nhắm vào, trận sau liền bị loại sao? Hoàng Thạch ôm cổ quỳ một nửa trên mặt đất, đột nhiên lên tiếng, giọng đầy oán hận. Hờ. Nghe vậy, Trần Kha lại không giận mà còn cười, từ trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại di động màu trắng tinh xảo hoa mỹ, nhấn nút mở máy, nhàn nhạt nói, không sợ thứ này bị tiết lộ ra ngoài, thì cứ việc tiếp tục nhắm vào ta. Ghi âm. Hoàng Thạch đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy màn hình điện thoại, liền lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, nàng bắt đầu ghi âm từ lúc nào? Sau đó, là một vẻ mặt xám xịt, lòng như cho tàn. Ha ha, thấy chưa, ta đã nói tên nhóc đó không thể thành công được mà. Đợi Trần Kha trở về chỗ ngồi, có lẽ là đã nhìn thấy bộ dạng suy sụp xám xịt của Hoàng Thạch bên kia. Trần Kha nghe rõ có mấy người đang hạ giọng, cười toe toét nói với bạn đồng hành. Nàng mặt không biểu cảm mở sáng màn hình điện thoại, tắt đoạn ghi âm thực chất chỉ mới bắt đầu được mười mấy 20 giây, trong mắt lóe lên một tia cười nhàn nhạt. Chương 15, rốt cuộc đây vẫn là thế giới xem mặt. Chương 15, rốt cuộc đây vẫn là thế giới xem mặt. Điện thoại chỉ lóe lên rồi biến mất. Thêm vào đó nàng còn cố ý che đi thời gian cụ thể. Do đó, Hoàng Thạch cũng không thể nhìn rõ thời gian bắt đầu ghi âm cụ thể. Nhưng thế thì đã sao? Dù sao cũng chỉ là lúc rảnh rỗi nhàm chán, muốn trêu đùa bọn hắn một chút mà thôi. Tin hay không tin, cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần bản thân có đủ sức mạnh cường đại, tất cả âm mưu quỷ kế cuối cùng cũng chỉ là trò cười mà thôi. Trong khoảng thời gian này, loa phát thanh thỉnh thoảng vang lên, cũng liên tục có người ra ra vào vào. Có người mặt mày hớn hở, có người vẻ mặt chán nản, trăm dạng chúng sinh, không ai giống ai. Trần Kha đã xem qua lịch thi đấu, hôm nay nàng tổng cộng cần tham gia 4 trận. Nếu cả 4 trận đều có thể thắng, vậy là có thể thuận lợi tiến vào danh sách 32 người mạnh nhất của nhóm thiếu niên. Trong một căn phòng sang trọng vượt bậc, một thanh niên đẹp trai mặc đồ thể thao màu trắng, tướng mạo tuấn tú, thân hình cao lớn, đang ung dung nằm trên sofa, nhìn vào hình ảnh nhấp nháy trên TV lờ cờ giờ treo trên tường đối diện. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là hình ảnh trận đấu giữa Trần Kha và Kim Sảo Sảo. Nam tử mắt không chấp nhìn chằm chằm vào TV, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sự si mê trong mắt hắn. Cuối cùng, nam tử nhấn nút điều khiển. Hình ảnh trên TV cũng dừng lại ở khoảnh khắc thiếu nữ hơi ngẩng chiếc cằm tinh xảo, đứng thẳng dưới ánh đèn sân khấu, một thân áo đen, tôn lên làn da trắng như tuyết, nhận lấy sự ngưỡng mộ của mọi người. Mê mẩn hồi lâu, hắn mới khàn giọng, chậm rãi mở miệng, nếu không phải tên nhóc Thiên Trạch kia nói, ta thật sự không biết, Giang Châu nhỏ bé này lại có một con vượng hoàng nhỏ như vậy. Hê hê. Hắn cười như không cười nhìn Hoàng Thạch đang đứng ở cửa không biết đã bao lâu, mỉm cười nói, ngươi nói xem, Thiên Trạch hắn có trách ta cướp người trong mộng của hắn không? Chắc chắc là không đâu ạ. Khó khăn nói xong câu này, Hoàng Thạch kinh ngạc phát hiện, lưng mình không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, gần như giống như vừa được vớt từ dưới nước lên. Không là tốt rồi. Nam tử gật đầu, mỉm cười nói đi, nàng từ chối thế nào? Cái này Hoàng Thạch có chút do dự, hoàn toàn không biết nên nói thế nào. Hê hê, xem bộ dạng này của ngươi, nàng ta mắng ta rồi phải không? Vâng vâng ạ. Ngoài dự liệu của Hoàng Thạch. Nghe những lời này, nam tử lại không có chút tức giận nào, ngược lại còn cười rất vui vẻ. Hoàng Thạch lập tức ngây người, hai chữ có bệnh lượn lờ bên miệng ngồi lâu, nhưng lại không dám biểu lộ ra chút nào. Được rồi, ngươi lui xuống đi, ở đây không có việc của ngươi nữa. Không biết vì sao, nam tử đột nhiên thu lại đủ cười, phất tay, vẻ mặt thờ ơ vâng, công tử. Tuy có chút mờ mịt vì không hiểu sao mình lại có thể dễ dàng thoát nạn như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, không phải nhận hình phạt luôn là một chuyện tốt, hắn vội vàng túi người lui ra, chậm rãi rời khỏi phòng. Trong căn phòng không một bóng người. Nam tử ngơ ngẩn nhìn dung nhan tinh xảo của Trần Kha trên TV, rồi đột nhiên nhếch miệng, nở một nụ cười vô cùng kỳ quái, lẩm bẩm, chỉ có nữ tử xuất sắc như vậy mới có thể khiến ta càng thêm hưng phấn. Hê hê, Trần Kha, ngươi nhất định sẽ là người của ta, không thoát được đâu. Ha 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 ha. Trong phòng, đột nhiên vang lên một tràng cười điên cuồng khó nghe như tiếng cú đêm. Trong nhà thi đấu, vòng sơ loại thứ 38, tuyển thủ số 1202 Lý Chi Ngôn đối đầu tuyển thủ số 1105 Trần Kha. Trận đấu bây giờ bắt đầu. Lời còn chưa dứt, không ngoài dự đoán, một làn sóng âm thanh ngút trời đã nổi lên trong nhà thi đấu, gần như lật tung nửa nhà thi đấu. Khác với sự vô danh trước trận đầu tiên, Trần Kha của hiện tại, dù là ở ngoài đời thực hay trên mạng, đều là một sự tồn tại có không ít người hâm mộ. Tuy rằng phần lớn những người này đều là vì nhan sắc quá mức khoa trương của nàng, chỉ có một phần nhỏ là vì trình độ võ đạo của nàng. Thậm chí qua một thời gian, chỉ cần Trần Kha không có tin tức gì mới, bọn hắn có thể sẽ biến mất sạch sẽ. Nhưng dù sao đi nữa, trong khoảng thời gian này, Trần Kha tuyệt đối là tuyển thủ siêu hot, có độ nổi tiếng áp đảo những người khác. Và trong tất cả các tuyển thủ đã ra sân, giá trị nổi tiếng trên mạng của nàng cũng chiếm tới 77%, gần như treo tất cả những người còn lại lên mà đánh, có thể nói là kinh khủng như vậy. Trận đấu tuy đang diễn ra, nhưng gần như phần lớn mọi người đều đang nóng chờ trận đấu của nàng. Bây giờ nghe thấy tên nàng, sao có thể không cổ vũ? Trần Kha, Trần Kha, Trần Kha. Ồ ồ ồ. Ngay khoảnh khắc Trần Kha bước ra khỏi lối đi dành cho tuyển thủ, chỉ nghe thấy đại đa số khán giả tại hiện trường đều cao giọng reo hò tên của Trần Kha. Trong nháy mắt, nơi đây dường như không phải là nhà thi đấu võ đạo, mà là một buổi hòa nhạc của một siêu sao ca nhạc. Dù cho Trần Kha trước nay luôn thanh lãnh, lúc này cũng hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía khán đài xung quanh. Tự nhiên lại càng không cần phải nói, đối thủ của Trần Kha ở phía bên kia võ đài lúc này đang có cảm nghĩ gì? E rằng cũng đang than thở, cái thế giới chết tiệt xem mặt này. Sau một hồi ồn ào ngắn ngủi, Trần Kha gật đầu ra hiệu đáp lại, rồi tiếp tục tiến về phía trước, bước chân bước vàng, không vì sự cố bất ngờ này mà ảnh hưởng đến tâm trạng, lòng tĩnh như nước. Mà phía bên kia, sau khi trọng tài tuyên bố thời gian đối thoại bắt đầu, Lý Chi Ngôn trong bộ đồ thể thao giản dị, tóc đen dài, tướng mạo thư sinh dở khóc dở cười nói, ta từng tin chắc rằng võ đạo hơn hết thảy mọi thứ. Trần Kha trước mắt, nhưng bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu ra, rốt cuộc đây vẫn là thế giới xem mặt. Chương 16, lời nói vô tình. Chương 16, lời nói vô tình. Trần Kha lại trước mắt, không nói một lời. Thực ra, nàng cũng không biết nên nói gì. Vào lúc này, dù nàng nói gì cũng giống như đang quét hoang. Vậy thì dứt khoát không lên tiếng, tiếp tục giả vờ cao lãnh. Ồ không đúng, nàng thật sự rất cao lãnh. Vừa rồi nhìn thấy Lý Chi Ngôn này cười khổ tự giễu, vẻ mặt thản nhiên. Trần Kha còn có chút nhìn hắn bằng con mắt khác, chỉ cho rằng người này quả thực bất phàm. Thế nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này lén lút nhìn cho mình, thực ra vẫn không khác gì những người kia. Nàng lập tức nhắm mắt lại, hồn bay phách lạc. Thời gian từng chút một trôi qua, cuối cùng dường như cũng đã chịu đủ sự im lặng kỳ quái này, trọng tài vội vàng giơ cao tay phải, lớn tiếng tuyên bố, "Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu." Nói xong, liền xoay người nhảy xuống võ đài. "Hu hu hu, Trần Kha tiểu muội muội ta yêu nhất đâu rồi? Sao còn chưa lên sân khấu? Đây là vòng sơ loại mà, làm gì có nhanh như vậy? Đồ ngốc, ta không quan tâm. Một giờ không thấy vợ ta, nhớ nàng quá, cút, đó là vợ của ông đây được chưa? Một đám liếm cậu, ta cười đây, tiểu thư tỷ tỷ trẻ tuổi như vậy mà thực lực đã mạnh thế, sau này nếu có thể vào được giải đấu chuyên nghiệp thì tốt rồi, có thể ngày nào cũng được thấy nàng. Ngươi đang nghĩ ăn gì thế? Mới thắng được một con tôm kép gì đó, đã dám mơ mộng đến giải đấu chuyên nghiệp rồi, ta nghĩ thì liên quan gì đến ngươi?" Cút, trên đài bình luận. Nhìn cảnh tượng tranh cãi sôi nổi trên màn hình đạn. Hoa Hoa và Nguyên Ma, sau một giờ làm việc với cường độ cao, nhìn nhau, Nguyên Ma liền cười, "Hoa Hoa à, cùng là phụ nữ, không biết cô nhìn nhận thế nào về người đồng bào vừa ra mắt đã gây kinh ngạc trên sàn đấu này?" Là những bình luận viên nổi tiếng, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được điểm nóng lớn nhất của trận đấu trong một giờ qua nằm ở đâu. Thêm vào đó, trong một giờ này, cũng thực sự không xuất hiện thêm nhân vật nào có điểm nóng. Hai người nhìn nhau, liền hiểu ý của đối phương, đồng thời chuyển chủ đề sang Trần Kha, muốn tiếp tục tạo ra điểm nóng. Hoa Hoa liền cười nói, "Là một bình luận viên chuyên nghiệp, tôi đã từng thấy không ít nữ võ giả trên sàn đấu. Trong đó nổi tiếng nhất, khiến tôi kinh ngạc nhất, cũng là người khiến tôi ngưỡng mộ nhất, tự nhiên chính là át chủ bài của câu lạc bộ Băng Thần LKA chúng ta, Băng Vương Mộ Thanh Đàn. Và trên người tuyển thủ Trần Kha này, tôi đã nhìn thấy được vài phần phong thái của Mộ Thanh Đàn." Lời này vừa thốt ra, toàn trường đều im lặng. Nguyên Ma ngây người nhìn Hoa Hoa đang cười nói duyên dáng, vô cùng xinh đẹp, trong lòng lại chỉ còn lại một ý nghĩ: thù oán lớn đến mức nào đây? Mà Trần Kha đang chắp tay sau lưng đứng trên võ đài lúc này, tự nhiên không biết, trên đài bình luận, vì những lời nói có vẻ vô tình của ai đó, nàng sẽ rơi vào cơn bão dư luận như thế nào sau trận đấu này. Trận đấu bắt đầu. Lý Chi Ngôn vẻ mặt thận trọng, bày ra thế tấn, di chuyển trái phải, nói: "Cô nương, ta nhớ ngươi có một thanh một kiếm, tại sao không dùng?" Trong giới người luyện võ, thực lực của rất nhiều người có thể hơn nửa nằm ở thanh vũ khí đó, không có vũ khí, bát phẩm có thể không bằng cửu phẩm có thể không bằng học đồ. Tự nhiên, các cuộc thi võ đạo lớn nhỏ, thậm chí bao gồm cả giải đấu chuyên nghiệp, ban đầu đều không cấm sử dụng vũ khí để thi đấu. Nhưng trong các trận đấu sau đó, vì nhiều lần không kịp thu tay mà gây ra án mạng. Tuy nói tỷ võ so tài, sinh tử có mệnh, nhưng trận đấu quá máu me, chung quy là không đúng và cũng không lành mạnh. Điều này cũng không có lợi cho việc quảng bá các cuộc thi võ đạo trên toàn thế giới. Thế là, quy định này lại được chi tiết hóa, quy định các giải đấu quốc, giải liên đoàn có thể sử dụng vũ khí, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng vũ khí làm bằng gỗ để tham gia. Mà thanh một kiếm bằng gỗ đàn hương trắng mà Trần Kha mang theo lúc đến, tuy trông có vẻ bình thường, nhưng thực tế lại là vũ khí quý giá mà Trần Thiên Tinh từng bỏ ra hàng triệu để mua cho con gái cưng, được chế tạo từ vật liệu quý hiếm là băng đàn mục. Tuy là một kiếm, nhưng độ cứng chắc lại vượt xa những thanh kiếm sắt, kiếm thép tinh luyện, có thể nói là cực kỳ hiếm có. Trần Kha vẫn đứng yên tại chỗ, một đôi mắt sao nhàn nhạt đánh giá nam tử đang lắc lư trái phải như một con cua, nhàn nhạt nói: "Quên rồi, quên rồi." Lý Chi Ngôn lắc đầu, đang định mở miệng, thân hình liền theo tiếng nói mà động, trong nháy mắt tấn công tới. Gần như ngay khoảnh khắc lắc đầu, hắn đã đến bên cạnh Trần Kha, một ngón tay chọc thẳng vào giữa đôi lông mày trắng nõn của nàng. Ầm, tựa như cuồng phong đột ngột nổi lên, mấy sợi tóc mái bay múa. Trong mắt mọi người, trên đầu ngón tay đột ngột bộc phát của Lý Chi Ngôn, dường như có một vẻ sáng đỏ nhàn nhạt. Võ kỹ ngũ phẩm, phần thiên chỉ. Có khán giả khẽ kêu lên, nhận ra lai lịch của môn võ kỹ này. Hê hê, thực lực chẳng ra sao, lại còn giỏi ra vẻ. Ta xem lần này nàng ta né thế nào. Đây là một fan cuồng của Băng Vương, vì một câu nói của bình luận viên Hoa Hoa mà từ fan chuyển thành anti. Mặc dù đây chỉ là do một võ giả cựu phẩm thi triển, nhưng là một võ kỹ ngũ phẩm hiếm thấy. Trong khoảnh khắc này, Trần Kha cũng cảm nhận được một luồng nhiệt độ vô cùng nóng bỏng đang ập tới. Lý Chi Ngôn không chút nghi ngờ, nếu đối thủ chúng phải một chỉ này, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc này, e là sẽ không giữ được nữa. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt hắn liền dâng lên một tia hưng phấn nồng đậm. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, sự hưng phấn đó liền đột ngột cứng lại trong mắt. Thay vào đó, là sự không thể tin nổi càng thêm đậm đặc. Đó là cái gì? Chương 17, Trần Kha cười chương 17, Trần Kha cười trong ngáy mắt. Một lớp băng mỏng màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Kha, chặn đứng đòn tấn công như sấm sét của Lý Chi Ngôn. Lớp băng cực mỏng, giống như một tờ giấy, nhưng độ cứng rắn của nó lại khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Lý Nhất Ngôn bị va đến đau cả ngón tay, không khỏi ngỡ ngàng nói: "Lớp băng này ở đâu ra vậy?" Bút. Giây tiếp theo, hắn đã bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Trần Kha phẩy tay, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Lắm lời." Nàng cuối cùng cũng cất bước, từng bước một tăng tốc lao về phía Lý Nhất Ngôn, khí thế hùng hổ. Một tay chống đất, hắn lộn một vòng trên không rồi đáp xuống. Lý Nhất Ngôn vẻ mặt hưng phấn nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang lao nhanh về phía mình, nói một tiếng: "Đến hay lắm." Hắn liền thi triển tuyệt kỹ sở trường, Vi Sơn Du Vân Trường, bổ nhào về phía Trần Kha. Ánh mắt Trần Kha lạnh lùng, tất nhiên không hề nhượng bộ, thi triển võ kỹ Lạc Hoa Trưởng. Hai người quyền trưởng giao nhau, kinh khí bùng nổ, thân hình tung hành. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã giao đấu hơn 10 chiêu. Trận chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, khiến khán giả trong võ quán xem đến thích thú tột độ, hò reo không ngớt. Những người có thể đến xem loại trận đấu này đa phần đều là khán giả yêu thích võ đạo, kinh nghiệm xem đấu phong phú, tầm nhìn tuyệt đối không thấp. So với mấy chục trận đấu trước đó, bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra, hai người này bất kể ai mạnh ai yếu, thực lực tổng hợp tuyệt đối hơn hẳn phần lớn tuyển thủ đã ra sân trước đó. nói một cách khoa trương, cả hai đều có thực lực ổn định lọt vào top 32, nhưng lại không may gặp phải nhau. Nhưng đó là sự bất hạnh của tuyển thủ. Khán giả sẽ không quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần trận đấu đủ đặc sắc, xứng đáng với giá vé, bọn hắn tự nhiên sẽ càng thêm phấn khích. Cộng thêm một fan cao luận của bình luận viên Hoa Hoa vừa rồi. Lúc này liền có không ít khán giả bắt đầu la ó phản đối Trần Kha, lòng đầy mong đợi nàng sớm bị loại. Chỉ bằng nàng ta mà cũng đòi so với Băng Vương. Đồ xấu xí. Không ít nữ sinh mặt không đổi sắc chửi đối. Tình hình gì đây? Vì một loại thiết bị đặc biệt nào đó. Tuyển thủ trên lôi đài tuy không nghe được tiếng của bàn bình luận, nhưng có thể nghe loáng thoáng tiếng hô hào của khán giả xung quanh. Lại một lần nữa bị một trưởng phiêu hốt bất định của Trần Kha đánh lui. Lý Nhất Ngôn gần như lùi đến mép lôi đài, nhìn thiếu nữ áo đen thanh tú xinh đẹp đối diện, không khỏi bị đả kích nặng nề, trong lòng nảy sinh cảm giác không thể chiến thắng. Đúng lúc này, nghe được tiếng la ó nhắm vào Trần Kha mơ hồ vang lên từ ngoài sân, cũng khiến hắn sững sờ tại chỗ. Vừa rồi nhân khí không phải cao đến đáng sợ sao? Sao mới một lát đã phản bội rồi? Lý Nhất Ngôn không khỏi vui vẻ nói, xem ra nhân khí của ta cũng không tệ nhỉ. Nhưng sao vừa rồi không ai ủng hộ ta? Bút. Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Trần Kha một trưởng nặng nề đánh trúng ngực, bay ngược ra ngoài một cách gọn gàng. Vì vừa rồi hắn ra tay tàn nhẫn, một trưởng này của Trần Kha cũng không hề nương tay, đánh cho hắn hộp máu không ngừng, sắc mặt trắng bệnh. Lại một lần nữa dễ dàng chiến thắng, Trần Kha vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không có chút gì vui mừng. Lúc này, trên khán đài cũng không ngoài dự đoán mà bùng nổ tiếng hoan hô và một làn sóng la ó ồ. Trần Kha nhướng mày, đôi mắt sao quét nhìn xung quanh, không khỏi có chút thắc mắc nghĩ, mấy người này bị làm sao vậy? Không phải vừa rồi còn ra vẻ phan nao tàn sao? Sao đánh xong trận này lại đổi thần tượng rồi? Không phải chứ? Ta hình như cũng đâu có thua. Mang theo nghi hoặc như vậy, Trần Kha vung vẩy mái tóc đuôi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết trầm xuống, lặng lặng đi về hậu trường tuyển thủ, tiếp tục tổng kết thu hoạch của ván này. Ván này chỉ kích hoạt một nhiệm vụ yêu cầu chiến thắng đối phương. Phần thưởng cũng không cao lắm, chỉ có 10 điểm cường hóa. Nhưng có còn hơn không, có thu hoạch là tốt rồi. Vừa cộng điểm vào giá trị khí huyết, nàng vừa âm thầm cảm nhận bầu không khí vô cùng kỳ quái trong hậu trường tuyển thủ. Trần Kha híp mắt ngồi chưa được bao lâu, thì đột nhiên ra tay nhanh như chớp, một tay tóm lấy cổ áo thanh niên tóc xoăn bên cạnh đập vào tường, lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Ta nghĩ đến chuyện vui, thanh niên xuề hai tay, vẻ mặt co rúm nói. Ồ. Ánh mắt Trần Kha lạnh lùng quét qua mọi người, dọa cho tất cả đều cúi đầu né tránh không dám nhìn nàng, lúc này mới tiếp tục nói, chuyện gì, không ngại nói ra cho mọi người cùng nghe. Vài phút sau, Trần Kha ngồi lại chỗ cũ, chớp chớp mắt, bình luận biên, Chu Hoa Hoa. Kỳ hỉ, có chút thú vị. Mà trên mạng, cùng với việc trên fanpage của Băng Vương xuất hiện bài đăng đầu tiên về những lời nói đó của Chu Hoa Hoa, chủ đề này trong nháy mắt đã bùng nổ trên mạng và dường như có xu hướng không thể kiểm soát. Trận thứ ba, Trần Kha tiếp tục dễ dàng nghiền ép. Thế nhưng lúc này tiếng hoan hô trong võ quán đã không át được tiếng lao trận thứ tư. Trần Kha thể hiện thế vô địch, dễ dàng chiến thắng, không chút áp lực. Thực tế, giá trị khí huyết của nàng gần như đã đạt đến 113, ở nhóm thanh thiếu niên đúng là có khí thế ta đây vô địch. Nhưng nàng đứng lặng lẽ trên lôi đài, lại không nhận được toàn bộ tiếng reo hò, mà là tiếng cổ vũ và la ó gần như chia đều. Đối mặt với những âm thanh ồn ào bay lời trời, Trần Kha lại vẻ mặt thản nhiên đứng giữa trung tâm lôi đài, một đôi mắt sao lặng lẽ nhìn khán giả. Và ngay khi fan của Băng Vương Mộ Thanh Đàn hay những kẻ đục nước béo có cho rằng nàng sắp không chịu nổi, cảm xúc sắp sụp đổ, Trần Kha lại đột nhiên nhếch khoe miệng, nở nụ cười đầu tiên của nàng trên lôi đài này. Khoảnh khắc ấy, thiếu nữ thanh mỹ một thân áo đen, hai tay chắp sau lưng, mắt chứa ý cười, tựa như vĩnh hằng. Chương 18, Cổ Ma bảo vệ con gái đã online. Chương 18, Cổ Ma bảo vệ con gái đã online. Kha 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 kha. Trần Kha vừa bước ra khỏi hậu trường, An Đoán không biết đã đợi bao lâu liền nhào tới, ôm chầm lấy nàng, "Kha kha, ngươi nổi tiếng trên mạng rồi." Nàng vẻ mặt lo lắng nói. Ô Trần Kha gật đầu, nụ cười ôn hòa nói, "Ta biết rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà trước đã." "Ô ô được." Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt trắng như tuyết của Trần Kha, không biết vì sao, An Đoán vốn đang vô cùng tức giận và nóng nảy, cũng từ từ bình tĩnh lại. Vì cửa trước quá đông người, mà Trần Kha bây giờ lại quá nổi tiếng. Hai người liền đi ra bằng cửa sau. Bọn hắn nói chuyện khó nghe quá, ta mắng không lại bọn hắn. Phiền chết đi được, rõ ràng là lỗi của bình luận viên đó, tại sao đám người này lại bắt nạt chúng ta chứ? Chậm rãi đi về phía trạm xe buýt, An Đoán bĩu môi, vẻ mặt bất mãn nói. Trần Kha nghe những lời đầy phẫn nộ của An Đoán, cười cười, rồi thản nhiên nói, fan nao tàn chính là như vậy. Không làm chút chuyện nao tàn, thì sao gọi là fan nao tàn được? Cũng đúng ha. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? An Đoán nhíu mày thành một cục, vẻ mặt ngây thơ gật đầu. Ngay sau đó nàng lại đầy lo lắng nói, cứ để bọn hắn mắng mãi như vậy sao? Không sao đâu. Trần Kha vẻ mặt bình tĩnh bước đi. Trong giọng nói trong trẻo ngọt ngào, lại tràn ngập sự tự tin nhàn nhạt, tin ta đi, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Ừ mừng. An Đoán gật đầu lia lịa, trong lòng tự nhiên đối với Kha tỷ tỷ của mình tràn đầy tin tưởng. Thế nhưng nếu lúc này nàng biết, Trần Kha tỷ tỷ trong mắt nàng tưởng chừng như toàn năng, mạnh mẽ vô cùng. Lúc này cũng đang rối như tơ vò, không biết phải làm sao. E rằng hào quang thần tượng sẽ vỡ tan tại chỗ mất. Nếu mày, Trần Kha thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự phải đi tìm tên kia solo? Thích nàng rốt cuộc có đánh lại tên đó hay không, dường như cũng là một vấn đề. Ngay khi hai người sắp đến chạm xe, một tiếng còi xe trong trẻo vang lên sau lưng bọn hắn. Trần Kha nhíu mày quay đầu lại, liền sững sờ tại chỗ. Trần Thiên Tinh vẻ mặt nghiêm túc đứng bên cạnh xe, ánh mắt đầy cương triều nhìn Trần Kha, dịu dàng nói, "Kha Kha, lên xe đi. Chuyện này để ba xử lý." Vóc người không cao lớn, tướng mạo không xuất chúng, trông không giống một ông trùm thương trưởng, mà càng giống một vị Phật Di Lặc. Trần Thiên Tinh lúc này lại không giận mà uy, mặt đầy vẻ lạnh lùng, hổ không ra oai, đám mèo hoang chó dại nào cũng dám đến bắt nạt con gái cưng của Trần Thiên Tinh ta. Kha kha, con yên tâm, hôm nay ba sẽ cho bọn chúng một bài học nhớ lời. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng khí thế hùng hổ, uy nghiêm tột độ. Kể từ khi xuyên không đến nay, Trần Kha lần đầu tiên ngơ ngác nhìn người cha trên danh nghĩa này, cứ như là vừa mới quen biết hắn vậy. Về đến nhà, Trần Thiên Tinh dặn Trần Kha một câu cứ yên tâm ở nhà, sau đó liền rời đi ngay, nói là phải đi xử lý đám chó má kia. Ký ức của nguyên chủ Trần Kha về việc kinh doanh của Trần Thiên Tinh rất ít, cũng không rõ hắn rốt cuộc có thể xử lý được nữ bình luận viên nhỏ bé kia, rồi dẹp tiên cơn báo này hay không. Nhưng dù sao đi nữa, trong tình huống này, có người đứng ra bên vực nàng, đặc biệt người này còn là người thân nhất của nàng. Điều này cũng khiến lòng Trần Kha ấm áp, rất cảm động. Cũng khiến nàng lần đầu tiên có cảm giác thuộc về gia đình xa lạ mà quen thuộc này. Đợi Trần Thiên Tinh vội vã rời đi, Trần Kha qua loa vài câu đổi Cố Minh Nhiên đang vẻ mặt lo lắng, dường như rất muốn quan tâm nàng, rồi cùng ăn ngoãn trở về phòng mình. Cô nhóc này cũng luôn miệng nói lo lắng, muốn ở bên cạnh không yên tâm, sống chết không chịu đi. Trần Kha tự nhiên không làm gì được nàng, tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể cưỡng ép đuổi nàng đi, chỉ đành để nàng cùng vào phòng. Chưa kịp để Trần Kha nghỉ ngơi, sắp xếp lại những thứ thu được hôm nay, An Loan đã ôm điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào ghé sát vào mặt Trần Kha, hơi thở thơm như lan nói, Kha Kha, mau xem, ngươi lại lên hot search rồi. Lại lên. Trần Kha liếc nàng một cái, không khỏi phàn nàn, chuyện này mà không lên hot search mới là đó. Ngươi có phải quá coi thường nhân khí của Băng Vương rồi không? Thế nhưng khi nhận lấy điện thoại xem, mới biết đây đã là hot search thứ tư hay thứ năm của nàng rồi. Hot search trước đó Mộ Thanh Đàn Trần Kha lúc này đã sớm vọt lên top 1, độ hot bùng nổ. Mà theo sát phía sau ở vị trí thứ hai, chính là hot search Tân Binh Ngông Cuồng coi thường tiền bối. Tiếp sau đó, Trần Kha nhìn thấy hot search mà An Loan nói ở vị trí thứ 9. Trần Kha một nụ cười khuynh thành nhướng mày, nàng bấm vào xem. Một tấm ảnh chụp đúng lúc ở trên lôi đài. Trần Kha đối mặt với làn sóng âm thanh đáng sợ của hai vạn khán giả, không những không sợ, ngược lại còn nhếch khóe miệng, nở một nụ cười thanh tú tuyệt đẹp. Người chụp ảnh này kỹ thuật rất tốt, vị trí chọn cũng rất hay. Từ dưới lên trên, vừa vặn chụp được hơn nửa khuôn mặt nghiêng của Trần Kha và phần lớn khán giả. Trên ảnh, thiếu nữ một thân áo đen, tóc đuôi ngựa thanh thoát, mắt sao sáng ngời, dung nhan xinh đẹp, eo thon, đôi chân dài miên man, đẹp không tả xiết, tựa như một tiên nữ. Mà trong phần bình luận bên dưới, ngoài vài người qua đường liếm màn hình, quả nhiên không ngoài dự đoán đã trở thành chiến trường giao tranh kịch liệt của hai phe. Chương 19, thủ đoạn của cuồng ma bảo vệ con gái. Chương 19, thủ đoạn của cuồng ma bảo vệ con gái. Võ quán Thiên Thủy, phòng hóa trang hậu trường. Hoa Hoa ngân nga một giai điệu, dáng người huyền chuyển bước vào phòng hóa trang. Trợ lý trẻ tuổi phía sau đóng cửa lại, vẻ mặt tò mò nói, "Chị Hoa Hoa, tâm trạng tốt quá nhỉ?" "Đương nhiên rồi." Nghe vậy, Chu Hoa Hoa liền đắc ý cười, trong đôi mắt phượng lóe lên ý cười đậm đặc, như thể đang hả hê. Đang đắc ý, trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói đầy thâm ý của Nguyên Ma lúc vào hậu trường, thế là khuôn mặt trang điểm đậm của Chu Hoa Hoa lập tức xa sầm. "Hoa Hoa à, hà tất phải dùng thủ đoạn này?" "Hả? Anh Nguyên đang nói gì vậy?" Chu Hoa Hoa kinh ngạc quay người, vẻ mặt vô tội hỏi. Thế nhưng Nguyên Ma lăn lộn giang hồ nhiều năm, sao có thể không nhìn thấu chút tâm tư của nàng? Lắc đầu, hắn trầm giọng nói, "Với tư cách là người đi trước, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, đối tốt với người chính là đối tốt với mình, ngươi tự cầu phúc đi." Chu Hoa Hoa kinh ngạc đến khó hiểu nhìn bóng lưng rời đi của Nguyên Ma, trông thật giống như người bị oan. Lúc này nhớ lại cảnh tượng đó, Chu Hoa Hoa tự nhiên không cần phải giả vờ nữa. Nàng sắc mặt tâm trầm, nhìn vào gương lẩm bẩm, "Chẳng phải chỉ vào giải đấu nhiều hơn ta 2 năm thôi sao? Giả vờ làm đàn anh cái gì? Ta khinh, có ghê tởm không chứ?" Khi hỉ, bà đây chính là không ngứa những đứa xinh đẹp hơn mình. Bà đây chính là thích hãm hại bọn chúng. Thì sao nào? Bọn chúng có thể làm gì được ta chứ? Từ nhỏ đã tâm cơ sâu sắc, Chu Hoa Hoa thực ra đã làm không ít chuyện tương tự. Nhưng thì sao chứ? Những người đó chẳng lẽ có bằng chứng gì để kiện nàng sao? Cho dù là dùng vũ lực, tu vi võ đạo của Chu Hoa Hoa cũng không hề yếu, đã là cao thủ có chứng chỉ cường bát phẩm. Điều này cũng dẫn đến những hành vi ác ý vô tình hay cố ý của nàng luôn thành công và không bị phản kháng mạnh mẽ. Lâu dần, nàng cũng ngày càng không kiêng nể. Cho đến khi vào LKA, trở thành một bình luận viên chuyên nghiệp chính thức, nàng mới thu liễm lại rất nhiều, đã lâu không ra tay. Sự im lặng này kéo dài đến hôm nay khi nàng nhìn thấy Trần Kha Hoa dung mạo xinh đẹp quyến rũ, liền không thể kiềm chế được nữa. Sự thật chứng minh, dù đã lâu không ra tay, công lực của nàng vẫn không hề giảm sút. Đấy, chỉ một câu nói rất nhẹ nhàng, đã thành công khiến một ngôi sao mới nổi rơi vào vòng xoáy dư luận, không thể thoát ra. Nghĩ đến đây, tâm trạng âm u như nước sau khi bị Nguyên Ma dạy dỗ của nàng cũng thoải mái hơn nhiều. "Ừm, đưa điện thoại cho ta." Nàng nhìn trợ lý trực tiếp nói, đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem kiệt tác của mình. Trên mạng, hi hi hi, một con cá tôm thối vừa tham gia giải đấu đã ké phèm Băng Vương của chúng ta, ngươi có xứng không? Người ta nói gì mà ké phèm? Những lời đó không phải do người dẫn chương trình nói sao? Thôi đi, nhìn quần áo nàng ta mặc là biết Bạch Phú Mỹ rồi. Nếu không phải nàng ta dùng ra thế để bình luận viên tạo thế cho mình, Chu Hoa Hoa có mấy lá gan dám đụng chạm Băng Vương của chúng ta? Lầu trên một, bộ quần áo đó ta biết, sản phẩm chủ lực của Phượng Hoàng Y Lìa Trang, giá 166.660, thật không phải người thường có thể mặc nổi đâu. Fan nào tản ta thật sự phục rồi, không ngoài dự đoán. Trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, độ hot về việc tân binh võ đạo ké phèm Băng Vương đã lên men ngày càng khoa trương. Mà Chu Hoa Hoa lướt xem qua loa, sau khi xác định chỉ có một số khán giả trung lập nhắc đến mình, liền hoàn toàn thả lỏng tâm tình, vui vẻ dùng tài khoản phụ lướt Weibo, thỉnh thoảng lại like và dễ tuyệt những bài viết bôi nhọ Trần Kha. Cốc cốc cốc. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ai vậy? Trợ lý hỏi vọng ra. Có trợ lý ở đó, Chu Hoa Hoa cũng không để ý, tiếp tục cúi đầu lướt Weibo. Không biết qua bao lâu, có thể là một phút, cũng có thể là hai phút. Chu Hoa Hoa đã lâu không nghe thấy động tĩnh gì liền ngẩng đầu, lơ đãng hỏi, "A Yến, là ai?" Giọng nói đột nhiên nghẹn lại ở cổ họng. Chu Hoa Hoa nhìn thấy trong gương đột nhiên xuất hiện mấy người nam nữ đang giơ máy quay về phía mình, mặt mang nụ cười, không khỏi run giọng nói, các ngươi là ai? Sao lại vào được đây? Sao lại vào được? Nghe vậy, mấy người đồng loạt nhìn về phía A Yến đang túi đầu không biết nghĩ gì ở cửa, cười nói, cái này phải hỏi trợ lý của ngươi rồi. Ô, một người đàn ông trong số đó đột nhiên chỉ vào bàn tay phải đang từ từ cử động của Chu Hoa Hoa, đầy ẩn ý nói, chúng ta đã quay lâu rồi, cái gì cũng quay lại hết rồi, ngươi không cần phải tốn công vô ích đâu. Chu Hoa Hoa hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, vô cùng tuyệt vọng. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu, tinh thần phân chấn nói, chủ của các ngươi là ai? Cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta có thể cho các ngươi gấp đôi. Chỉ cần các ngươi xóa đoạn video này đi, cũng không thể trách nàng không đội. Đoạn video nàng vừa điều khiển tài khoản phụ tùy ý dẫn dắt dư luận, lăng mạ Trần Kha một khi được tung ra, e rằng cả Weibo sẽ lập tức tê liệt. Dù là người não tàn đến đâu, cũng sẽ lập tức hiểu ra chủ đề vừa làm mưa làm gió trên Weibo và các diễn đàn võ đạo lớn, rốt cuộc là do ai giở trò. Nếu thật sự như vậy, nàng thật sự sẽ tiêu đời. Đây là điều nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Chương 20, sự an ủi của Lâm Thanh Tắc. Chương 20, sự an ủi của Lâm Thanh Tắc. Ha ha ha. Nghe vậy, mấy người này nhìn nhau, đều không nhịn được cười lớn. Các ngươi cười cái gì? Chu Hoa Hoa cố nén sự tức giận và xấu hổ, vẻ mặt khó hiểu nói. Chu tiểu thư. Người đàn ông kia khó khăn lắm mới nín cười, không nén được cười nói, ngươi thật sự ngây thơ đến mức ta không biết phải nói gì. Lời này vừa thốt ra. Chu Hoa Hoa dù có ngây thơ đến đâu, cũng hiểu rằng đối phương không có ý định hòa giải. Ánh mắt nàng dần trở nên u ám, giọng nói khàn khàn, ta có thể kiện các ngươi giam giữ người trái phép, ép ta phải gánh tội thay cho chuyện này. Ngài cứ tự nhiên. Người đàn ông cười khẩy một tiếng, đầy ẩn ý nhìn nàng nói, Chu tiểu thư, ngươi thật sự không biết gì về sức mạnh. Chu Hoa Hoa không nói nên lời. Trong phòng hóa trang, không khí cũng trở nên ngày càng nặng nề. Đến lúc này, Chu Hoa Hoa mới bừng tỉnh ngộ, ánh mắt phức tạp khó hiểu của Nguyên Ma lúc chia tay nàng rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết thân phận của Trần Kha? Chu Hoa Hoa cũng không biết. Nàng vẻ mặt tạm đạm lắc đầu, khàn giọng nói đi, lão bản của các ngươi muốn ta làm gì? Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Người đàn ông mỉm cười, bước tới biệt thự nhà họ Trần. Mặc dù An Loan bĩu môi, nhiều lần bày tỏ mình không yên tâm, hôm nay muốn ở bên cạnh nàng suốt. Nhưng Trần Kha tạm thời có chút không chấp nhận được việc quá thân thiết với người khác, cuối cùng vẫn khuyên được nàng về, một mình tu hành. Hôm nay tham gia thi đấu, thắng liền 4 trận. Trần Kha tổng cộng nhận được 50 điểm cường hóa và tầng thứ nhất của công pháp Tiên giai Tiên Hoàng Niết Bàn Kinh. Điểm cường hóa không cần phải nói, đã được Trần Kha cộng hết vào giá trị khí huyết, đạt đến 115. Xuyên không chưa đầy 2 tuần, giá trị khí huyết vốn chỉ khoảng 100 của nàng, đã tiến bộ vượt bậc, tiến triển kinh khủng. Tuy rằng cùng thời gian, người khác cũng đang tiến bộ, nhưng với tốc độ tu hành kinh khủng như ngồi tên lửa của Trần Kha, trường trung học số 1 thành phố hiện nay chỉ là hạng nhất lớp, top 5 toàn trường, e rằng đã sớm không phải là giới hạn của nàng. Đối thủ mà nàng nên xem xét bây giờ, đã sớm nên là những siêu thiên tài trong phạm vi cả nước. Theo quy luật của hệ thống này, Trần Kha tin rằng, nếu mình có thể giành được danh hiệu võ trạng nguyên toàn quốc trong kỳ thi võ toàn quốc sắp tới, thì phần thưởng nhận được e rằng sẽ làm lóa mắt nàng. Mà bộ công pháp tiên giai này, tự nhiên càng khiến Trần Kha kinh hỉ không xiết, có chút không dám tin. Mặc dù hiện tại nàng cũng chỉ mới tu luyện sơ qua tầng thứ nhất, nhưng công hiệu kinh khủng mà công pháp tiên giai mang lại, Trần Kha vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Đó không chỉ là sự tăng trưởng khoa trương về tốc độ tu hành và tốc độ chuyển hóa khí huyết. Trần Kha có thể cảm nhận được, ngay cả chân khí của mình cũng đang từ vô thuộc tính chuyển sang chân khí hàn băng. Lúc này nếu dùng đàn một kiếm đấu với người khác, Trần Kha có thể tùy ý thúc dục chân khí hàn băng bám vào thân kiếm, phát huy hiệu quả kỳ diệu khi chiến đấu. Thay một bộ đồ luyện công rộng rãi, Trần Kha buộc tóc đuôi ngựa, sảng khoái ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp hấp thu linh khí. Đã cảm nhận được sự kỳ diệu của công pháp tiên giai này, vậy thì điều quan trọng nhất hiện giờ, tự nhiên là phải nhanh chóng có được tầng thứ 2 của công pháp. Nếu không, công pháp tiên giai chỉ có một tầng thì có khác gì giấy lộn. Từ đôi mắt sao hơi híp lại, Trần Kha vẻ mặt thản nhiên nhìn bàn tay trắng như tuyết phủ một lớp xương băng mỏng, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, nếu tầng thứ nhất của công pháp là phần thưởng của nhiệm vụ danh tiếng ban đầu, vậy thì các tầng công pháp tiếp theo rất có khả năng cũng liên quan đến loại nhiệm vụ này. Chẳng lẽ là loại nhiệm vụ thăng tiến danh vọng? Muốn có được tầng tiếp theo, phải hoàn thành nhiệm vụ kiểu như danh tiếng vang dội. Dù sao trong lúc chờ tin tức của người cha trên danh nghĩa cũng không có việc gì làm. Trần Kha vừa tu luyện, vừa suy nghĩ lan man, mặc sức suy đoán ý đồ của hệ thống. Cốc cốc. Đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, giọng nói đầy thương xót của người mẹ trên danh nghĩa vang lên, "Kha Kha, mẹ vào được không?" A Trần Kha vội vàng thu công, để tránh bị người mẹ trên danh nghĩa này nhìn ra điều gì, "Được ạ." Cách một tiếng, cửa được đẩy ra. Dường như vừa tan làm, còn mặc một bộ vest công sở màu đen nhạt, tóc dài búi cao, trang điểm tinh tế, toàn thân toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, Lâm Thanh Tắc liền đi giày cao gót bước vào. Nàng mày liêu nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ khi nhìn Trần Kha đang dựa vào đầu giường, trong đôi mắt long lanh mới lóe lên sự dịu dàng và thương xót đậm đặc. Nàng nhanh chóng đi đến đầu giường ngồi xuống, trước khi Trần Kha kịp mở mắt phản ứng, đã nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi, "Bảo bối ngoan của mẹ, chắc là tức giận lắm phải không? Mẹ ôm nào, đừng giận nữa nhé." "Bảo bối yên tâm, ba con nhất định sẽ giúp con chút giận." "Không giận không giận." Trần Kha phát ra một tràng âm thanh ú ớ không rõ. Nàng muốn dây dưa, nhưng lại sợ biểu hiện quá xa cách, lại bị vị mỹ phụ thông minh sắc sảo này nhìn ra điều gì. Thế là cũng chỉ đánh bất lực nằm trong lòng nàng, nhỏ giọng nói, "Mẹ, con không sao, mẹ không cần lo lắng." Chương 21, thiện ý của Mộ Thanh Đàn. Chương 21, thiện ý của Mộ Thanh Đàn. Tòa nhà Bảo Kha. Trong văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, Trần Thiên Tình yêu con gái đến mức, ngay cả khi mua một tòa nhà trụ sở năm đó, cũng muốn đặt tên là tòa nhà Kha Kha. Sau khi bị Lâm Thanh Tắc phản đối, vẫn không từ bỏ mà đổi thành tòa nhà Bảo Kha. Hắn chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ sắt đất, vẻ mặt bình tĩnh hỏi, "Bên đó thế nào rồi?" Người ngoài e rằng rất khó hiểu được, vị Tiêu Hùng hô phong hoán vũ trên thương trường, tay trắng dựng nên cơ nghiệp đổ sộ như ngày nay. Giờ phút này, trong lòng đang tích tụ ngọn lửa giận dữ cuộn trào đến mức nào. Ngọn lửa giận này, cần gấp một lối thoát để chút ra ngoài. Phía sau hắn, một nam tử trung niên túi đầu nhìn điện thoại, vội vàng nói, "Chủ tịch, A Trạch vừa gửi tin nhắn tới, đã xử lý ổn thỏa, hắn bảo ta hỏi ngài, có phải bây giờ lập tức khởi động kế hoạch không? Còn chờ gì nữa?" Trần Thiên Tinh đột nhiên xoay người, giận dữ nói, "Lập tức khởi động cho ta. Ta muốn con đàn bà đó vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Bệnh cùng con gái đúng là đáng sợ." Thật không ngờ, vị chủ tịch hỉ nộ không lộ ra mặt, bị vô số đối thủ mắng là lao hồ ly, lại cũng có lúc nóng nảy dễ giận như vậy nhìn bộ dạng giận dữ như điên của Trần Thiên Tinh, nam tử trung niên cũng không khỏi dùng mình một cái. Hắn thầm phàn nàn trong lòng, vội vàng túi đầu soạn tin nhắn. Sợ rằng chỉ cần chậm một chút, sẽ chọc phải cơn thịnh nộ của chủ tịch. Ngay sau đó, hắn đột nhiên sững sờ tại chỗ, lắp bắp nói, Chủ tịch sao thế?" Trần Thiên Tinh nhíu mày nhìn qua, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Ngài nam tử trung niên dường như bị chấn động rất lớn, lại nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, mới ngẩng đầu khó khăn nói, "Có phải ngài còn sắp xếp người đi tìm Băng Vương điện hạ không ạ?" "Băng Vương điện hạ?" Trần Thiên Tinh sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, "Mộ Thanh Đàn, ta đâu có tìm nàng, sao thế?" Trong lòng hắn tự biết mình biết ta. Đừng thấy hắn có gia sản trăm tỷ gần ngàn tỷ, nhìn khắp cả nước cũng là siêu phú hào lọt vào top 10. Nhưng đối mặt với sự tồn tại đáng sợ gần như đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn như Phong Hào tông sư Băng Vương Mộ Thanh Đàn, thì vẫn chưa được xem là nhân vật lớn. Dù sao, một vị tam phẩm tông sư trong thế giới võ đạo thịnh vượng này đã là sự tồn tại như phượng mao lân giác. Huống chi sau lưng người ta còn có câu lạc bộ, còn có tông môn, còn có sư phụ, sư minh, sư tỷ, sư đệ. Tuy hắn có thể đối thoại bình đẳng với người như vậy, nhưng nếu nói đến việc đàm phán điều kiện với người ta hoặc là ra lệnh cho đối phương điều gì đó thì quả thực là quá coi trọng bản thân rồi. Nghe lời Trần Thiên Tinh, nam tử trung niên vội vàng cầm điện thoại chạy tới, cung kính nói, "Ngài vẫn nên tự mình xem đi." "Làm cho gì thế, đang nghi vớ vẩn." Trần Thiên Tinh liếc hắn một cái, nhận lấy điện thoại. Trên màn hình hiển thị chính là Weibo mà giới trẻ thường dùng nhất, đang dừng lại ở trang Weibo của Mộ Thanh Đàn. Mà bài Weibo mới nhất của Mộ Thanh Đàn lại được đăng vào 3 phút trước. "Mộ Thanh Đàn, video ta đã xem, cô bé rất xinh đẹp, cũng rất có khí chất, thật sự rất giống ta. Ta rất thích nàng, cũng hy vọng fan của ta có thể lý trí một chút, đừng dễ dàng bị người khác kích động nhé." Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bình luận bên dưới đã vượt 10.000, độ nổi tiếng khủng khiếp của siêu sao hàng đầu cả, hoa đáng chủ cột của băng thần câu lạc bộ, cũng được thể hiện một cách trọn vẹn nhất. "Ủng hộ Mộ Băng Vương nhà ta, đúng vậy đó. Người ta là cô bé có nói gì đâu, một đám người cứ như chó điên lao vào, vào, đây hình như là lần đầu tiên Mộ Băng Vương chủ động đăng Weibo phải không? Hạ hạ hạ, ta hình như thấy được tình yêu rồi. Mộ Thanh Đàn và Trần Kha sao? Cặp đôi thần tiên này ta chốt nhé, cảm ơn." Nhìn cảnh này, Trần Thiên Tinh bất giác ảo tưởng, nếu sau này con gái cưng nhà ta có thể đi đến bước này, trở thành phong hào tông sư, ta cũng không uổng phí nửa đời bất bại này rồi. Đương nhiên, dù rất thương con gái, hắn cũng biết khả năng này thực sự quá nhỏ, gần như bằng không. Dù sao, trong phạm vi cả nước, số người có thiên phú luyện võ nhiều không đếm xuể, người có thể thực sự đột phá ngũ phẩm, có được tư cách thấp nhất để bước vào giải đấu chuyên nghiệp cả, cũng chỉ có vài chục người mà thôi. Suy nghĩ vẩn vơ một lát, Trần Thiên Tinh lúc này mới tỉnh táo lại, thắc mắc, đúng vậy, ta cũng đâu có tìm người đi nói giúp với vị này. Sao nàng lại tốt bụng như vậy, chủ động đứng ra? Cùng lúc đó, tại hậu sơn của Băng Thần Tông, trong một khuê phòng, một nữ tử trông không được xinh đẹp, nhưng thân hình gợi cảm cao giáo. Nàng chống hai tay lên hông, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu xanh nhạt, tóc dài như mây, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng bên cửa sổ, vô cùng khó hiểu nói, "Thanh Đàn à, sao ngươi lại tốt bụng như vậy, trực tiếp đứng ra thế?" "Ta không thể chủ động đứng ra sao?" "Không phải là không thể, chỉ là..." Nữ tử do dự một lúc lâu, "chỉ là cảm thấy điều này dường như không giống tính cách của ngươi." Băng Vương Mộ Thanh Đàn mỉm cười quay đầu lại, đôi mắt hơi híp lại, ý cười giạt giảo nói, "Ta rất thích cô bé đó, cũng thực sự cảm thấy nàng rất giống ta, nên chủ động lên tiếng giúp nàng giải bày thôi, chuyện rất đơn giản mà." "Đơn giản sao?" Nữ tử vẻ mặt mờ mịt, hình như đúng là rất đơn giản, nhưng tại sao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Chương 22, mục tiêu, Võ Trạng Nguyên. Chương 22, mục tiêu, Võ Trạng Nguyên. "Băng Vương Mộ Thanh Đàn, tại sao lại nói giúp ta?" Ngồi trước máy tính, Trần Kha vẻ mặt trầm ngâm nhìn màn hình, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là người cha hờ của mình ra mặt? Suy nghĩ một chút, Trần Kha cũng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Vừa nhíu mày suy tư, vừa làm mới lại giao diện. Giây tiếp theo, Hot Seat với tiêu đề Chu Hoa Hoa xin lỗi đột nhiên xuất hiện ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Hửm, cuối cùng cũng đến rồi. Trần Kha phấn chấn tinh thần, lại làm mới một lần nữa. Thứ 5, lại nhấn một cái. Thứ 4, chậm chậm, tốc độ này. Trần Kha lắc đầu, nàng rất nghi ngờ, đợi nàng nhấn thêm vài cái nữa, Hot Seat này có phải sẽ vọt lên hạng nhất không? Nhấn vào Hot Seat, quả nhiên là bài lấy bổ vừa được đăng bởi tài khoản lấy bổ đã xác thực của Chu Hoa Hoa. Tôi là bình luận viên Chu Hoa Hoa, ở đây xin lỗi Trần Kha và mọi người, còn những lời bên dưới thì là một tràng dài hàng trăm chữ. Đại khái là mô tả lại sự việc xảy ra hôm nay và xin lỗi cầu xin sự tha thứ gì đó. Mà phần bình luận bên dưới cũng vô cùng náo nhiệt. Có đó không? Bị bắt cóc thì chớp mắt đi. Ta đến cứu ngươi, ha ha ha, ta đã nói nữ MC này chắc chắn cũng có vấn đề mà, trời ơi, cảm thấy mình như đang mơ đi bình luận một giải đấu cút, sao lại khiến bản thân mình bay màu luôn vậy? Lũ fan náo tàn đâu? Ra đây đi vài đường xem nào, vì sự việc liên quan đến hai điểm nóng là Mộ Thanh Đàn và Tiểu Phượng Hoàng Cung. Cùng với việc Mộ Thanh Đàn không lâu trước đó vừa đăng lấy bùa ủng hộ Trần Kha. Nhiệt độ của sự việc này gần như vô cùng đáng sợ. Đây không phải sao, Trần Kha vừa làm mới lại, đã thấy Hot Seat đã leo lên ngôi vị số 1, phía sau còn kèm theo một chữ xôi. Nàng lắc đầu, tháo dây chun trên tóc đuôi ngựa, mái tóc đen bóng mượt mà lập tức xoa xuống, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, khí chất lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hai tay ôm chân ngồi xổm trên ghế. Trần Kha ánh mắt trầm tĩnh, lông mi khẽ run, nhất thời cũng chìm vào suy tư. Sau khi suy không, biết được đây là một thế giới võ đạo, nàng đã không chỉ một lần ảo tưởng, một ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ mạnh mẽ đánh bại tất cả kẻ thù trên võ đài, danh dương thiên hạ, được vạn người kính ngưỡng. Vì ước mơ này, cho nên dù sau khi xuyên không đã trở thành thân nữ nhi, Trần Kha vẫn không chút do dự lựa chọn con đường này. Thế nhưng không ai ngờ được, mục tiêu dùng thực lực mạnh mẽ để danh dương thiên hạ của nàng còn xa mới đạt được, thì trên mạng đã đột nhiên trở thành một người nổi tiếng. Đầu tiên là video vô tình quay được trở nên nổi tiếng lên Hot Seat. Sau đó lại bị người ta hãm hại lên Hot Seat, liên tục chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng gần một ngày rưỡi. Nếu tổng kết lại hai chuyến du hành Hot Seat này, dường như đều có thể tìm thấy một danh từ chung, đó chính là nhan sắc. Đây thật đúng là Trần Kha lắc đầu thở dài, một phiền não hạnh phúc mà. Cuộc chiến trên Weibo và các diễn đàn lớn vẫn đang tiếp diễn, nhưng những chuyện này đã không còn liên quan gì đến nàng nữa. Điều nàng cần phải cân nhắc bây giờ chính là các trận đấu ngày mai và ngày kia, và kỳ thi tốt nghiệp võ đạo toàn quốc sắp tới. Nữ võ trạng nguyên đầu tiên của cả nước. Trần Kha cả người co lại thành một cục nhỏ, đáng yêu đến phạm quy. Đôi mắt lại hơi sáng lên, danh hiệu này dường như cũng rất thú vị. Còn về sau khi vào đại học, là lựa chọn bế quan tu luyện trong trường, hay là gia nhập giải đấu chuyên nghiệp trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp? Trần Kha hiện tại cũng không nghĩ nhiều đến thế, cứ đi rồi xem sao. Dù sao, yêu cầu tối thiểu để giải đấu chuyên nghiệp của người cũng là tuổi dưới 25, thực lực võ đạo ngũ phẩm trở lên. Yêu cầu này có thể nói là vô cùng đáng sợ, khiến vô số thiên tài trẻ tuổi phải ngước nhìn mà than thở. Nam giới có thiên phú võ đạo phổ biến cao hơn còn như vậy, tự nhiên không cần phải nói đến nữ giới. Nếu không, nhìn khắp các giải đấu lớn trên thế giới, tuyển thủ chuyên nghiệp nữ cũng sẽ không chỉ có vài người ít ỏi, đến mức một khi xuất hiện một người không quá nổi bật, cũng sẽ gây ra sự tranh giành. Vật hiếm thì quý, chân lý bất biến từ xưa đến nay. Đương nhiên, thực lực võ đạo ngũ phẩm dưới 25 tuổi. Điều này đối với người bình thường, có lẽ là vấn đề khó khăn mà dù có cố gắng hết sức cũng khó thấy được chút hy vọng. Nhưng đối với Trần Kha có hệ thống, lẽ nào còn có thể xem là khó khăn gì sao? Ngày hôm sau, Trần Kha thay một bộ võ phục trắng tinh, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, để mặt mục, thanh tú xinh đẹp, thần thái ung dung đi xuống lầu. Ấy, Kha Kha. Lâm Thanh Tắc đã ngồi bên bàn ăn, nhìn nàng một cái, rồi đột nhiên hửng một tiếng, có vẻ kinh ngạc nói, con qua đây cho mụ mụ xem nào. Sao thế ạ? Trần Kha có chút nghi hoặc nhìn bà, đang định đi qua, thì đột nhiên nhớ lại cái ôm nồng nhiệt tối qua. Thế là trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn liền nhuốm một vệt ửng hồng, vô cùng tiểu diễm, khiến cho Cố Minh Nhiên đang ăn ở bên kia nhìn đến ngây người, nhét thìa vào miệng cắn một cái. Hừ. Liếc nhìn Cố Minh Nhiên đau đớn khẽ hừ một tiếng, Trần Kha có chút ngượng ngùng nói, con còn phải đi thi đấu, con đi trước đây. Nói xong, liền chạy biến ra ngoài. Ấy, ấy. Lâm Thanh Tắc bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn chồng nói, ông có phát hiện ra không? Hả? Phát hiện gì? Trần Thiên Tình với vẻ mặt hiền tử, ánh mắt đầy cương triều dõi theo bóng lưng cao giáo của Trần Kha, vẻ mặt ngơ ngác quay đầu lại, đâu còn chút dáng vẻ tiêu hùng thương trường nào. Hôm nay Kha Kha hình như xinh đẹp hơn thì phải. Da rẻ hình như cũng trắng và mịn màng hơn. Ông không để ý sao? Không không có đâu hử. Biết ngay nói với ông cũng vô ích. Chương 23, Tân Bốc Đủ Tiểu chương 23, Tân Bốc Đủ Tiểu không biết có phải là ảo giác không. Trần Kha đi vào võ quán, liền cảm thấy mình trực tiếp trở thành tâm điểm của đám đông. Trước đây tuy cũng có hiện tượng này, nhưng đó là vì nhan sắc của nàng quá đỉnh, nhiều người cũng không đến mức cứ nhìn chằm chằm, không quá khoa trương. Nhưng bây giờ, Trần Kha còn chưa trở thành một thiên tài võ giả danh chấn một phương, thì đã được trải nghiệm đãi ngộ này trước. May mà có kinh nghiệm của thân thể cũ, Trần Kha cũng rất rõ nên đối phó với hiện tượng này như thế nào. Thế là thiếu nữ liền lạnh mặt, vẻ mặt lao tử không có tiền, cũng không có tình cảm đi thẳng qua võ quán, mặc kệ những ánh mắt kỳ lạ, hướng về phía hậu trường tuyển thủ. Đến hậu trường, Trần Kha tiếp tục diễn vai của mình, yên lặng ngồi trên ghế, chờ đợi trận đấu đầu tiên của mình hôm nay. Có lẽ vì hôm qua nàng biểu hiện quá mạnh mẽ, người ở đây cũng không dám nhìn nàng chằm chằm quá mức, khiến nàng yên tĩnh và thoải mái hơn rất nhiều. Khi còn là đàn ông, Trần Kha đã không chỉ một lần ảo tưởng, nếu mình là một siêu xoay ca, đi đến đâu cũng có người nhìn chằm chằm, tỷ lệ ngoái đầu nhìn là 200% thì tuyệt vời biết bao. Bây giờ cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác này, tuy là đi đường vòng, nhưng cũng khiến Trần Kha cuối cùng cũng hiểu ra, bị người khác nhìn chằm chằm, thực ra áp lực cũng rất lớn. Sóng gió ngày hôm qua, tuy cuối cùng dẫn đến việc ba người Trần Kha, Mộ Thanh Đản và Chu Hoa Hoa càn quét bảng Hot Seat, cuối cùng còn kéo theo cả Tiểu Phượng Hoàng Cụ, một giải đấu trên không tới dưới không xong, cũng được thơm lây không ít, mức độ quan tâm tăng lên đáng kể. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc giải đấu diễn ra thuận lợi. Thời gian từ từ trôi qua, một nữ bình luận viên mới đến hôm nay cũng rất tận tâm, không gây ra rắc rối gì. Nhìn vào màn hình, phong lấy dễ ảm chính thức đã đạt đến con số hơn 10 triệu người xem đáng sợ. Nguyên Ma và nữ bình luận viên nhìn nhau, trong mắt đồng thời lóe lên một tia cười. Nếu nói một cách nghiêm túc, họ thực ra cũng là người được hưởng lợi từ cơn bão này. Trời mới biết từ sau ngày hôm qua, rốt cuộc có bao nhiêu khán giả mới sẽ quan tâm đến giải đấu này. Ít nhất, từ nụ cười khoa trương của trưởng ban tổ chức giải đấu, chắc chắn là không thấp. Nguyên Ma cầm lịch thi đấu lên xem, lập tức nhìn thấy một cái tên quen thuộc, không khỏi hai mắt sáng lên, tinh thần phấn chấn. Ồ, trận đấu tiếp theo chính là tân binh thiên tài được vô số khán giả mong đợi hôm nay, sắp ra sân rồi. Đúng vậy, hôm qua vị tân binh thiên tài này cũng đã thể hiện thực lực mạnh mẽ của mình, liên tiếp càn quét tất cả đối thủ, gần như không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Người duy nhất có thể chống đỡ được một chút, nghe nói còn là em trai ruột của Lý Linh Thanh thuộc Tinh Hải câu lạc bộ. Nữ bình luận viên cũng rất phối hợp gật đầu, vết xe đổ còn đó, nàng tự nhiên không muốn đi theo con đường của người đi trước. Ai biết được chị gái kia hôm qua lên cơn gì, lại đăng video lên Weibo, đem hết những chuyện tốt mình đã làm trước đây và hôm qua ra kể hết, tát thẳng vào mặt một đám fan náo tàn. Rồi lại nói muốn quyên góp toàn bộ tài sản, tự đi đẩy đến một thôn làng hẻo lánh để gột rửa tâm hồn, chuộc lại tội lỗi mình đã gây ra. Đầu óc có vấn đề hay không thì không biết, nhưng thủ đoạn này đúng là đủ tàn nhẫn. Một nữ bình luận viên xinh đẹp tiền đồ sáng lạ, đang trên đà nổi tiếng. Vậy mà chỉ sau một đêm đã trở thành người người nhà nhà chửi tới, gần như biến mất ngay tại chỗ. Lại nghĩ đến lời dặn dò đầy ẩn ý của tiền bối trước khi mình đến. Nữ bình luận viên mới miêu miêu cũng quyết tâm, nhất định phải quản tốt cái miệng của mình, tuyệt đối không mồm mép đi gây sự với Trần Kha. Cứ thế này kém một đợt nhiệt độ, chẳng lẽ không tâm sao? Hơn nữa, trong lòng nàng cũng rất tò mò, vị thiếu nữ thiên tài này rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào, mà lại có thể khiến Chu Hoa Hoa lần đầu gặp đã không nhịn được mà chủ động nhắm vào nàng. Nguyên Ma, hơn nữa theo ta được biết, Lý Nhất Nôn là siêu thiên tài liên tục 3 năm chiếm giữ vị trí đứng đầu trường trung học đệ nhất thành phố Tinh Hải, cũng được mệnh danh là người tranh đoạt mạnh nhất cho danh hiệu võ trạng nguyên tỉnh Thiên Bắc năm nay. Trong lần kiểm tra mô phỏng gần đây nhất của trường trung học đệ nhất thành phố Tinh Hải, giá trị khí huyết của hắn đã lên tới 113. Miêu Miêu che miệng làm vẻ kinh ngạc, "Wow, ta nhớ không lầm thì giá trị khí huyết của võ trạng nguyên toàn quốc năm ngoái cũng chỉ là 115 phải không?" "Đúng vậy." Nguyên Ma gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, "Cho nên rất nhiều người đều nói, kỳ thi tốt nghiệp võ đạo năm nay rất có thể sẽ là kỳ thi có hàm lượng vàng cao nhất, thiên tài cũng nhiều nhất trong mấy chục năm qua. Sao sáng đầy trời, thiên tài lớp lớp." "Miêu Miêu, thôi không nói nhiều nữa, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Chúng ta hãy cùng chờ xem, thiếu nữ võ đạo thiên tài hôm qua có thể đánh bại Lý Nhất Nôn, hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta màn trình diễn đặc sắc đến mức nào nhé." "Nguyên Ma, được. Trận đấu sắp bắt đầu." "Xông lên." Hai tên lốc này nói nhảm nhiều quá, che hết cả vợ ta rồi, có một nói một, đúng vậy hôm nay mới xem, vợ mà các ngươi nói, nàng có sinh không, nàng không phải là vấn đề sinh hay không, nàng là kiểu rất đặc biệt ha ha, bà đây muốn xem cho bằng được, con nhỏ này rốt cuộc xinh đẹp đến mức nào, mà có thể khiến Chu Hoa Hoa dùng nàng để cả khịa băng vương điện hạ của chúng ta. Phan náo tàn cút cho ông. Băng vương của các ngươi đã lên tiếng rồi, lũ náo tàn các ngươi còn có thể đuổi đến đây để chửi đối ạ. Thật làm ông buồn nôn quá đi. Chương 24, nhan sắc thần thánh. Chương 24, nhan sắc thần thánh. Ngay khi bình luận trên màn hình đang tranh cãi không ngớt, võ quán vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, đống chốc im lặng, không một tiếng động. Chỉ vì ở lối đi của tuyển thủ, một thiếu nữ áo trắng chậm rãi bước ra, dáng người thẳng tắp, lạnh lùng như tiên. Nàng mày như núi xa, mắt tựa nước thu, mũi cao thẳng, da trắng như tuyết, mặc một bộ võ phục trắng bó sát người, tôn lên vòng eo thon thả và đôi chân dài miên man, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, thân hình có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Thế là lượng bình luận khổng lồ sau một khoảnh khắc im lặng, liền lập tức bùng nổ, dày đặc đến mức gần như khiến cả phòng lấy dễ ảm bị giật lên. Thẳng thắn mà nói, dung mạo của Trần Kha tuy được xem là một trong những nhan sắc đỉnh cao, thuộc loại dù ngươi không thích, cũng không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào ở mọi góc độ. Nhưng trên đời này mỹ nữ nhiều như vậy, cư dân mạng sống trong thế giới phổ tổ son, trang điểm, làm đẹp, sao có thể chưa từng thấy nhan sắc thần thánh? Lý do gây ra sự chấn động lớn như vậy, thực ra là vì trong tu hành võ đạo, mỹ nữ có thể kiểm soát cơ thể để đảm bảo không bị biến dạng thực sự quá hiếm. Số lượng vốn đã ít, cộng thêm số ít còn lại, mỗi ngày còn phải chịu sự bồi bổ của sơn hào hải vị. Cho nên, trong thế giới võ đạo đa số là những gã cơ bắp cuồn cuộn, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp mảnh mai, tự nhiên cũng đặc biệt thu hút sự chú ý, vẫn là câu nói đó, vật hiếm thì quý mà. Cộng thêm thời đại ngày nay, Photoshop, làm đẹp, trang điểm tràn lan, ngươi thậm chí còn không dám chắc, một mỹ nữ 99 điểm trong ảnh, khi gặp ngoài đời còn có được 66 điểm hay không? Thế nên, một nhan sắc thần thánh thật có thể xuất hiện trên cả đài truyền hình và phòng lấy dễ ảm chính thức, dưới sự chứng kiến của hơn 2 vạn khán giả tại hiện trường mà không có chút tí vết nào. Tại sao có thể khiến nhiều người kinh ngạc thất thần đến vậy, cũng có thể tưởng tượng được rồi. Tiếng reo hò trong võ quán từ không đến có, dần dần dâng cao. Trần Kha vẫn lạnh lùng thờ ơ, mặc kệ tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả, lười tương tác, từng bước đi lên võ đài. Đóng vai người lạnh lùng lâu rồi, Trần Kha có chút không sửa được. Vẫn là lạnh lùng một chút thì tốt hơn. Bất kể người khác tâng bốc hay chửi mắng, thích hay không thích, nàng chỉ cần lạnh mặt là có thể dễ dàng đối phó, không chút áp lực. Thậm chí còn có thể khiến không ít người theo đuổi chưa kịp hành động đã áp lực tăng gọn, chùn bước. Chậc chậc. Đối với Trần Kha bây giờ, trừ khi hủy dung, nếu không chắc chắn sẽ bị làm quen điên cuồng, đây quả thực là một hình tượng không thể hoàn hảo hơn. Nghĩ vậy, Trần Kha liền ánh mắt lạnh băng nhìn thiếu niên đối diện. Quả nhiên, đối phương rõ ràng không chịu nổi ánh mắt lạnh lùng thờ ơ như vậy của một thiếu nữ cấp nữ thần, liền có chút xấu hổ cúi đầu, vậy mà đỏ mặt. Thời gian đối thoại 3 phút, bây giờ bắt đầu. Trọng tài rõ ràng cũng chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ này, giới tính của hai người trên đài dường như đã đảo ngược, suýt nữa thì quên cả việc điều khiển trận đấu. Tuy không rõ phần đối thoại này rốt cuộc có tác dụng đả kích tâm lý đối phương hay không, nhưng phần này rõ ràng không có tác dụng gì với Trần Kha. Thấy thiếu niên thanh tú đối diện đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào nàng, Trần Kha tự nhiên cũng lười nói nhiều, trong lòng thấy ghê tởm, cũng tự mình chắp tay sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần, tỏ ra vô cùng nhàn nhã. Người xem, lạnh lùng một chút, ít nói một chút, đúng là có rất nhiều lợi ích. Trần Kha vui vẻ quyết định, hình tượng lạnh lùng này sẽ tiếp tục duy trì. Ấy, không đúng, bản thân nàng thực ra cũng rất lạnh lùng mà. Cứ tiếp tục diễn vai của mình là được rồi. Ngắn ngủi 3 phút, trôi qua trong tiếng reo hò tỏ tình nhiệt tình của khán giả. Cùng với tiếng ra lệnh của trọng tài, trận đấu đầu tiên của Trần Kha hôm nay cũng chính thức bắt đầu. Giữ vững niềm tin địch không động, ta không động. Trần Kha mắt hơi híp lại, vẻ ngoài lỏng lẻo đứng đó, yên lặng chờ đợi đối phương tấn công. Ai ngờ lần này, đối phương dường như cũng có cùng suy nghĩ với nàng, vẫn cúi đầu đứng đó, không hề động đậy. 30 giây. Nguyên Ma, hai tuyển thủ đều rất cẩn thận. Không hề động đậy, chỉ chờ đối phương lộ ra sơ hở trước, cao thủ giao đấu, thắng bại có thể chỉ định đoạt trong một khoảnh khắc. Miêu miêu, đúng vậy. Nắm bắt được sơ hở, chính là một đòn hạ gục đối thủ. 1 phút. Trần Kha nhìn đối diện, kinh ngạc một tiếng, vẻ mặt khác lạ. Nguyên Ma, chỉ có thể nói, tuyển thủ có được sự kiên nhẫn này, chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. 1 phút 30 giây. Tiếng reo hò của khán giả đã vang trời dậy đất. Nguyên Ma ở một tiếng, vẻ mặt lúng túng, cũng không biết nên tâng bốc tiếp như thế nào. Tuy không cúi đầu nhìn màn hình, nhưng hắn dường như đã thấy được cảnh mình bị chế rêu điên cuồng. Ấy, hắn đang định cứng đầu tiếp tục tâng bốc, thì đột nhiên vô cùng vui mừng phát hiện, Trần Kha cuối cùng cũng động, không khỏi cao giọng nói, tuyển thủ Trần Kha đã động rồi. Nàng định nắm bắt cơ hội, chủ động tấn công sao? Trần Kha quả thực đã động. Nàng nhíu mày, thẳng thừng hất tóc đuôi ngựa đi đến trước mặt thiếu niên thanh tú kia. Thế là vô số khán giả vô cùng kinh ngạc phát hiện, người này vậy mà vẫn không hề động đậy, giống như đã ngủ gật tại chỗ, vô cùng kỳ quái. Chương 25, thần liễu quan tưởng đồ. Chương 25, thần liễu quan tưởng đồ. Ngủ gật rồi. Trần Kha cũng có chút nghi ngờ, liền vô thức đưa tay ra, dùng 3 phần lực, nhẹ nhàng đẩy đối phương. Kết quả lại là không hề nhúc đích. Trần Kha ánh mắt lóe lên, trong tiếng kinh hô của khán giả xung quanh, tăng lên 7 phần lực, vỗ mạnh vào ngực gã này. Thế nhưng, cảnh tượng mà mọi người tưởng sẽ xuất hiện, lại vẫn không xuất hiện. Không biết vì sao, thiếu niên thanh tú kia lại giống như một cây đại thụ chọc trời, bén rễ dưới chân, bám chặt lấy mặt đất. Đã đến mức này, Trần Kha sao có thể không nhìn ra vấn đề? Đây là tình huống gì? Nàng nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không yên, đứng cách thiếu niên 1 mét, khẽ nheo mắt đánh giá hắn. Thấy Trần Kha dừng tấn công, đứng đó chau mày trầm tư. Miêu miêu cũng đúng lúc xen vào, tuyển thủ Vương Bắc đang ở trạng thái gì vậy? Ta thấy dường như không phải ngủ rồi đâu nhỉ? Ừm. Nguyên Ma gật đầu, ra vẻ suy tư nói, có thể chịu được 2 đòn tấn công của tuyển thủ Trần Kha mà không hề lay chuyển, dĩ nhiên không thể nào là ngủ được. Theo ta biết, trạng thái đặc biệt này, ta chỉ từng thấy qua một lần ở một môn công pháp đặc thù. Môn công pháp đó tên là Thần Liễu Quan Tường Đồ, là công pháp tam phẩm do Nhất Mạch Tông chủ của Nam Phương Thần Liễu Tông truyền lại, cực kỳ khó luyện. Vậy nên Miêu Miêu kinh ngạc che miệng, lẽ nào đây chính là Thần Liễu Quan Tường Đồ? Ta cũng chỉ đoán thôi, không dám chắc. Trần Kha dĩ nhiên không nghe được lời nhắc nhở của hai vị bình luận viên, vẫn đầy hoang mang nhìn Vương Bác, lẩm bẩm, công pháp hay là võ kỹ? Nhìn tư thế của hắn, Trần Kha chậm rãi đi tới đi lui, vừa đề phòng đối phương có thể đột kích, vừa suy nghĩ, xem ra là luyện tập bằng cách coi mình như một cái cây sao, chỉ chú trọng phòng ngự cực hạn mà từ bỏ tính tấn công. Nàng bật cười lắc đầu, rồi đột nhiên tung một quyền. Lần này, trên nắm đấm nhỏ nhắn trắng như tuyết và tinh xảo kia lại nổi lên một lớp băng xương dày đặc. Trong khoảnh khắc này, ngay cả không khí dường như cũng lạnh đi vài phần. Mấy chiếc máy quay độ nét cao luôn theo sát mọi hành động của Trần Kha dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ chi tiết này, lập tức chiếu lên màn hình lớn, gây ra một tràng kinh hô từ khán giả tại hiện trường và vô số bình luận bãi trưởng trong phòng lấy dễ ảm. Trong một giải đấu cấp thấp, bao giờ lại xuất hiện hình ảnh đặc sắc như vậy? Ngay cả việc tay có chút ánh sáng đỏ cũng đã được xem là tu luyện công pháp có thành tựu, cách bắt phẩm cao thủ không còn xa. Vậy nên hiệu ứng vô trương không nên xuất hiện trên người một cựu phẩm võ giả như Trần Kha, cũng khó trách khiến đám đông hóng chuyện phải liên tục bãi trưởng. Ầm. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, nắm đấm của Trần Kha đã in lên lồng ngực Vương Bác. Lần này, dù hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, không hề nhúc đích, giống như một cây liễu khổng lồ cắm rễ tại đây. Nhưng mấy chiếc máy quay độ nét cao vẫn chụp được cực kỳ rõ ràng, trên khuôn mặt thanh tú có phần tái nhợt của hắn đột nhiên thoáng qua một vẻ hồng. Quả nhiên có hiệu quả. Trần Kha cong cong mày, trong mắt lóe lên ý cười, thầm cảm ơn tiên hoàng Niết Bàn kinh nhận được hôm qua. Nếu không có nó thay đổi thuộc tính chân khí của mình, hôm nay nàng thật sự chưa chắc đã làm gì được cây liễu già này. Nhân lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn. Thấy một trường này có hiệu quả, Trần Kha không chút dừng lại, khí huyết toàn thân của trào, lại thúc dục băng xương chân khí, gần như biến tay phải thành một khối ngọc băng trắng mướt, lượn lờ xương trắng dày đặc, một trường phá không, tiếp tục ấn vào vị trí đó. Một trường. Ồ, khán giả cũng hò reo cổ vũ. hai trưởng. Ồ, họ mua vé đến đây, dĩ nhiên không phải chỉ để xem một trận đấu một chiều. Vì vậy, vào lúc này, bất kể có thích Trần Kha hay không, gần như tất cả mọi người đều đứng về phía nàng, chỉ mong nàng có thể phá vỡ cái mai rùa này. Nếu thật sự không có cách nào, e rằng tiếp theo họ không biết còn phải xem cảnh tượng này bao nhiêu lần nữa. Ai mà chịu nổi chứ? Hơn nữa, hình ảnh Trần Kha toàn thân lượn lờ xương trắng nhàn nhạt thực sự vừa đẹp vừa hoành tráng. Có thể thưởng thức cảnh tượng như vậy trong một giải đấu cấp thấp, chỉ có thể nói số tiền này bỏ ra thật đáng giá. Cuối cùng, đến trưởng thứ ba hạ xuống. Vương Bắc cuối cùng cũng phụt một tiếng phun ra máu tươi, lùi lại mấy bước, rồi từ từ ngồi bệnh xuống đất, mặt lộ vẻ cười khổ. Nguyên Ma trước đó đoán không sai, Vương Bắc quả thực tu luyện thần liễu quan tưởng đồ. Mà hôm qua hắn không thúc giục môn thần công này cũng là vì đối thủ gặp phải quá đơn giản, không đáng để hắn sớm bại lộ. Hắn vốn cứ ngỡ rằng, mình hạ mình tham gia giải đấu này, tuy không đến mức hoa trương như rồng xa nước cạn, nhưng đến trận chung kết, cũng không nên gặp phải đối thủ nào ra hồn. Tuy nhiên, thực tế Phú Phàng đã cho hắn một bài học nặng nề. Lá bài tẩy lớn nhất của hắn không những không giấu được đến trận chung kết, mà ngược lại đã bị lộ ra ngay ngày thứ hai của vòng sơ loại. Khi hắn nhìn thấy Trần Kha lần đầu tiên trên võ đài, ngoài sự kinh diễm tràn ngập trong lòng, chính là áp lực khủng khiếp khi gặp phải đối thủ mạnh, cần phải dốc toàn lực mới có thể chống đỡ được đôi chút. Đối thủ mạnh như vậy, hắn không dốc hết sức, tuyệt đối không có chút cơ hội chiến thắng nào. Vì vậy hắn do dự hồi lâu, giữa hai lựa chọn đấu cho qua chuyện và quyết chiến hết mình, hắn đã quyết định bại lộ lá bài tẩy, cũng là để đường đường chính chính một trận, cho Trần Kha thấy bản lĩnh của mình. Ai ngờ, chỉ ba trưởng, hắn ngay cả ba trưởng cũng không đỡ nổi. Trong phút chốc, Vương Bắc lòng như cho nguội, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Trần Kha. Chương 26, 18 trận thắng liên tiếp, tạm giữ ngôi đầu. Chương 26, 18 trận thắng liên tiếp, tạm giữ ngôi đầu. Công pháp chỉ chịu đòn, không đánh trả. Mãi cho đến khi trở về phòng nghỉ của tuyển thủ, Trần Kha vẫn đang suy nghĩ về môn công pháp có thể gọi là thần kỳ này. Dù sao, nàng thật sự chưa từng thấy qua loại công pháp cực đoan chú trọng phòng ngự như vậy, chỉ có thể nói là trời đất bao la, không thiếu chuyện lạ. Chỉ không biết, môn công pháp này rốt cuộc có khả năng tấn công không? Vấn đề này, xem ra cũng chỉ có thể chờ sau này từ từ tìm hiểu. Nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Vương Bắc, là một người có nguyên tắc, Trần Kha dĩ nhiên sẽ không vào lúc này mà đi sát mới vào vết thương của người ta. Vòng sơ loại kéo dài tổng cộng 7 ngày. 32 người có thành tích cao nhất cũng sẽ là danh sách cuối cùng lọt vào vòng 32. Ngoại trừ trận thứ 5, vì công pháp của đối phương nàng chưa từng nghe qua nên Trần Kha có hơi lãng phí một chút thời gian. 3 trận còn lại, Trần Kha dĩ nhiên đều nghiền ép đối thủ với ưu thế tuyệt đối. Bất kể là ai, cũng không phải là đối thủ một hiệp của nàng. Thẳng thắn mà nói, đối với Trần Kha, người đã tiến bộ vượt bậc sau khi có được hệ thống, gần như mỗi ngày đều trở nên mạnh hơn rất nhiều. Nhóm thanh thiếu niên bị giới hạn độ tuổi này, thật sự không có mấy người có thể gây ra mối đe dọa đáng kể cho nàng. Và mỗi trận đấu đều kết thúc nhanh gọn với chiến thắng đẹp mắt cũng đã giúp Trần Kha, người mới ra mắt, thu hút được sự chú ý lớn trên mạng. Tuy đây chỉ là một giải đấu cấp khu vực, không được coi là giải đấu lớn danh tiếng gì, nhưng đẳng cấp của nó rốt cuộc cũng không quá thấp, người xem lại không quá ít. Thêm vào đó, giữa Trường Châu Hoa Hoa còn trợ công cho nàng một cú đắc lực, lại thu hút thêm một lượng lớn quần chúng hóng chuyện đầy tò mò. Thế là, một thiếu nữ võ đạo vừa xinh đẹp, đánh đấm lại đẹp mắt, có ai mà thật sự không thích chứ? Nhìn vào lượng người xem ổn định tăng lên mỗi khi Trần Kha xuất hiện trong phòng lấy dễ ảm và những món quà khổng lồ mà các đại gia tặng. Trần Kha bây giờ nếu trực tiếp đi làm sở trẻ a mẹ, cho dù không trở thành sở trẻ a mẹ siêu nổi tiếng gì, e rằng cũng tuyệt đối có thể đảm bảo thu nhập không hề thấp. Dĩ nhiên, nàng cũng không thể nào đi làm sở trẻ a mẹ được. Các trận đấu của ngày thứ 3, dù số trận tăng gấp đôi, nhưng vẫn kết thúc nhanh chóng trong thế một chiều. Khi 18 trận đấu của 3 ngày thi đấu kết thúc, tên của Trần Kha đã xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng thời gian thực với thành tích khủng 18-0. Nàng hiện tại cũng là một trong hai tuyển thủ duy nhất giữ được thành tích toàn thắng và có tổng thời gian thi đấu ngắn nhất. Ngay cả khi so sánh với các nhà vô địch của hàng chục kỳ trước, số liệu khoa trương ở giai đoạn đầu này của nàng cũng không hề thua kém, thậm chí còn có thể lọt vào top 3. Cho nên, Kha Kha ạ. Trong lớp học, An Đoán mặc một chiếc áo thun màu hồng nhạt, váy xếp ly trắng, dung dinh đôi chân dài tròn trịa trắng nõn, cười hì hì nói, chỉ cần ngươi thắng thêm 5 trận nữa là có thể phá kỷ lục, trở thành người có số trận thắng nhiều nhất tiểu phượng hoàng bôi rồi đó. Trần Kha lặng lẽ lắc đầu, nhưng không hề để tâm đến những thứ này. Hôm nay là ngày kiểm tra tháng một lần của các lớp cuối cấp trong trường. Thêm vào đó hôm nay không có trận đấu, không có lý do để từ chối, Trần Kha cũng chỉ có thể đúng giờ đến trường, chuẩn bị tham gia kỳ thi thử lần này. Trần Kha, Trần Kha. Ngay khi Trần Kha đang ngẩn người, còn An Loan chống cằm ngắm nhìn say đắm. Ngoài cửa lớp học đột nhiên vang lên một tiếng gọi gấp gáp. "Hả?" Trần Kha và An Loan cùng nhìn về phía tiếng gọi, thì thấy một cô gái có vẻ ngoài thành tú đang thở hổn hển dựa vào cửa, mặt đầy lo lắng nói, "Cố, Cố Minh Nhiên bị đưa lên sân thượng rồi, Trần Kha ngươi mau đi xem đi." "Hả?" Trần Kha ngẩn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc, tại sao lại bị đưa lên sân thượng? Thực ra nàng muốn nói, chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Nhưng nghĩ lại, gã này tuy hay nhìn chằm chằm vào mình, nhưng dù sao cũng là con trai của một trong số ít những người bạn cũ của ông bố hở của mình. Nếu mình không quan tâm, hình như cũng có chút không ổn. Thế là lời vừa ra khỏi miệng, đã vội vàng chuyển hướng. Cô gái kia vừa thở dốc, vẻ lo lắng trên mặt càng lúc càng đậm, vội nói, là Tô Thiên Trạch nghe nói hắn ở nhờ nhà các người, nên cố tình gây sự, muốn dạy dỗ hắn, mới đưa hắn lên sân thượng đó. Trần Kha mặt đầy bất lực che chán, chỉ cảm thấy đầu mình hình như đang đau âm ỉ Tô Thiên Trạch, người này, nàng đương nhiên là nhớ. Gã này là một trong những kẻ theo đuổi cuồng nhiệt nhất của Nguyên chủ, vì ra thế nên đặc biệt thích nhắm vào và xử lý các loại nam sinh đã bày tỏ ý đồ với Trần Kha. Nguyên chủ tuy biết những chuyện tốt gã này làm, nhưng có lẽ vì như vậy có thể giải quyết rất nhiều phiền phức cho nàng, nên vẫn luôn không truy cứu. Ai ngờ, lần này gã lại tìm đến Cố Minh Nhiên, thật khiến Trần Kha đau đầu không thôi. Lần này, hình như thật sự không có lý do gì để không quan tâm rồi. Trần Kha liếc nhìn An Đoán đang cong môi, mày mắt cong cong, không biết đang cười cái gì. Rồi nàng bất lực đứng dậy, vẻ mặt nói, "Vậy phiền đồng học dẫn đường phía trước, chúng ta cùng qua đó xem sao." Phiền thật nàng cũng không khỏi thầm đoán trong lòng, các ngươi thật sự nghĩ mình đang đóng phim thần tượng sao? Chương 27, đầu óc thiếu một sợi gân. Chương 27, đầu óc thiếu một sợi gân. Trên sân thượng, Tô Thiên Trạch, với mái tóc ngắn tinh xảo, làn da trắng trẻo, dung mạo tuấn tú, thân hình cao lớn, với tay ra hiệu cho một tên đàn em đóng cửa sân thượng lại. Lúc này hắn mới đủng đỉnh đi về phía Cố Minh Nhiên đã bị mấy người khác đưa đến mép sân thượng. "Tiểu huynh đệ." Hắn có chút tùy tiện đưa tay ra, buông một tiếng vỗ lên khuôn mặt hơi ngăm đen nhưng khá đẹp trai và anh vũ của Cố Minh Nhiên, cười nói, "Biết tại sao ta đưa ngươi đến đây không?" "Không biết." Bị mấy người khác kìm chặt hai tay, biết không thể địch lại, Cố Minh Nhiên liền lạnh mặt, giọng điệu cứng rắn đáp, "Ha ha." Tô Thiên Trạch cười ha hả, rồi châm một điếu thuốc, hút một hơi, túi đầu phả làn khói xanh dày đặc vào mặt Cố Minh Nhiên. Mãi cho đến khi khiến hắn ho khan một tiếng, hắn mới nói đầy ẩn ý, "Không sao, ở đây, ngươi không phải là người đầu tiên nói như vậy, và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng nói như vậy." Hắn bây tay, chế nhạo, "Nhưng ta chính là có cách trị các ngươi." Lời vừa dứt, Cố Minh Nhiên liền cảm thấy hai bên thân thể đột nhiên chuyển đến một lực lượng khổng lồ không thể chống cự. Hắn kinh hãi trong lòng, liền thấy những nam sinh trước đó giữ chặt hắn, dường như để ngăn hắn chạy trốn, lại đang cởi nham hiểm nhấc đồng hắn lên, hướng ra ngoài sân thượng lộng gió. Cố Minh Nhiên lập tức toát mồ hôi lạnh, lúc này, đâu còn bận tâm đến việc dễ rủa có bị đánh hay không. Hắn tuy không chắc đối phương có dám ném hắn xuống không, nhưng chuyện này, ai lại dám dùng tính mạng của mình để thử. Hắn gầm lên một tiếng, gân xanh nổi lên, vội vàng thúc dục toàn thân khí huyết, khuôn mặt vốn đã đen, lúc này càng thêm đen đỏ, trông thật đáng sợ. Sự bùng nổ trong khoảnh khắc này lại kéo hai người kia lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. "Hai tên phế vật, các ngươi còn chưa tỉnh ngủ hả?" Tô Thiên Trạch, với vẻ mặt thản nhiên, đang chuẩn bị thưởng thức một màn kịch hay, đột nhiên xa sầm mặt mắng. Bị mắng là phế vật, hai người kia lại không hề tức giận, ngược lại còn luôn miệng xin lỗi, định nọt rồi lại tóm lấy Cố Minh Nhiên suýt nữa chạy thoát. Bút. Trong lúc giằng co, hai nắm đấm đột nhiên ấn vào eo Cố Minh Nhiên. Bị đòn nặng như vậy, gần như không thấy đối phương ra tay lúc nào, Cố Minh Nhiên liền vô lực mềm nhũn, trong lòng chán nản vô cùng. Tưởng cho hắn từng nét ngồi lại giếng, cho rằng mình thiên phú cao tuyệt, đã có thể tung hoành ngang ngược trong đám trẻ trong làng, không có đối thủ. Ra ngoài, chắc chắn cũng không đến nỗi nào. Ai ngờ, ngay cả mấy tên đàn em của người ta, mình cũng không phải là đối thủ. Bản thân như vậy, thì có tư cách gì để theo đuổi thiếu nữ trong như trăng sáng, đẹp như tiên nữ kia chứ? Nghĩ đến Trần Kha, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng dường như lại hiện ra trước mắt. Đây là mờ sao? Đầu óc mê man, đã bị nhấc đến mép sân thượng, Cố Minh Nhiên nhìn bóng hình không xa, không khỏi lẩm bẩm, "Kha kha." Khụ khụ. Người cụ cái dê nghe lời nói như mộng du của Cố Minh Nhiên, Tô Thiên Trạch đang khoanh tay cười thích thú định hỏi, liền như nghĩ đến điều gì đó mà sững sờ tại chỗ. Giây tiếp theo, hắn đột ngột quay đầu lại. Quả nhiên liền thấy, Trần Kha mặc áo thun trắng, quần bút chỉ màu xanh da trời, mái tóc dài như mây bông xóa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạnh như băng, đang bước lên sân thượng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía này. "Thả hắn ra." Trần Kha vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tô Thiên Trạch, nghiến răng nói ra ba chữ này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không có lấy nửa điểm biểu cảm. Trước khi đến, nàng thật không ngờ gã này lại chơi lớn như vậy. Cho nên khi thấy cảnh này, cũng lập tức nổi trận lôi đình. Tuy biết do gã này chỉ muốn dọa Cố Minh Nhiên một chút, sẽ không gây ra án mạng, nhưng lỡ như thì sao? Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra sự cố. Nếu cuối cùng thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì chuyện tồi tệ này cho dù không liên quan đến nàng, nàng hoàn toàn không tham gia vào, cuối cùng cũng chắc chắn sẽ bị lôi vào, trở thành trò cười và đề tài bàn tán của người khác. Ai bảo hai người này đều thích nàng, một người còn vì nàng mà gây khó dễ cho người kia chứ? Thêm vào đó, gần đây nàng đang nổi tiếng vì chiêu trò của Châu Hoa Hoa, chút chuyện vặt vãnh này một khi truyền lên mạng, không ai biết cuối cùng sẽ bị đồn thành cái dạng gì. Đến lúc đó, cho dù ông bố hở của mình ra mặt, e rằng cũng sẽ không có hiệu quả gì. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Trần Kha càng bốc lên ngùn ngụt. Trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của nàng, đã không kiềm chế được mà hiện lên chút tức giận. "Thả thả hắn ra." Tô Thiên Trạch, người luôn thẳng thắn, thường được gọi là không có não, làm sao có thể nghĩ sâu xa như vậy, nghĩ đến chuyện này nếu làm lớn lên, sẽ chỉ gây ra phiền phức vô hạn cho cô gái mình thích. Đầu óc hắn ong một tiếng, liền cho rằng Trần Kha thật sự thích gã này. Trong phút chốc, tâm trạng đùa giỡn ban đầu hoàn toàn tan biến. Hắn đầy tức giận, xa sầm mặt quay lại, quát lớn, "Ném hắn xuống cho ta." Không khí chợt im lặng. Ngay cả mấy tên đàn em kia cũng ngơ ngác nhìn lão đại thiếu một sợi gân của mình, dường như không hiểu ý hắn. Tô Thiên Trạch càng thêm tức giận, đang định xông lên tự tay ném hắn ra ngoài, thì thấy mấy tên đàn em của hắn đã biến sắc, đội vàng lao về phía sau lưng hắn. Chương 28, An Đoán, ta học được rồi. Chương 28, An Đoán, ta học được rồi. Cút hết cho ta. Thấy hành vi kỳ quái của Tô Thiên Trạch, Trần Kha vốn đã tức giận ngút trời liền không thể kiềm chế được nữa, trong nháy mắt đã lao đến sau lưng Tô Thiên Trạch. "Thiếu gia cẩn thận." Mấy người trông không giống học sinh trung học kia, thấy cảnh này cũng kinh hãi, bỏ mặc Cố Minh Nhiên, điên cuồng chạy đến muốn bảo vệ chủ nhân của mình. Một tiếng xưng hô, thân phận của họ cũng đã bại lộ. Thấy Trần Kha lạnh mặt, một cái tát hướng về phía Tô Thiên Trạch. Người đàn ông xông lên đầu tiên, chắn trước mặt Tô Thiên Trạch liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười tiến lại gần, định dùng thân mình để chặn cú tát này. Thực tế, nếu là người khác dám tấn công chủ nhân của họ như vậy, những người này dĩ nhiên sẽ không do dự, e rằng phải đánh chết kẻ đó tại trận. Tuy nhiên khi người tấn công là Trần Kha, những người này vốn biết rõ tâm tư của chủ nhân mình, cho họ thêm 100 lá gan cũng không dám làm tổn thương đối phương. Đấy, gã này thậm chí vì sợ dùng tay đỡ Trần Kha sẽ bị Tô Thiên Trạch ghi hận, nên dùng thân mình để cản. Chỉ có thể nói, làm chó đến mức này, cũng thật là lợi hại. Trần Kha lạnh lùng liếc hắn một cái, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Ầm. Khoảnh khắc bàn tay thon thả đánh vào lồng ngực hắn, băng xương chân khí, sau những ngày tu luyện đã mạnh hơn xưa rất nhiều, liền theo lòng bàn tay trắng nõn của Trần Kha phun ra. Thời tiết rõ ràng là mùa hè nóng nực, nhưng mọi người trên sân thượng lại cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Nhìn người đàn ông cứng đờ tại chỗ, tóc và lông mày đều phủ một lớp băng sương mỏng, gần như trong nháy mắt bị biến thành một cây kem, mấy người còn lại đều há hốc mồm, sững sờ tại chỗ. Thế là Trần Kha cười lạnh bước qua, nhìn trận chiến gần như một chiều ở bên kia. An Đoán vì không thể chia sẻ áp lực với Trần Kha mà trong lòng đầy chán nản, lúc này cũng mắt lấp lánh ánh sao, không giấu được vẻ sùng bái và yêu mến nhìn bóng hình xinh đẹp anh tư hiên ngang, tóc dài bay bay kia. Nàng ấy thật đẹp nhìn Trần Kha, cô gái có vẻ ngoài thanh tú, thân hình cao giáo bên cạnh liền buồn bã cúi đầu, lẩm bẩm. Đương nhiên rồi. An Đoán khoanh tay sau lưng, ưỡn ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đầy vẻ kiêu ngạo và sùng bái hừ hừ nói, trên đời này còn có ai đẹp hơn Kha Kha nhà ta sao? Chắc là không có đâu, cô gái lặng lẽ lắc đầu, đồng tình. An Đoán mừng rỡ, nắm lấy tay nàng ta lắc lắc, đạt được sự đồng thuận. Bút. Trần Kha một cước đá bay người cuối cùng còn đứng được, lúc này mới lạnh lùng nhìn Tô Thiên Trạch đang gần như bị doãn ngốc, ngây ngốc đứng tại chỗ, thầm nghĩ may mà ta không thích mặc váy. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, cả sân thượng đã nằm la liệt một đám, tiếng kêu la thảm thiết không ngớt. Những người này được cho vào trường cũng là vì tuổi không quá lớn, thực lực võ đạo lại vừa đủ để áp đảo học sinh trung học bình thường. Thêm vào đó, nhà họ Tô còn bố trí không ít vệ sĩ thực lực mạnh mẽ bên ngoài trường. Mấy người này dùng để bảo vệ Tô Thiên Trạch trong trường là vừa vặn. Và trên thực tế, thực lực của những người này tuy chỉ vừa đạt bát phẩm, đối với những thiên tài cùng tuổi thì không đáng một đòn. Nhưng ở trong trường, quả thật có thể tung hoành ngang ngược, theo Tô Thiên Trạch làm không ít chuyện xấu. May mắn trong cái rủi là gã Tô Thiên Trạch này tuy háo sắc, nhưng vì lo ngại danh tiếng của mình bị hủy hoại, rồi truyền đến thai Trần Kha, nên chưa bao giờ đi quấy rối các nữ sinh trong trường. Còn những nam sinh bị bắt nạt, nguyên chủ vẫn còn quá ngây thơ, e rằng bạn lần không ngờ, gã này lại chơi lớn như vậy. Nếu sớm biết như thế, nguyên chủ chắc chắn đã sớm đến tìm gã này gây sự rồi. Nhưng mà, lúc đó nàng ta e rằng cũng không phải là đối thủ của mấy người này. Vừa suy nghĩ, Trần Kha vừa bước đôi chân dài thẳng tắp, được bao bọc trong chiếc quần bút chỉ màu xanh nhạt, tiến về phía Tô Thiên Trạch đang ngẩn người. "Này, tỉnh lại đi." Đến trước mặt, thấy gã này vẫn còn ngẩn người, Trần Kha liền nhíu mày, không khách khi đưa tay vỗ vỗ mặt hắn. Kha Kha giây đầu tiên tỉnh lại, Tô Thiên Trạch liền ôm tim, vẻ mặt đau đớn nói, "Ngươi lại vì một tên phế vật như vậy mà đánh ta? Ngươi không phải phế vật sao?" Trần Kha mặt không biểu cảm hỏi, "Ta sao có thể là phế vật?" Tô Thiên Trạch như bị kích động mạnh, lớn tiếng nói, "Ta là đích trưởng tử của Minh Châu Tô gia, người thừa kế đầu tiên của khối tài sản trăm tỷ, mới 18 tuổi, khí huyết 108, sắp trở thành võ giả cường cửu phẩm. Ta là phế vật, trường này còn có thiên tài sao?" Dĩ nhiên hắn lớn tiếng nói xong, liền đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt định nói, "Chỉ cần Kha Kha muốn ta làm phế vật, vậy ta sẽ chỉ làm phế vật riêng của một mình ngươi, chỉ cần có thể làm ngươi vui là được." Cách đó không xa, An Đoán nghe mà há hốc cái miệng nhỏ xinh hường hào, không khỏi lẩm bẩm, "Thì ra theo đuổi con gái là như vậy à?" "Ta học được rồi." Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, trên khuôn mặt trắng non xinh đẹp hiện lên một vệt đỏ ửng. Cô gái bên cạnh nghe tiếng nhìn sang, nhìn thiếu nữ xinh đẹp dưới ánh nắng, với mái tóc đuôi ngựa, áo thun hồng, váy xếp ly, đôi chân dài trắng non thon thả, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo rạng rỡ không thể tả, ngây ngốc hỏi, "Ngươi nói gì vậy?" "Không có gì." An Đoán như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên. Trần Kha che miệng, tiếp tục mặt không biểu cảm nói, "Ngươi qua đây một chút, cuối cùng cũng bị ta cảm động rồi sao? Quả nhiên mấy cuốn sách đó vẫn có tác dụng." Tô Thiên Trạch mừng rỡ, vội vàng ghé mặt lại gần. Bút. Giây tiếp theo, hắn đã bị một cái tát đánh bay lên không trung. Chương 29, tán gái. "Ta đây dành mà." Chương 29, tán gái. "Ta đây dành mà." Mãi cho đến khi trở về lớp học, Trần Kha vẫn che miệng không ngừng, trong đôi mắt trong veo ẩn chứa sự tức giận nhàn nhạt, dường như trạng thái không tốt. "Kha, Kha Kha." Cố Minh Nhiên xấu hổ cúi đầu, Lý Nhi nói, "Cảm ơn ngươi." Lúc này trong lòng hắn thật sự vô cùng phức tạp, vừa vui mừng vì Trần Kha đến cứu mình, lại vừa cảm thấy vô cùng xấu hổ vì chuyện này, tự thấy biểu hiện của mình thật sự quá mất mặt. Trần Kha nào có để ý đến suy nghĩ của hắn, nếu không phải sợ ông bố hờ thất vọng, có lẽ trước đó nàng đã chẳng thèm quan tâm đến hắn. Thế là nàng xua tay, giọng dầu dĩ nói, "Không có gì, ngươi đi làm việc của mình đi, hắn chắc không dám đến tìm ngươi nữa đâu." "Được, vậy ngươi nghỉ ngơi trước nhé, ta đi đây." Cố Minh Nhiên có lòng muốn quan tâm thiếu nữ vài câu, thế nhưng nhìn thấy Trần Kha dù đối mặt với ai cũng đều mang vẻ mặt lạnh lùng, trong nhất thời hắn cũng mất hết dũng khí, đành chào một tiếng rồi chậm rãi rời đi. Không còn người ngoài, Trần Kha cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng che miệng nằm bò ra bàn, nôn khan, "Ghê tởm chết ta rồi." "Kha Kha, ngươi sao thế?" An Đoán vừa cầm một chai nước từ ngoài lớp bước vào, thấy cảnh này thì gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch vì sợ hãi, vội vàng chạy tới ôm lấy nàng, lo lắng nói, "Ngươi bị thương à? Ta đưa ngươi đến bệnh viện nhé." "Không sao." nửa người Trần Kha đã bị mái tóc đen nhánh như mực che khuất, chỉ nghe thấy một giọng nói ngọt ngào dầu dĩ truyền ra, "Ta không sao, chỉ hơi mệt thôi, đừng lo. Ngươi đã thế này rồi mà còn bảo ta không lo." "A i i a." Trần Kha khẽ nghiêng người, để lộ một đôi mắt to long lanh ngấn nước và nửa khuôn mặt trắng non xinh đẹp, bất đắc dĩ nói, "Yên tâm đi, không sao đâu, đúng rồi, mua nước về chưa?" Chẳng lẽ lại nói cho nàng ấy biết, mình bị ghê tởm bởi lời tỏ tình sâu sắc của Tô Thiên Trạch sao? Trước đây lúc mới xuyên không còn chưa nghĩ nhiều. Bây giờ thực sự đối mặt với tình cảnh khó xử khi bị một nam tử tỏ tình bằng những lời ghê tởm như vậy, Trần Kha có thể nhịn không nôn ngay tại chỗ đã là có sức chịu đựng lắm rồi. Ừm. Nhìn từ góc độ này, đôi mắt trong veo long lanh, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng phấn, hàm răng trắng muốt của An Noãn đều thu hết vào đáy mắt, khiến Trần Kha có cảm giác được chữa lành ngay lập tức. Nhưng nàng không biết, dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng lúc này, như một chú mèo con nằm bò trên bàn, khẽ nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, để lộ một đôi mắt đen trắng rõ ràng nói chuyện với An Noãn, rốt cuộc có lực sát thương khoa trương đến mức nào. Đặc biệt là khi so sánh với dáng vẻ ngang dọc vô địch, khí chất lạnh lùng ngời ngời của nàng trên sân thượng lúc nãy. Trong phút chốc, An Noãn lại có chút không khống chế được sự thôi thúc mãnh liệt muốn hôn nàng một cái trong lòng. "Không được, không được." Nàng vội vàng lắc đầu, tự đủ không thể quá vội vàng, kẻo dọa Trần Kha sợ. Trần Kha nhận lấy chai nước, vặn nắp uống một ngụm, vừa tiện tay búi tóc dài bắt ra sau lưng, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần, vừa nghi hoặc hỏi, quên mất chưa hỏi, "Sao hôm nay ngươi lại đổi tóc giả thế?" "Đúng vậy, hôm nay An Noãn đã thay đổi mái tóc ngắn ngang cổ xinh xắn đáng yêu thường ngày, thay vào đó là một mái tóc đuôi ngựa dài. Đương nhiên cũng rất đẹp." Nghe vậy, trên khuôn mặt trắng nõn của An Noãn lập tức ửng lên một vệt hồng. Nàng giả vờ bình tĩnh vuốt lại tóc mái, ra vẻ vô tình nói, "Chỉ là muốn đổi kiểu tóc thôi mà. Thế nào có đẹp không?" Nửa câu sau đã hoàn toàn để lộ tâm tư đáng yêu của thiếu nữ. Thế là Trần Ngốc Niết liền gật đầu, cười nói, "Không đẹp bằng tóc ngắn." Đây là sự thật, khuôn mặt tròn trịa chỉ lớn bằng bàn tay của An Noãn quả thực rất hợp với kiểu tóc ngắn đó, càng làm nổi bật vẻ đẹp trong sáng như nước, xinh xắn đáng yêu của tiểu mỹ nhân. Nhưng đáng tiếc, An Noãn lại không cảm kích tấm lòng này, ngược lại còn lườm một cái, thầm ngực lẩm bẩm một câu. Nhờ có tiểu mỹ nhân trước mắt mà thiếu nữ lạnh lùng đã hồi phục lại nguyên khí, Trần Kha bình tĩnh lấy điện thoại ra, khẽ nói, "Sao bài kiểm tra vẫn chưa bắt đầu?" Nàng vừa nói vừa mở phần mềm trò chuyện. Phần mềm ở đây cũng không có gì thay đổi, vẫn là mấy ông lớn đó thống trị thị trường. "Không biết nữa." An Noãn lắc đầu, cũng lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình, "Cô chủ nhiệm nói sẽ bắt đầu sớm thôi, không biết giờ này đang làm gì nữa." Nhìn hình nền của nàng, chính là bức ảnh Trần Kha hôm đó mặc bộ võ phục màu đen tuyền, đứng chắp tay sau lưng giữa tiếng hò reo và la ó vang trời, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. "Ồ." Trần Kha đáp một tiếng, vừa mở cờ cờ lên thì rất nhiều tin nhắn đã hiện ra. "Ừm, có nhóm lớp cấp 2, nhóm lớp cấp 3, nhóm gia đình, tin nhắn phía sau đều là 99. Trần Kha bấm vào xem, chẳng qua chỉ là mấy chuyện bằng lãnh, không có gì bổ béo. Đang định tắt đi để chơi game, một tin nhắn đột nhiên nhảy lên hàng đầu đã thu hút sự chú ý của nàng. "Hương Hương công chúa, đã ca ca, có đó không?" "Hương Hương công chúa, dạo này sao huynh không online vậy cả?" "Hương Hương công chúa, Hương Hương công chúa, ta đã nói ta là mỹ nữ rồi. Rốt cuộc huynh muốn thế nào mới chịu tin hả? Trả lời tin nhắn của ta đi được không?" Phụt. Trần Kha khép cười một tiếng, nhanh chóng gõ chữ, "Cái tên này của ngươi. Ta mà tin ngươi mới có quỷ đó, kha kha." "Hô hô, có lẽ không ai ngờ được, Trần Kha, người trước mặt công chúng xinh đẹp quyến rũ, khí chất lạnh lùng, vóc dáng dung mạo đều thuộc hàng đỉnh cao, được mệnh danh là tiên nữ hạ phàm kiếp trước. Trên mạng lại giả làm nam tử đi tán gái. Truyền thống quang minh này, Trần Kha tự nhiên phải kế thừa." Chương 30, cư dân mạng bí ẩn ở Hồ Yến Quy. Chương 30, cư dân mạng bí ẩn ở Hồ Yến Quy. "Hương Hương công chúa, hu hu, người ta thật sự là con gái mà, chúng ta đã trò chuyện gần 2 năm rồi, nam tử nào lại nhàm chán đến mức lừa mình 2 năm chứ?" "Huynh ngốc à? Một cục đá lớn, ồ, vậy mà ngươi còn đặt cái tên như thế." "Hương Hương công chúa, lúc mới chơi còn ốc, nên đặt cái tên như vậy, lười đổi thôi mà." "Một cục đá lớn, ồ, một cục đá lớn, vậy gửi một tấm ảnh xem." "Hương Hương công chúa, huynh cũng gửi chứ?" Trần Kha cười cười, đang định trả lời là gửi thì nghe thấy tiếng giày cao gót lanh lảnh ở cửa. "Cô chủ nhiệm đến rồi." Nàng lặng lẽ chọc vào An Đoán đang mải mê xem phim, nhàn nhạt nói, "Cục cục cục." Cùng với âm thanh, một bóng dáng xinh đẹp quyến rũ, mang theo một làn hương thơm, nhanh chóng bước vào lớp học. Đó là một phụ nữ trưởng thành thắt cả vạt đen, mặc áo sơ mi trắng, váy bút chỉ đen ôm sát, vóc dáng cao ráo và uyển chuyển, mái tóc dài gợn sóng bông xõa, dung mạo tinh tế, tràn đầy phong thái ngự tỷ. Vị mỹ nhân thành thị trẻ tuổi vừa tốt nghiệp không lâu, nghe nói tu vi là võ đạo thất phẩm này, chính là cô chủ nhiệm của lớp Trần Kha, tên là Trần Bạch Lộ. Chật chật, lại còn cùng họ với mình. Các đồng học, vị giáo viên xinh đẹp tuyệt trần vừa vào trường đã nhanh chóng nổi tiếng khắp trường, trở thành người tình trong mộng của vô số nam nhân, cùng với Trần Kha được mệnh danh là hai nàng Trần lớn nhỏ của trường nhất trung, cầm cuốn sổ trong tay gõ lên bảng đen, trầm giọng nói, "Kỳ thi tốt nghiệp võ đạo chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Tầm quan trọng của nó, chắc ta cũng không cần phải nói nhiều với các ngươi nữa. Bài kiểm tra mô phỏng lần này cũng là một cơ hội tuyệt vời để các ngươi nắm bắt được trình độ thực sự của mình trước kỳ thi võ. Ta hy vọng các vị sẽ có thái độ đúng đắn, dũng cảm đối mặt. Được rồi, bây giờ mọi người đi theo ta." Nói xong, nàng liền xoay người, yểu điệu rời đi. Trong võ đạo quán, ta hoang mang quá, làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Với trình độ của ngươi, có kiểm tra nữa cũng chỉ thế thôi. Này, các ngươi nói xem, lần này ai sẽ đứng nhất lớp chúng ta? Cần phải đoán à? Vương Đông Thần lần nào mà chẳng đứng nhất? Hô hô, ta thấy nữ thần của ta lần này chắc chắn sẽ đứng nhất. Trần Kha, thôi đi, đừng có tưởng thắng cái cuộc thi gì đó tạm thời là ngon lắm. Lần kiểm tra trước, chỉ số khí huyết của nàng mới có 101, kém Vương Đông Thần đến hơn 10 điểm. Thành tích của Vương Đông Thần đặt ở năm ngoái cũng gần như là thủ khoa tỉnh rồi. Nữ thần của các ngươi có thể đứng nhất hay không, trong lòng ngươi không tự biết sao? Được rồi, im hết đi, có gì mà cãi nhau. Khi một đám người đang tranh cãi nảy lửa, một thiếu niên đầu đinh, tướng mạo có phần hung dữ đột nhiên quát lên. Mà những người đó dường như cũng rất sợ hắn, bị quát cũng không tức giận, lập tức im bặt. Ngay sau đó, hắn đi đến trước mặt Trần Kha đang ung dung nhai kẹo cao su, vẻ mặt bình tĩnh, cười ngại ngùng, dịu dàng nói, "Đồng học Trần Kha, xin lỗi ngươi." "Xin lỗi cái gì?" Trần Kha thổi một cái bong bóng, đôi mắt trong veo đen trắng rõ ràng có chút tò mò nhìn về phía Vương Đông Thần, nghi hoặc hỏi, "Tại sao ngươi phải xin lỗi?" "Ta..." Vương Đông Thần nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói thế nào. Hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để bắt chuyện, tiện thể an ủi thiếu nữ rằng nàng đã rất lợi hại rồi, nhưng mình thực sự quá mạnh, nàng không đổi kịp cũng là chuyện bình thường. Nào ngờ cô nương này lại không đi theo kịp bản. Ô, đôi mắt trong veo của Trần Kha sáng lên, nàng lại liếm lại cái bong bóng dính trên môi, gật đầu, ra vẻ suy tư nói, "Ta biết rồi, ngươi cảm thấy bọn hắn nói đúng, ta không thể nào là đối thủ của ngươi, cho nên muốn đến nói với ta một tiếng xin lỗi." "Không, ta không có ý đó, ngươi hiểu lầm rồi." Nghe vậy, Vương Đông Thần cũng toát mồ hôi lạnh, luống cuống giải thích, "Ta chỉ cảm thấy dù sao ngươi cũng không lấy được ổn là ta không lấy được a, không phải?" Trần Kha cũng không nói gì, gật đầu, rồi tự mình nhắm mắt dưỡng thần. "Được rồi được rồi." Nhìn dáng vẻ lúng túng, mồ hôi lạnh đầy đầu của hắn, An Loan đang khoác tay Trần Kha, trông như một vật trang trí bên cạnh, bật cười một tiếng, giọng trong trẻo nói, "Ngươi mau về đi, chút tâm tư đó, tưởng ai không biết à?" Vừa nói, cánh tay nàng vừa trượt xuống, ôm lấy vòng eo thon gọn không thể một tay nắm hết của Trần Kha, như muốn tuyên bố chủ quyền. Thế nhưng Vương Đông Thần lúc này cũng đang rối bời, vừa xấu hổ vừa tức giận, nào có để ý đến chuyện này. Cho dù có nhìn thấy, e rằng cũng không nghĩ đến phương diện đó. Thấy Trần Kha nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không muốn để ý đến mình. Vương Đông Thần cố nén tức giận, nói một câu thật sự không phải như ngươi nghĩ đâu rồi trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, An Đoán hừ lạnh một tiếng, cười khẩy, "Tưởng chúng ta không nhìn ra sao?" "Hừ hừ, tên nam tử này tâm tư không đứng đắn, tính tình cũng nóng nảy, kha kha à." Nàng nhìn về phía Trần Kha, lại thấy thiếu nữ không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, đang dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mình. "Sao sao vậy?" Nàng không hiểu sao đột nhiên có chút chột dạ. "Hừ." Trần Kha liếc nhìn bàn tay đang ôm eo thon của mình, nhàn nhạt nói, "Ngươi nói xem." "Đế Kinh." Trong một biệt thự sang trọng bên bờ hồ Yên Quy, một nữ tử trông chỉ cao khoảng 1m5, có một khuôn mặt trẻ con tinh tế xinh đẹp, nhưng vóc dáng lại phát triển vô cùng nóng bỏng, đang ngồi xổm trên ghế, nhìn màn hình máy tính rên rỉ, đã nói tỉ tỉ là đại mỹ nữ rồi, sao tên xấu xa nhà ngươi lại không tin chứ? "Đá thôi." "Đá hư." "A, tức chết ta rồi." Chương 31, khen thưởng, võ kỹ có thể trưởng thành. Chương 31, khen thưởng, võ kỹ có thể trưởng thành được rồi các đồng học. Giữa võ quán, Trần Bạch Lộ nhìn thấy máy móc cuối cùng cũng đã được điều chỉnh xong, liền gửi bố tay, quay người lại nhìn mọi người, khẽ nói, "Bài kiểm tra hôm nay có thể sẽ có một chút khác biệt, mọi người không cần căng thẳng." Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác nhìn về phía sau lưng nàng không xa. Trong đầu họ chỉ còn lại một ý nghĩ khi nhìn thấy những phóng viên cầm máy quay, xếp thành một hàng dày đặc gần như lên đến hàng chục người cùng với lãnh đạo nhà trường, đây mà gọi là một chút khác biệt. "Trời ạ, nếu đây không phải là cô chủ nhiệm của họ, có lẽ họ đã không nhịn được mà văng tục rồi. Tại sao đột nhiên lại có nhiều người như vậy?" Có người khẽ hỏi. Rõ ràng lần kiểm tra trước ngay cả một quặng lông cũng không thấy. Còn có thể vì cái gì nữa? Một người khác nói, rồi lặng lẽ liếc về phía Trần Kha, trong mắt tràn đầy ghen tị. Thế là những người khác cũng đều bừng tỉnh ngộ. Trong phút chốc, cả lớp học như thể vừa ăn phải chanh, tỏa ra một mùi chua lè. Trần Kha có thể cảm nhận được những ánh mắt khác nhau đang âm thầm đổ dồn về phía mình, nhưng nàng vẫn chắp tay sau lưng, thẳng lưng, dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt đẹp không một gợn sóng, tựa như một đóa sen tuyết trên núi băng đang chờ đợi. Nàng bây giờ tuy không được coi là người nổi tiếng gì, thậm chí nếu không chủ động hoạt động, mà chờ cho cơn sốt với Băng Vương Mộ Thanh Đàn qua đi, danh tiếng có lẽ còn không bằng một vài hot girl mạng nhỏ. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vì một thao tác thiểu năng của Chu Hoa Hoa, độ hot của nàng trên mạng đối với những phóng viên truyền thông này quả thực là một sức hút vô hạn. Nổi tiếng hay không không quan trọng, chỉ cần có độ hợp là được. Thế là những người này đã nhanh chóng hợp tác với nhà trường, và thế là đã tạo ra cảnh tượng hiện tại. Là cô chủ nhiệm, Trần Bạch Lộ không phải không biết cơ hội như thế này có ý nghĩa gì đối với những học sinh này. Một con dao hai lưỡi như vậy, ban đầu nàng đương nhiên là muốn từ chối, nhưng đáng tiếc, trứng không thể chọi với đá, cuối cùng nàng vẫn chọn đối mặt với thực tế. Sự việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tự an ủi mình, đây cũng là một cơ hội trời cho đối với các học sinh. Mang theo suy nghĩ đó, nàng liền lấy danh sách ra, bắt đầu điểm danh, hóa khoa, bắt đầu kiểm tra. Một nam sinh bước ra khỏi hàng, trên khuôn mặt khá thanh tú mang theo nụ cười vừa căng thẳng vừa không giấu được sự phấn khích, nhanh chóng bước về phía máy kiểm tra. Rõ ràng, hắn cũng nhận ra sự chú ý này là một cơ hội như thế nào. Hắn rõ ràng muốn đánh cược một phen, nhanh chóng đi đến bên máy, vận chuyển công pháp, khuôn mặt đỏ bừng, khiến toàn thân khí huyết sôi trào, một trường ấn về phía máy. Một lát sau, giọng nói máy móc vang lên, "Hoàng Khoa, chỉ số khí huyết 103." Ầm. Trong đội hình học sinh lập tức bùng nổ, vang lên một tràng bàn tán. Rõ ràng, không ai ngờ rằng người tiên phong này lại có thể thể hiện xuất sắc đến vậy. Chỉ số khí huyết 103 đặt ở lần trước đã là một con số đáng sợ đủ để xếp vào top 3. Thế là Hoàng Khoa liền mang theo nụ cười đắc ý đi xuống. Khi đến gần đội hình, hắn lại không quên liếc nhìn về phía đóa hoa trắng thanh tú trong đám đông, Trần Kha với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế bình lặng như nước, một cái nhìn nóng bỏng và tự mãn. Xem ý của hắn, dường như hắn cảm thấy mình đột nhiên đứng lên được, đã có thể xứng với Trần Kha, thậm chí là khiến nàng chủ động theo đuổi mình. Trong phút chốc, Trần Kha đột nhiên có một cảm giác muốn cười. Người tiếp theo, Trần Bạch Lộ gọng cặp kính gọng vàng không biết đã đeo từ lúc nào, giọng khàn khàn nói, Cố Huyền Như. Cùng với việc điểm danh, các đồng học trong lớp cũng lần lượt đi lên. Trong đó có người cao 100, cũng có người thấp chỉ hơn 80, gần như rơi lệ ngay tại chỗ. Chỉ có thể nói, bài kiểm tra mô phỏng có vẻ tàn khốc này. Mức độ tàn khốc thực sự của nó còn xa mới bằng 1/10 của kỳ thi tốt nghiệp võ đạo. Và cùng với việc hơn một nửa lớp đã kiểm tra xong, thành tích tốt nhất trong đó chính là người đứng thứ 3 lần trước, Mã Ngọc Đào với 105.5. Chỉ có thể nói, không hổ là lớp tinh anh của trường nhất trung thành phố Giang. Thành tích này vừa xuất hiện, ngay cả đoàn tham quan bên kia cũng có chút xôn xao. Mặc dù bọn họ đều đến vì ké phèm của Trần Kha, nhưng ké thế nào, ké phèm gì thì lại không phải do Trần Kha quyết định. Người thể hiện tốt thì sẽ là một thiếu nữ thiên tài võ đạo kinh diễm, áp đảo quần hùng trong bài kiểm tra của lớp. Người thể hiện kém thì tự nhiên sẽ là hữu danh vô thực. Thiên tài thiếu nữ Trần Kha lại bị đồng học vô danh nghiền ép. Chỉ có thể nói, đừng mong bọn họ có chút liêm sỉ nào. Chỉ cần có thể tạo ra điểm nóng lớn hơn, ngươi sống hay chết, được khen hay bị dìm, thì liên quan gì đến bọn họ. Lúc này, Trần Bạch Lộ nhướng mày, cao giọng nói, Vương Đông Thần. Không khí lập tức tĩnh lặng. Đối với thiên tài liên tục chiếm giữ vị trí đầu lớp, cũng là người ổn định trong top 3 của trường, ứng cử viên sáng giá cho vị trí đầu trường, mạnh đến mức vô lý này. Đa số học sinh cũng dành cho hắn sự tôn trọng lớn nhất, giữ im lặng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hắn. Đương nhiên, có người thích thì tự nhiên sẽ có người không thích. Hoàng Khoa vừa mới nổi bật, liền mang vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm vào hắn, thỉnh thoảng còn liếc về phía Trần Kha, dường như sợ nàng bị mê hoặc. Thế nhưng Trần Kha lúc này, trong mắt dường như chỉ có một dòng chữ lớn đó. Giành được vị trí thứ nhất trong bài kiểm tra của lớp, khen thưởng, võ kỹ có thể trưởng thành, Thiên Nhất Băng Diễm chương 32, sao ngươi không cười? Chương 32, sao ngươi không cười? Thiên Nhất Băng Diễm. Nhìn phần thưởng, đôi mắt đẹp của Trần Kha sáng lên lấp lánh, lập tức có hứng thú. Đây là lần đầu tiên hệ thống thưởng võ kỹ. Không ghi phẩm giai, võ kỹ có thể trưởng thành. Trần Kha khẽ nhíu mắt, lẩm bẩm, chẳng lẽ có thể từ cựu phẩm tiến hóa đến võ kỹ tiên giai sao? Nếu thật sự như vậy thì quá đỉnh rồi. Trong lúc Trần Kha đang ngẩn người, bài kiểm tra trên sân vẫn tiếp tục. Vương Đông Thần đầu đình, một thân đồ đen bó sát, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt hẹp dài, tạo cho người ta cảm giác khắc nghiệt và lạnh lùng. Hắn vượt qua đám đông bước ra, trong mắt lóe lên một nụ cười không dễ nhận thấy, rõ ràng là rất hưởng thụ đãi ngộ này. Thế là hắn không kiềm chế được mà nhìn về phía Trần Kha. Cảnh tượng mong đợi đã không xảy ra. Thiếu nữ vẫn hai mắt đờ đẫn, một bộ dạng ngây ngô như đang du hành ngoài vũ trụ. Thiếu nữ ngày thường lạnh lùng như tiên nữ, lúc này lại lộ ra vẻ ngây ngô, nếu để người khác nhìn thấy, e rằng sẽ bị sự đáng yêu này làm cho tan chảy, từng người một hét lớn, à, chết mất thôi. Thế nhưng Vương Đông Thần lại hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh đi, nhanh chóng bước về phía máy kiểm tra. Một lát sau, giọng nói máy móc trầm thấp vang lên, Vương Đông Thần, chỉ số khí huyết 112.6. Lời này vừa ra, trong võ quán, không ngoài dự đoán vang lên một tràng hít khí lạnh. Mạnh thật. Trời ạ, thủ khoa năm ngoái cũng chỉ có 116 thôi phải không? Bao nhiêu lần đứng nhất, ngươi tưởng đùa à? Hê hê, vui cái gì, nữ thần của ta chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn. Ngươi nói cái gì thế, ngươi ở đây liếm cầu, người ta có cho ngươi sắc mặt tốt không? Hứa với ta đi, đừng làm liếm cầu nữa được không? Đúng vậy. Thành tích này mà nữ thần của ngươi có thể dễ dàng vượt qua, hôm nay ta lợi dễ ả mặc đồ nữ luôn. Ngay cả Trần Bạch Lộ trước đó vẫn có thể giữ được bình tĩnh, lúc này cũng có chút kinh ngạc nhìn Vương Đông Thần, rõ ràng là không ngờ thành tích của hắn lại cao như vậy. Thành tích đáng sợ này, đặt ở năm ngoái, gần như đã có thể bước vàng cầm chắc danh hiệu thủ khoa tỉnh. Đặt ở hiện tại, trong thành phố Giang rộng lớn, cũng tuyệt đối là một con số đáng sợ hiếm có. Chỉ có thể nói, học sinh năm nay quả thực đã đón chào một năm bùng nổ, với số lượng siêu thiên tài gần như vô số kể. Còn về những phóng viên truyền thông kia, tự nhiên lại càng phấn khích hơn. Nhìn bọn họ từng người một chụp ảnh lia lịa, trong mắt đầy vẻ không có ý tốt, là có thể đoán được tâm tư của bọn họ lúc này. Rõ ràng, bọn họ đã mong đợi thành tích của Trần Kha. Sau đó dùng hai thành tích này để so sánh, tạo ra một điểm nóng siêu cấp, để thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Kha kha. Giữa những tiếng bàn tán ồn ào, An Oán khẽ cắn đôi môi hồng phấn, đưa tay ra kéo cánh tay Trần Kha, trong đôi mắt trong veo đầy vẻ lo lắng. Nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra ý đồ hiểm ác của những phóng viên đó. Mặc dù trong lòng nàng cũng rất tin tưởng vào sự mạnh mẽ của Trần Kha, nhưng vào lúc này, vì quan tâm mà loạn, nàng vẫn không nhịn được lo lắng, lỡ như thì sao? Nàng thật sự không muốn, lại nhìn thấy Kha Kha của mình chịu bất ức như vậy, nàng sẽ đau lòng đến tột cùng. Yên tâm đi. Bị thiếu nữ nắm lấy tay, Trần Kha lúc này mới tỉnh lại sau cơn mẩn ngơ. Đôi mắt trong veo của nàng dần dần lấy lại tiêu cự, dường như cảm nhận được sự lo lắng sâu sắc trong lòng thiếu nữ mềm mại bên cạnh. Lần đầu tiên, nàng chủ động nắm lấy tay nàng ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười thành tú với nàng ấy, dịu dàng nói, "Ta có nắm chắc." Dừng một chút, nàng lại nói, "Xem ta xử lý bọn họ thế nào." Nói xong, nàng liền có chút tinh lịch ngáy mắt, khiến An Đoán hoàn toàn ngây người, trong mắt dần dần hiện lên vẻ mê đắm. Cuối cùng, sau khi tất cả học sinh trong lớp đều đã kiểm tra xong, Trần Bạch Lộ khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, khẽ nói, "Người tiếp theo, Trần Kha." "Đến rồi, đến rồi. Trời ạ, cuối cùng cũng đến. Đợi mệnh chết ta." "Ha ha ha, nữ thần cố lên." "Cố cái gì? Ngươi cổ vũ cho nàng, ngươi xem người ta có lạnh lùng để ý đến ngươi không? Chỉ trong phút chốc, võ quán vốn khá trầm lặng vì thiếu điểm nóng, lại một lần nữa sôi sục lên. Ngay cả khi có cô chủ nhiệm và mấy vị lãnh đạo nhà trường đứng đó, cũng hoàn toàn không thể kìm hãm được sự nhiệt tình của các học sinh. Chỉ có thể nói, người có nhan sắc cao, dường như trời sinh đã định sẽ trở thành tâm điểm của đám đông, dù ở bất cứ đâu. Từ khi xuyên không đến nay luôn trải qua đãi ngộ này. Lâu dần, Trần Kha cũng đã học được cách đối phó. Nàng vẻ mặt bình thản, ánh mắt trong trẻo bước ra khỏi đám đông. Chiếc áo phông trắng rộng rãi đơn giản, chiếc quần bút chỉ màu xanh nhạt ôm lấy đôi chân dài thon thả, đôi giày vải trắng, mái tóc đen như mực tùy ý bung xoa trên vai, đôi mắt trong veo, làn da trắng nõn, dung mạo tinh tế xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, quả thực là không kiêng dè mà tỏa ra vẻ đẹp kinh người của mình. Vào lúc này, ngay cả những người bất mãn, ghét bỏ Trần Kha nhất, cũng không khỏi say đắm trước vẻ đẹp siêu phàm thoát tục này, chẳng thể phủ nhận dù chỉ một chút. Cho đến khi Trần Kha đi đến trước máy, đột nhiên thúc giục công pháp, toàn thân tỏa ra khí lạnh nồng nặc, bất ngờ đưa tay vỗ về phía máy. Mọi người lúc này mới như tỉnh ngộ, như thể đã trải qua một kiếp. Trần Kha, chỉ số khí huyết 122. Giọng nói không chút cảm xúc của máy kiểm tra vẫn vang lên như thường lệ. Võ quán rộng lớn lại một lần nữa rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Cho đến khi một nam phóng viên cười ha hả, quay đầu nhìn người đồng nghiệp bên cạnh đang há hốc mồm, trông như một bức tượng, cười nói: "Võ giả thiên tài lừng lẫy, mà chỉ có 102. Ha ha ha, sao ngươi không cười chương 33, trời sắp thay đổi rồi chương 33, trời sắp thay đổi rồi ta nàng thiếu nữ từ từ khép miệng lại, mặt mày đưa đám, ta không cười nổi tuy nói rằng bất kể thành tích của Trần Kha tốt hay xấu, bọn hắn thực ra đều có thể tạo ra điểm nóng. Nhưng rõ ràng, tân bốc một người lên chẳng bao giờ dễ dàng và gây chấn động bằng việc hủy hoại người đó. Tuy nhiên, nhìn ba con số đỏ tươi chói mắt trên màn hình, dù là người lạc quan hay ngây thơ đến đâu, cũng đều hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì trước thềm kỳ thi võ. Điều này có nghĩa là cả nước sẽ chấn động, cũng có nghĩa là vô số trường đại học sẽ phát cuồng. Có lẽ, người mạnh nhất của kỳ thi võ năm nay, của thời đại hoàng kim này, lại được quyết định sớm như vậy sao? Mà nàng, lại là một thiếu nữ xinh đẹp chưa đầy 18 tuổi. Một người đàn ông trung niên mặt chữ điển, đeo kính gọng đen đột nhiên thở dài, nói: "Trời sắp thay đổi rồi." "Đúng vậy, trời sắp thay đổi rồi." Thật khó để diễn tả vẻ mặt khoa trương của mọi người có mặt tại hiện trường khi nhìn thấy ba con số đó. "Hừm, ai vừa nói muốn lịt dễ ả mặc đồ con gái ấy nhỉ? Đứng ra đây cho ta." "122. Trời đất ơi, ngươi méo ta một cái đi, mắt ta có hoa không vậy? Đây có phải là học sinh trung học mạnh nhất trong gần 10 năm qua không?" "Nói nhảm, mười mấy năm trước phá trăm con khó, chắc chắn là người mạnh nhất sau khi linh khí hồi sinh, võ đạo trỗi dậy rồi. Ta vẫn thấy hơi run, chúng ta cứ thế trở thành đồng học với Trạng Nguyên toàn quốc cả." "Đồng đốc, phải là trong số đồng học của chúng ta có một Trạng Nguyên toàn quốc chứ?" "Ha ha, nói cứ như thể nàng ta chắc chắn giành được Trạng Nguyên rồi vậy." "Ấy, cái tính nóng này của ta." Một cô nàng mập mạp hơi tròn trịa liền túm lấy cổ áo người kia, giận dữ nói: "Từ nay đến giờ chính là ngươi cứ luôn ghen ăn tức ở với Kha nữ thần của chúng ta. Sao thế? Bị con gái đè bẹp nên tâm lý không cân bằng à? Ta nói thẳng cho ngươi biết, với thực lực này của Kha nữ thần nhà chúng ta, hơn một tháng nữa chắc chắn sẽ giành được Trạng Nguyên toàn quốc. Ngươi không phục thì chúng ta cứ đi, cứ người thua quét nhà vệ sinh một tháng, thế nào? Ngươi dám không?" Người chàng trai kia gầy gò cao lêu nêu, mặt trắng bệch, khí chất âm trầm. Lúc này hắn vừa tức vừa đội trừng mắt nhìn cô nàng mập, cố gắng dây dụa nửa ngày cũng không có kết quả, liền hậm hực nói: "Ai thèm cực với ngươi chứ hả? Ta nói cho ngươi biết, mau buông ta ra, đừng ép ta động thủ. Ôi chà, ngươi động thủ cho bà cô đây xem nào." "Được rồi." Vương Đông Thần cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn kinh ngạc, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn hai người: "Có bao nhiêu lãnh đạo ở đây, các ngươi dây dưa lằng nhằng trông ra thể thống gì nữa?" Lúc này, Trần Kha cũng vừa đi tới. Đôi mắt trong veo xinh đẹp của nàng khẽ lướt nhìn một vòng, đôi môi hồng hé mở, giọng nói trong trẻo: "Sao vậy?" Không hiểu vì sao, mọi người đột nhiên cảm thấy nàng dường như trở nên cao quý, kiêu hãnh, xinh đẹp hơn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ở Vương Đông Thần cười gượng, nhớ lại vẻ vinh báo tự đắc của mình trước mặt người ta, bất giác túi đầu nói: "Không có gì, chỉ là các đồng học có chút tranh luận." Nghĩ lại những lời mình còn chưa kịp nói ra lúc đó, hắn lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Ôi, Trần Kha gật đầu một cách thờ ơ, rồi quay về bên cạnh An Đoán với vẻ mặt lạnh nhạt. Không cần tên này nói nhiều, Trần Kha cũng hiểu hắn đang nghĩ gì lúc trước. Chẳng qua là cảm thấy mình thiên phú bất phàm, 10 phần thì có đến 8-9 phần sẽ giành được Trạng Nguyên thành phố hoặc Trạng Nguyên tỉnh, tương lai chắc chắn sẽ vào trường danh tiếng để học lên cao. Thế là hắn cảm thấy mình đã đủ xứng với Trần Kha, thậm chí là nàng trèo cao mới đúng. Phải nói rằng, dù ở thời đại nào, những kẻ tự luyến như vậy cũng không hề ít, khác biệt chỉ nằm ở chỗ có người chỉ mơ mộng hão huyền, có người lại có thể thực hiện được. Hắn đã đụng phải mình. Đáy mắt Trần Kha ánh lên một nụ cười mỉm mai, vậy thì cả đời này cũng đừng hòng mơ mộng hão huyền nữa. Được rồi các đồng học. Sau khi hoàn hồn từ cơn chấn động, Trần Bạch Lộ nhìn sâu vào Trần Kha một cái, rồi mới cau mày nhìn đám đông ồn ào hỗn loạn, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, cất cao giọng: "Tiếp theo là bài kiểm tra thứ hai, mọi người chú ý giữ trật tự, không được làm ồn." Tuy nhiên, đám phóng viên nhà báo bên kia lại không để mặt nàng, đã như một bầy sói đói thấy cừu non, xông tới. "Đồng học Trần Kha, xin hỏi có thể nhận phỏng vấn của chúng ta một chút không?" "Đồng học Trần, xin hỏi ngươi có tự tin trở thành nữ võ Trạng Nguyên đầu tiên của cả nước không?" "Đồng học Trần Kha, xin hỏi ngài có Kha nữ thần, xin hỏi." Lời còn chưa dứt, mọi người đã đồng loạt trừng mắt nhìn sang, là kẻ nào vô liêm sỉ như vậy? "Tô hiệu trưởng." Trần Bạch Lộ cuối cùng cũng không nhịn được mà xa sầm mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn sang phía bên kia, lạnh lùng nói: sự kiên nhẫn của ta thực sự có giới hạn.
Được được được.
Vị giáo viên dưới quyền mắng như vậy, vị hiệu trưởng già hiền lành, giỏi hòa giải cũng không tức giận. Ông vui vẻ bước tới, chỉ trong thoáng chốc đã thành công dẫn tất cả các phóng viên đi.
Được rồi.
Trần Bạch Lộ hít sâu một hơi, lại nhìn Trần Kha, người lúc nào cũng mang vẻ mặt thờ ơ, tựa như đóa sen tuyết trên núi băng hóa thành hình người, rồi cao giọng nói, chúng ta tiếp tục bài kiểm tra thứ hai. Trong lòng lại thầm nghĩ, không biết, rốt cuộc ai mới đủ tư cách để khiến nàng nở một nụ cười yêu kiểu đây. Nửa giờ sau, nắm đấm nhỏ nhắn, trắng non thon dài của Trần Kha được bao bọc bởi một lớp xương băng mỏng, đấm thẳng vào thiết bị trước mặt. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Trần Bạch Lộ nhìn con số chấn động lòng người kia, hít một hơi thật sâu, dường như chỉ có như vậy mới có thể làm dịu đi cảm xúc chấn động trong lòng. Trần Kha, lượt một quyền, 665 kỳ lọ đệm. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau, mới có người lý nhí nói, phá phá kỷ lục năm ngoái rồi sao? Có người khó khăn đáp, phá phá hơn 30 kỳ lọ đệm. Đây rốt cuộc là thế giới quái quỷ gì vậy? Mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 34, võ kỹ vô phẩm giai có thể thôn vệ để tiến hóa. Chương 34, võ kỹ vô phẩm giai có thể thôn vệ để tiến hóa tin nóng. Thiên tài võ giả Trần Kha tham gia kỳ thi thử, với chỉ số khí huyết cao tới 122, lực quyền 665 kg, giành vị trí thứ nhất. Rất nhanh, những tin tức có tiêu đề tương tự như trên đã nhanh chóng gây báo trên các diễn đàn lớn và Weibo, trong nháy mắt đã leo lên vị trí top 1 tìm kiếm nóng. Điều này khiến những ngôi sao đang nhắm đúng thời cơ, muốn nhân lúc không có tin tức gì lớn để lên bảng tìm kiếm nóng phải ngẩn người, than thở không thôi. Chỉ có thể nói, trong khoảng thời gian gần kỳ thi tốt nghiệp võ đạo này, bất cứ thứ gì liên quan đến kỳ thi võ đạo đều vốn dĩ đã có sức nóng mãnh liệt, có thể khiến toàn dân chú ý do thủy triều linh khí bùng nổ mạnh hơn. Năm nay là một năm lớn của võ đạo, còn được gọi là hoàng kim thịnh thế, các học viện và tông môn đều có thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng dù thế nào đi nữa, mức độ thiên tài này vẫn chưa vượt quá giới hạn, vẫn nằm trong phạm vi mà mọi người có thể chấp nhận được. Mấy thiếu niên thiên tài, thiên điều võ đạo được đánh giá cao nhất hiện nay, chỉ số khí huyết cũng chỉ dao động trong khoảng từ 115 đến 120. Mọi người đuổi theo nhau, trên lệch không đáng kể. Kết quả là người đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ thiên tài võ đạo, chỉ số khí huyết lại cao tới 122. Ngay cả sức mạnh vốn được cho là thua kém hầu hết các nam sinh, cũng vượt xa kỷ lục của võ trạng nguyên năm ngoái. Chỉ có thể nói, điều này thực sự quá mộng ảo. Giống như tình tiết được viết ra trong tiểu thuyết mà không cần suy nghĩ, đột nhiên xảy ra trong thực tế. Xảy ra thì cũng thôi đi, lại còn vô cùng ngông cuồng chế nhạo bọn hắn, nói rằng, thấy chưa? Một lũ ngốc, còn nói tiểu thuyết viết như vậy là không có não, không có logic. Vậy bây giờ sao cuộc sống thực tế lại xảy ra chuyện còn không có não, không có logic hơn thế? Lũ ngốc ngẩn người ra rồi chứ gì? Ừ, lũ ngốc thừa nhận, đúng là ngẩn người ra rồi. Vậy bổ mấy lần bị sập cũng đã chứng minh từ một phía cho sức nóng kinh khủng mà sự việc này gây ra. Chỉ có thể nói, so với sức nóng mà tin tức lần này tạo ra, sự kiện ăn vạ và xin lỗi trên lưỡi bổ của Chu Hoa Hoa mấy ngày trước chỉ có thể coi là muối bỏ bể. Nếu Trần Kha bây giờ không phải là học sinh trung học, tu vi võ đạo đã được chứng nhận cường thất phẩm. Dựa vào sức nóng và danh tiếng này, Trần Kha có lẽ đã sớm bị các câu lạc bộ lớn đạp nát ngưỡng cửa, điên cuồng kéo vào giải đấu chuyên nghiệp võ đạo rồi. Ừ, võ kỹ có thể bổ trợ cho tiên hoàng niết bàn kinh sao? Sau khi kiểm tra xong, thoát khỏi đám phóng viên gần như điên cuồng, Trần Kha lại một mình lên sân thượng, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh lam lặng lẽ hiện ra trên đầu ngón tay, bất giác lẩm bẩm. Có chút khác biệt so với dự đoán trước đó của nàng. Sau khi nhận phần thưởng, Trần Kha phát hiện, môn võ kỹ tên là Thiên Nhất Băng Diễm này, đúng là một môn võ kỹ từ thấp đến cao, cần phải thôn phệ các võ kỹ hệ hỏa khác mới có thể tiến hóa. Và có một chút khác biệt là, môn võ kỹ này hiện tại không có phẩm giai, ngay cả cựu phẩm cũng không đạt tới. Cũng không biết, nó muốn tiến hóa đến nhất phẩm, thậm chí là tiên giai, rốt cuộc cần bao nhiêu võ kỹ? Trần Kha dập tắt ngọn lửa, ôm trán, dường như đã nhìn thấy một con số thiên văn. Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc nó có thể bổ trợ cho công pháp tiên giai, Trần Kha cũng không thể nào từ bỏ môn võ kỹ này được. Một buổi sáng trôi qua vội vã, dường như không biết mình đã gây báo trên nửa cái mạng internet, Trần Kha vẫn như không có chuyện gì xảy ra, cùng ăn nhoắn đi đến nhà ăn của trường. Thật sự không ra ngoài ăn sao? Không biết là lần thứ mấy, Trần Kha cao mày, cất lên giọng nói đầy nghi hoặc. Kiếp trước đi học mười mấy năm, nàng vô cùng căm ghét cơm nhà ăn, tiếc là lúc đó gia cảnh nghèo khó, cũng chỉ có thể chọn ăn ở nhà ăn. Bây giờ đã có điều kiện tốt hơn, Trần Kha sao có thể để mình chịu thiệt, sau khi xuyên không vẫn luôn ăn ở ngoài. Trong các loại thẻ ngân hàng, trong hệ chặt của nàng, có tổng cộng mấy chục triệu. Thế mà, Trần Thiên Tinh mỗi tháng ít nhất cũng chuyển cho nàng 1 triệu. Cuộc sống của Bạch Phú Mỹ chính là khô khan, vô vị và đơn điệu như vậy. Ai ngờ con nhóc gan đoán này hôm nay không biết bị làm sao, cứ nhất quyết kéo nàng đến nhà ăn số 1 ăn cơm. Cơm ở nhà ăn của trường, có phải là thứ người ăn được không? Do dự mấy lần, nhìn nụ cười ấm áp trên khuôn mặt trắng non của thiếu nữ, Trần Kha vẫn nuốt câu nói này vào bụng. Thôi vậy, dù sao cũng không phải chưa từng ăn, cứ coi như là ôn lại quá khứ đi. Nghĩ vậy, Trần Kha cũng hoàn toàn thả lỏng, mặc cho thiếu nữ kéo mình, cùng nhau bước nhanh về phía nhà ăn số 1. Vừa vào nhà ăn, một mùi thơm nồng nàn của thức ăn ập vào mặt, khiến Trần Kha nheo mắt lại, có chút kinh ngạc. Xem ra, nhà ăn của trường này cũng không tệ như nàng tưởng tượng. Hai người nhìn quanh nhà ăn một vòng, làm như không thấy những ánh mắt đủ loại xung quanh. Đột nhiên, An Đoán chỉ vào một cửa sổ rất ít người, cười nói, "Kha Kha, chúng ta đến đó đi." "Được thôi." "A, ta quên mang thẻ cơm rồi không sao." Trần Kha mặt không đổi sắc lấy ra một chiếc thẻ cơm, "Dùng của ta đi." "Hi hi, được ạ." An Đoán nhận lấy chiếc thẻ cơm mới tinh như thể mới làm hôm qua, nghĩ ngợi một chút, kinh ngạc nói, "Trong thẻ còn tiền không?" "Không biết nữa." Trần Kha khẽ nhíu mày. Nàng từ khi khai giảng đến giờ chưa từng ăn ở đây, chỉ nhớ hình như đã nạp tiền, cũng không nhớ rõ lắm. Thôi bỏ đi, ta thử trước xem sao. An Văn xua tay, cười tươi nói, cùng lắm thì trả tiền mặt thôi. Hai vị đồng học, nhà ăn không cho phép trả tiền mặt đâu. Hai người vừa đến xếp hàng sau cửa sổ, một giọng nói trầm ấm đầy từ tính đột nhiên vang lên. An Văn nghe tiếng nhìn lại, thì thấy một nam tử mặc bộ đồ thể thao màu xanh lam nhạt, tóc trải ngược ra sau, dung mạo tuấn tú, da trắng nõn, ngón tay kẹp một chiếc thẻ cơm, ánh mắt ôn hòa nhưng không kém phần nồng nhiệt nhìn hai người, đặc biệt là Trần Kha đang im lặng, lịch sự nói, không biết ta có vinh hạnh được mời hai vị mỹ nữ một bữa cơm không. Chương 35, may mà có hệ thống. Chương 35, may mà có hệ thống. Hừ. Nhìn thấy hắn, An Đoán lập tức biến sắc, hừ lạnh một tiếng giận dữ nói, tưởng ai không ăn nổi cơm chắc. Dì ơi. Sau cửa sổ, dì béo giật mình một cái. Ồ dì ơi. An Đoán lập tức dịu dàng như nước, cười ngọt ngào, phiền dì giúp chúng con chọn món xong, nàng lườm nam tử kia một cái, rồi lấy ví màu hồng ra, định lấy tiền mặt. Xin lỗi nhé cô bé, dì béo có chút lúng túng nói, chỗ chúng tôi không nhận tiền mặt. An Đoán đờ người ra, trên khuôn mặt trắng như tuyết lập tức ửng lên một vệt hồng. Hai vị đúng lúc này, Trần Kha đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời người kia, "Loan Loan, quẹt thẻ thử xem." "Ồ ồ." An Loan ngơ ngác gật đầu, ngơ ngác đưa tay quẹt thẻ, ngơ ngác nghĩ, đây hình như là lần đầu tiên Kha Kha gọi mình là Loan Loan thì phải. Trong phút chốc, thiếu nữ vui sướng như muốn nổ tung, ngay cả việc thẻ cơm quẹt thành công cũng không để ý liếc nhìn số dư hơn 19.000 tệ trên màn hình. Trần Kha bưng khay cơm lên, không thèm nhìn người bên cạnh có sắc mặt vô cùng đặc sắc, cất giọng trong trẻo, "Được rồi, chúng ta đi thôi." "Ừ mừng." Hai người nhẹ nhàng rời đi, chỉ để lại nam tử đứng ngây người tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng đặc sắc. Hô hô. Lúc này, một giọng nói mỉa mai vang lên, chậc chậc, Vân đại thiếu của chúng ta ra tay nhanh thật đấy, người ta vừa lên top tìm kiếm nóng, buổi chiều ngươi đã chuyển trường đến, đã nhắm vào người ta rồi sao? Nhưng mà, bình thường ngươi ở Đế Kinh, tán gái đều dựa vào quẹt thẻ cơm để tán à? Thủ đoạn này cũng quá mất mặt rồi đấy. Nghe vậy, sắc mặt nam tử càng thêm âm trầm, tức giận nhìn người vừa lên tiếng mỉa mai, lạnh giọng đe dọa, không muốn chết thì câm miệng lại cho ta. Ối chà chà. Thanh niên tóc xoăn lên tiếng liền nhún vai với vẻ mặt sợ hãi, cười nói, ta sợ quá đi. Sao nào, chỉ có ngươi được làm, không cho ta nói à? Ồ, nói cứ như ngươi không nhắm vào người ta vậy. Ha ha, ta có nhắm hay không, ít nhất cũng là học sinh của trường này. Còn ngươi, chỉ biết chạy lung tung như một con rệp hôi, chỉ nghĩ đến chuyện của nửa thân dưới. Ngươi ư, cũng đòi mở hậu cung. Chật chật, thật khiến ta thấy ghê tởm. Tốt, tốt, tốt. Trên khuôn mặt âm trầm của nam tử, đột nhiên hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Hắn tiến lên hai bước, đột ngột vung quyền, đánh ngã thanh niên tóc xoăn xuống đất. A! Tiếng hét chói tai lập tức vang vọng nửa nhà ăn. Bên đó sao vậy? An Đoán tò mò quay đầu lại nhìn. Không có gì, chó cắn chó thôi. Bưng khay cơm đến một chỗ ngồi trống, Trần Kha thản nhiên nói đi, đến nhà ăn rốt cuộc có chuyện gì? Không có chuyện gì đâu. An Đoán thu hồi ánh mắt, chu môi làm nũng, chỉ là muốn ăn một bữa cơm với ngươi ở nhà ăn thôi mà. Ngươi mà không nói nữa. Trần Kha chậm rãi nuốt miếng khoai tây sợi, vô cùng bình tĩnh nói, lát nữa thì đừng nói với ta nữa nhé. Ấy đừng đừng đừng. An Đoán lập tức đầu hàng, giơ hai bàn tay nhỏ trắng nó lên, cười lấy lòng nói, ta nói là được chứ gì. Kha kha, ta nói cho ngươi nghe nè. An Đoán lén lút ghé đầu sắt vào bên cạnh Trần Kha, giọng lý nhí như mốt đều, ta mới phát hiện trong trường có một người muốn bán bộ kiếm pháp gia truyền của cô ấy đó. Trần Kha nghi hoặc nhìn nàng, rồi sao? Ngươi muốn mua à? Ây ra. An Đoán hờn dỗi một tiếng, nhìn trái nhìn phải, rồi lại lén lút ghé sắt vào như một chú thỏ con, nói, ta cảm thấy bộ kiếm pháp đó có vẻ rất hay, nên muốn mua tặng ngươi. Ta đã hẹn cô ấy hôm nay giao dịch ở nhà ăn, nên mới dẫn ngươi đến đây. Ở nhìn trong đôi mắt trong veo xinh đẹp của thiếu nữ ánh lên một tia vui mừng nhỏ. Trần Kha có chút máy móc ngay cơm, sau một thoáng ngẩn người, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút cảm động. Đương nhiên, cảm động thì cảm động, nàng vẫn có chút mơ hồ hỏi, tại sao lại đột nhiên tặng quà cho ta? Nếu không nhầm, sinh nhật của nàng hình như vẫn chưa đến mà. Muốn tặng thì tặng thôi, tại sao nhất định phải đợi đến ngày lễ mới tặng chứ? An Đoan thản nhiên nói, tất nhiên không dám nói thẳng, đây là tín vật định tình mà nàng tặng cho Trần Kha để ăn mừng mối quan hệ của hai người có bước đột phá. Bây giờ nói ra, có lẽ sẽ dọa nàng ấy sợ mất. Ôi, Trần Kha gật đầu ra chiều suy nghĩ, vén lọn tóc mái rủ xuống trước mắt, nhẹ giọng nói, vậy người ngươi hẹn đâu rồi? Đúng vậy. An Đoán nhìn đông ngó tây, vẻ mặt ngơ ngác, người ta hẹn đâu rồi? Rõ ràng hôm qua ta đã hẹn cô ấy giờ này mà. Nhanh chóng ăn hết chút cơm còn lại, Trần Kha lấy giấy ăn lau miệng, bất giác thầm mừng, may mà mình có hệ thống, không cần ăn quá nhiều thịt cũng có thể duy trì khí huyết dồi dào. Nếu không, đột nhiên nghĩ đến cảnh mình không ngừng ăn thịt cá, nhanh chóng biến thành một cô nàng cơ bắp cuồn cuộn. Trần Kha cũng lập tức dùng mình một cái, đột ngột đứng dậy nói, ngày mai còn có trận đấu, buổi chiều ta về nhà đây. Loan Loan, ngươi nhớ xin phép nghỉ giúp ta với chủ nhiệm lớp nhé. Ồ, hả? An Loan đầu tiên là chu môi gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đầy vẻ không vui. Sau đó lại vội vàng nói, hay là ngươi đợi một chút, biết đâu lát nữa cô ấy đến. Không sao, không cần vội. Kiếm pháp trong tay một học sinh, Trần Kha tự nhiên không ốm ảo tưởng gì. Nhưng đó dù sao cũng là tấm lòng của An Loan, nàng cũng không nỡ từ chối, liền mỉm cười nói, mấy ngày nữa tặng ta cũng không muộn. Được rồi, ta đi trước đây. Thôi được rồi, Kha Kha tạm biệt. Chương 36, Trần Kha nổi giận. Chương 36, Trần Kha nổi giận. Trong lúc tin tức chỉ số khí huyết của Trần Kha cao tới 122 vẫn đang lên men trên mạng, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi của toàn dân. Tại tiểu Phượng Hoàng Bôi, Sau ngày thi đấu cuối cùng, bản thân nàng đã giành được thành tích kinh hoàng 24 trận toàn thắng, cũng thành công giành được vị trí quán quân khu A, và bởi vì những người đứng đầu các khu khác đều đã có từ 2 trận thua trở lên. Trần Kha cũng đã sớm tuyên bố, mình sẽ tiến vào vòng 32 với thành tích đứng đầu toàn bộ các bảng. Trong võ quán thiên nhất, trận đấu đang diễn ra chính là trận cuối cùng. Hơn 20.000 chỗ ngồi trong võ quán đều chật kín, không khí vô cùng sôi động, khắp nơi đều vang lên tiếng cổ vũ reo hò. Trong thoáng chốc, lại khiến người ta có cảm giác như đang ở trong một sân vận động của giải đấu chuyên nghiệp. Chỉ có thể nói, từ lúc đầu gần như không có ai ngồi cho đến bây giờ trận nào cũng chật kín. Tất cả đều không thể tách rời khỏi làn sóng nhiệt độ nối tiếp làn sóng của Trần Kha và những trận đấu đặc sắc nối tiếp nhau. Thậm chí, còn có người chuyên ghi lại và cắt ghép 24 trận đấu trước đây của Trần Kha thành video, thêm nhạc nền rồi đăng lên tờ sở tạ tỷ hòn, lượt xem đã vượt qua 1 triệu. Trần Kha bây giờ đã không còn là thiếu nữ xinh đẹp mới nổi một tuần trước, chỉ dựa vào nhan sắc điểm 10 để thu hút sự chú ý mà là một thiếu nữ thiên tài võ đạo có thực lực mạnh mẽ, gần như mỗi trận đều có thể nghiền ép đối thủ. Vâng, tôi là Nguyên Ma. Tôi là Miêu Miêu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng đấu cuối cùng của giải đấu Tiểu Phượng Hoàng bôi lứa tuổi thanh thiếu niên. Trong tiếng hoan hô vang dội, hai bình luận viên ăn mặc lộng lẫy xuất hiện trong phòng lấy dễ ảm và trên màn hình TV. Nguyên Ma mặc một bộ vest đen, tiểu tóc tinh tế, trông vô cùng rạng rỡ, cười nói, không khí tại hiện trường rất sôi động. Khán giả rất nghệ mặt chúng ta. Đúng vậy, dù sao mọi người cũng rất mong chờ mà. Ồ, mong chờ điều gì? Anh lại biết rồi còn cố hỏi. Miêu Miêu cười duyên, rõ ràng tâm trạng cũng rất tốt, vậy nếu anh đã hỏi, chi bằng hãy để khán giả của chúng ta trả lời cho anh nhé. Các bạn khán giả, người mà các bạn muốn thấy là ai? Trần Kha. Kha Kha. Kha nữ thần của ta. Dưới khán đài vang lên những tiếng la hét nối tiếp nhau, cách gọi khác nhau, khiến khán giả cười ồ lên. Vâng, nữ thần nổi tiếng của chúng ta cũng rất được mọi người yêu mến ha. Cái gì quá cũng không tốt. Nguyên Ma, người dường như sắp trở thành fan hâm mộ số 1 của Trần Kha, thấy vậy cũng vội vàng chuyển chủ đề, trực tiếp nói, không nói nhiều nữa, trận đấu sắp bắt đầu, chúng ta hãy cùng hướng màn hình về phía võ đài. Màn hình chuyển cảnh. Một thiếu nữ xinh đẹp, mắt sáng răng trắng, chắp tay sau lưng, mặc một bộ đồ thể thao bó sát màu trắng tuyết, buộc tóc đuôi ngựa, trông vô cùng sảng khoái, đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn. Trận đấu này cũng chính là trận đấu cuối cùng của khu A hai bên thi đấu, lần lượt là người đứng đầu và người đứng thứ 3 của khu A Trần Kha có thành tích 24-0, thắng thua của trận này đã không còn quan trọng, dù có thua cũng không ảnh hưởng đến vị trí quán quân khu và đứng đầu toàn bảng của nàng. Còn đối thủ của nàng, thành tích là 21-3, chỉ kém một trận, đành ngậm ngùi đứng thứ 3. Trận này nếu hắn thắng, sẽ có cơ hội đấu thêm một trận với người đứng thứ 2 để tranh vị trí thứ 2. Nếu thua, thì tự nhiên không cần phải nói thêm. Xông lên. Vợ ta vô địch, cút đi. Đây là vợ ta không được phản đối, ấy, vợ của các người, là cùng một người à, đừng mơ mộng nữa. Kha Kha nữ thần của ta sao có thể để ý đến những kẻ phàm phu tục tử như các ngươi? Nàng chắc chắn sẽ chuyên tâm vào võ đạo, độc thân một mình á, lầu trên một, tuy rất không đạo đức, nhưng ta vẫn hy vọng nàng đừng tìm bạn trai. Ta thật sự không chấp nhận được cả đời một mình. Tuy ta cũng ủng hộ, nhưng như vậy có phải quá tàn nhẫn không, hay là chơi bách hợp? Ngươi mà nói đến cái này, là ta không buồn ngủ nữa đâu. Trần Kha tự nhiên không biết các bạn trên mạng đã sắp đặt xong chuyện chung thân đại sự của mình. Lúc này, nàng đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam tử có nụ cười đầy ẩn ý ở phía đối diện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng như tuyết, lần đầu tiên thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. "Sao? Ta nói không đúng à?" Nam tử cao lớn mặc bộ võ phục màu đen, mái tóc dài được kết thành vô số bím tóc nhỏ ở phía đối diện nhếch môi, cười khẩy nói, "Thi đấu võ đạo, cứ để đàn ông chúng ta chém chém giết giết là được. Mấy người phụ nữ các ngươi, thấy chút máu đã hét bắn lên, cho dù khí huyết luyện có cao đến đâu, thì có tác dụng gì chứ? Cũng đừng trách ta nói khó nghe." Đàn ông có thiên phú võ đạo cao hơn, vốn là chuyện cả thế giới đều công nhận. Giải đấu LCA từ khi thành lập đến nay, chẳng phải cũng chỉ có một băng vương, mà còn sắp giải nghệ rồi vẫn chưa giành được một chức vô địch nào sao? Nghe ca ca đi, đám phụ nữ các ngươi nên tìm một người chồng tốt, ngoan ngoãn sinh con, ở nhà chăm chồng dạy con, thế nào? Đang nói, khoe miệng hắn bỗng nở một nụ cười bị ổi, nếu ngươi muốn tìm bạn trai, sao không thử xem ca ca ta đây? Đảm bảo ngươi hài lòng. Trong 3 phút, mặc cho gã đối diện lại nhảy thế nào. Trần Kha đều hơi mím môi, vẻ mặt lạnh lùng mà bình tĩnh, không nói một lời. Cuối cùng, ngay lúc 3 phút sắp kết thúc, nam tử đối diện cũng khá mất hứng mà ngậm miệng lại. Trần Kha bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo như băng, "Ta sẽ khiến ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay, nhớ kỹ ta." "Ấy?" Nam tử đột nhiên vui vẻ, cười tủm tỉm nói, "Vậy ca ca sẽ xem cho kỹ, bản lĩnh của ngươi thế nào nhé." Chương 37, Trần Kha nổi giận chương 37, Trần Kha nổi giận thời gian đếm ngược kết thúc. Trần Kha giậm mạnh chân phải, cả người tựa như mũi tên rời cung, trong nháy mắt đã đến trước mặt nam tử. Ầm. Một quyền ẩn chứa băng xương chân khí hung hăng nện lên của đài, phát ra một tiếng nổ trầm đục. Nhìn vết nứt khổng lồ trên cây gỗ ấu kim đàn một sau một quyền, nam tử đã dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng né được cú đấm này. Nhìn thấy cảnh đó thì sững sờ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lòng dạ tê dại. Sao nàng ta hình như lại mạnh lên rồi? Thế nhưng tình hình trên sân hoàn toàn không cho hắn thời gian để nghĩ nhiều. Gần như chỉ một giây sau tiếng nổ, Trần Kha đột ngột xoay chuyển thân hình mảnh mai, bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo tung một cú đá ngang, ác liệt nhắm vào cằm của nam tử. Cú đá này nhanh như sấm sét, nặng tựa ngàn cân, gần như không cho người ta chút thời gian nào để phản ứng. Nếu đã trúng, e rằng nam tử sẽ mất nửa cái mạng ngay tại chỗ. Có thể thấy được cơn giận của Trần Kha lúc này. Nhìn cú tấn công này, phát hiện mình đã bị dồn vào góc không còn đường thoát, nam tử toát mồ hôi lạnh, đã có chút hối hận về sự võ mồm và tự đại vừa rồi của mình. nhưng điều đó chẳng giúp ích gì cho việc né tránh cú đá này. Không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, nam tử cũng lập tức bộc phát, tung ra toàn bộ át chủ bài. Đùng! Cú đá của Trần Kha mang theo băng xương chân khí đột nhiên va vào một màn sáng màu vàng nhạt, phát ra tiếng động như sấm rền. Chân phải tê dần, Trần Kha thu lực đứng vững, liền thấy trước mặt nam tử đang lơ lửng một lớp ánh sáng vàng mờ ảo. Nhìn từ xa, nó giống như một cái chuông lớn, bao bọc lấy thân thể nam tử. Thượng phẩm võ kỹ. Trần Kha nhíu mày, có chút kinh ngạc. Tuy không rõ phẩm cấp cụ thể của môn võ kỹ này, nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài và uy lực của nó, có thể khẳng định nó tuyệt đối không dưới tam phẩm. Không ngờ tên ngốc nhà ngươi lại có thứ tốt như vậy. Nhưng vô dụng thôi. Trần Kha lại lần nữa bộc phát, áp sát tấn công. Lần này, quanh người nàng lượn lờ một lớp xương trắng mờ ảo, khiến nàng trông như tiên nữ trong tiên cung, phiêu diêu thoát tục, dung mạo tuyệt mỹ. Ầm. Một quyền nện lên kim trung. Ầm. Lại một quyền nữa, khí thế của Trần Kha vô cùng mạnh mẽ. Ầm. Thêm một quyền. Rõ ràng chỉ là va chạm giữa sát thịt và võ kỹ, vậy mà lại phát ra những tiếng nổ trầm đục như kim loại giao tranh, vang vọng khắp võ quán, khiến khán giả xem đến say mê. Giờ phút này, Trần Kha với gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, tung quyền liên tiếp một cách không kiêng dè, giống như nữ võ thần dáng thế, khiến người xem phải tê cả da đầu, nổi hết da gà. Ầm. Quyền thứ tư. Kim trung khẽ rung lên, sau đó vang lên tiếng rắc rắc rồi nứt ra vài khe hở. Nam tử vốn vừa thở phào nhẹ nhõm, gần như chết lặng nhìn chiếc chuông vàng ngày càng ảm đạm. Cùng với những vết nứt rõ ràng trên chuông, hắn hoàn toàn ngây người tại chỗ, chỉ lẩm bẩm, "Ba, không phải ba nói, võ giả cựu phẩm rất khó phá vỡ môn võ kỹ này sao?" Lời con chưa dứt. Ầm. Quyền thứ năm, kim trung vỡ tan cảnh. Trong mắt Trần Kha lóe lên một tia lạnh lẽo, lập tức lao đến trước mặt. "Đợi đợi đã." Nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn, "Ta đầu lời còn chưa nói hết, đã bị một nắm đấm nhỏ nhắn tinh xảo đấm vào mặt, bay ngược ra ngoài." Thế nhưng khi bay đến giữa không trung, lại bị Trần Kha theo sát như quỷ mị dùng tuổi trò hung hăng nện xuống đất. Bút. Thân thể tiếp xúc thân mật với nền gạch xanh cứng rắn vô cùng, tiếng động trầm đục vang lên. Trần Kha ánh mắt lạnh như băng tiến lên, không chút do dự, nhấc chân phải lên, nhanh chóng hạ xuống, giẫm mạnh một cước lên ngực nam tử. Rắc. Không biết bao nhiêu chiếc xương sườn cứ thế gãy lịa. Nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, vang vọng khắp võ quán. Trần Kha mặt không đổi sắc, tiếp tục nhấc chân lên, không hề bị lay động. Bút. Lại một cú đá không chút nương tay. Nam tử miệng phun máu tươi, ự một tiếng rồi trợn mắt, ngất đi một cách gọn gàng. Được rồi, được rồi, được rồi. Trọng tài bị cảnh tượng diễn ra trong chớp mắt làm cho ngây người tại chỗ, nghe thấy tiếng gào của đạo diễn trong tai nghe, cũng lập tức tỉnh táo lại. Ông ta vội vàng vừa bổ nhào vừa bỏ tới, đưa hai tay ra, từ dưới lên trên, ôm lấy chiếc giày trắng nhỏ đang giáng mạnh xuống của Trần Kha, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hồi lâu mới hoàn hồn, trọng tài vội vàng nở một nụ cười lấy lòng với thiếu nữ đang nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lùng, hít sâu một hơi, nói rất khó khăn, những lời hắn nói, sau trận đấu tôi sẽ cung cấp không thiếu một chữ cho ban tổ chức. Ngài yên tâm, hình phạt chắc chắn là không thể thiếu. Ngài hà tất phải vì loại người này mà vi phạm quy tắc thi đấu chứ? Thật sự không đáng đâu ạ. Trần Kha mặt không biểu cảm, không nói một lời. Không khí dường như hoàn toàn ngưng đọng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng gật đầu, từ từ thu chân về, khoanh tay trước ngực dựa vào mép võ đài, hơi cúi đầu trầm tư. Trọng tài cười khổ bò dậy từ trên đất, liếc nhìn nam tử thảm không nỡ nhìn, không khỏi lẩm bẩm, lần này ra tay ác như vậy, e là sẽ dọa chạy không ít người hâm mộ đây. Hai, người trẻ tuổi, đúng là nóng tính. Thế nhưng không đợi ông ta nghĩ thêm gì, những lời nói đầy phấn khích của khán giả xung quanh đã đột ngột lọt vào tai ông. Đánh hay lắm. Ha ha ha, đánh hay lắm. Kha kha thiên hạ vô địch. Phải đánh chết tên tiện nhân đó. A, kha kha ngươi ngầu quá đi. Yêu yêu. Thì ra con gái đánh người cũng có thể đáng yêu như vậy hả? A ha ha ha, đáng yêu chết mất. Vẻ mặt của trọng tài đột nhiên cứng đờ, đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Chương 38, cổ tịch thần bí chương 38, cổ tịch thần bí cho đến khi trận đấu kết thúc, gã kia được càng cứu thương kiếm đi. Trần Kha mới nguôi ngoai được một chút lửa giận trong lòng, vẻ mặt dịu đi không ít. Dù là trước hay sau khi xuyên không, nàng đều là một người có tính cách khá phật hệ. Ngay cả khi đột ngột gặp phải chuyện lớn như biến thành con gái, nàng cũng chỉ hơi ngẩn người một lát, rồi lại lạc quan trở lại. Nghĩ rằng không làm thanh niên phật hệ được, thì làm một thiếu nữ phật hệ, một bạch phú mỹ ca mặn dường như cũng không tệ. Chỉ có thể nói, có thể chọc giận một người tính tình điềm tĩnh như vậy, gã kia quả thực cũng có chút bản lĩnh, cái miệng đủ thối. Không lâu sau, tin tức về thương thế và hình phạt của gã kia đã được truyền ra. Ngoài việc gãy vài cái xương sườn, cũng không bị thương gì quá nghiêm trọng, đã được ban tổ chức giải đấu đưa đến bệnh viện điều trị. Về phần hình phạt, hắn vì tội danh kỳ thị phụ nữ và võ mồm với tiền bối, đã bị tước thẳng tư cách dự thi, đồng thời bị cấm tham gia cúp tiểu phượng hoàng và cúp phượng hoàng suốt đời. Một ban tổ chức giải đấu có thể làm đến mức này cũng xem như không tệ. Không thể trông mong họ cấm thi đấu vĩnh viễn gã này được, dù sao họ cũng không có quyền lực đó. Hơn nữa, sau một trận đánh tơi bời, Trần Kha cũng đã hạ giận. Thế nên khi người phụ trách giải đấu mặt mày tươi cười đến tìm nàng thương lượng, Trần Kha liền gật đầu một cách thờ ơ, đồng ý cho qua chuyện này. Sau đó, nàng rời sân trong tiếng reo hò nhiệt liệt của toàn thể khán giả. Vòng 32 và 16 phải đợi đến ngày mai mới bắt đầu. Hai ngày nay, Trần Kha lại thu hoạch được 35 điểm cường hóa. Sắp tới còn có trận đấu, nếu thắng được, chắc sẽ không chỉ có 5 điểm cường hóa một trận. Mãi cho đến khi rời khỏi võ quán, Trần Kha vẫn đang âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc nên giữ lại số điểm cường hóa này, đợi đủ rồi cường hóa võ kỹ, hay là trực tiếp cường hóa khí huyết. Đang suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột nhiên làm nàng bừng tỉnh, liếc nhìn tên người gọi, là An Đoán. Đoán Đoán? Kha Kha à? giọng nói trong trẻo dễ nghe, tràn đầy hơi thở thanh xuân của An Loan truyền ra từ loa, ta đã hỏi được địa chỉ nhà của người đó rồi, ngươi đang rảnh, đi xem giúp ta nhé. Trần Kha suy nghĩ một chút, nếu mày nói, người nào? Aivia, là người đã hứa bán bí kíp ra chuyển cho ta đó. Mấy ngày nay nàng không đến lớp, ta đã hỏi thăm địa chỉ nhà của nàng từ bạn cùng lớp rồi. Ngươi qua đó xem thử, tiện thể mang bí kíp về nhà luôn, tiền ta đã chuyển cho nàng 2 ngày trước rồi đó. Trần Kha khẽ nói, biết đâu người ta đột nhiên không muốn bán nữa thì sao? Hay là thôi đi. Aivia, không đâu. Bọn ta đã nói chuyện xong xuôi rồi. Hơn nữa ta thấy, nàng rất ghét cuốn võ ký đó, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy được rồi. Nếu mày suy nghĩ một lát, Trần Kha vẫn khẽ gật đầu, giọng nói trong trẻo, vậy ta đi xem thử. Hi hi. Được thôi. Yêu ngươi lắm, chụt. À đúng rồi, còn chưa chúc mừng ngươi giành được chức vô địch khu vực nữa. Kha Kha nhà ta quả nhiên là giỏi nhất. Chụt. Cúp điện thoại, Trần Kha bất đắc dĩ lắc đầu, mấy cô nhóc này, thật khiến người ta chịu không nổi. Lúc nói, nàng hoàn toàn không nhận ra mình bây giờ cũng là một cô nhóc, mà ở một nơi khác. An Đoán đặt điện thoại xuống, nhíu mũi, có chút mờ mịt nói, kỳ lạ, sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Không biết tại sao, trong lòng nàng luôn có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy mình không nên để Trần Kha đi chuyến này. Cứ như là sẽ có thêm một tình địch. Vũ Hoa Hạng, số 1502. Từ đây là 1500. Trong con ngõ nhỏ lát gạch xanh ngói đỏ, mang đậm hương vị xã hội cũ trăm năm trước. Một thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng, quần 9 phân bó sát màu trắng tôn lên đôi chân hoàn hảo, đi một đôi giày thể thao trắng, buộc tóc đuôi ngựa, khí chất lạnh lùng mà trong trẻo, trông vô cùng xinh đẹp động lòng người, đang men theo con ngõ đi về phía trước. Cuối cùng, đến trước một cánh cổng sắt lớn màu đỏ, Trần Kha liếc nhìn số nhà, rồi đưa ngón trỏ thon dài trắng nõn ra, gõ nhẹ lên cửa. Cốc cốc cốc. Không có ai trả lời. Tiếp tục gõ. Cốc cốc cốc. Vẫn không có ai trả lời. Không có ai ở nhà sao? Trần Kha khẽ nhíu mày, cảm thấy sự việc có chút nan giải. Này cô bé có lẽ đã nghe thấy tiếng gõ cửa của nàng. Cánh cửa nhà 1501 bên cạnh đột nhiên mở ra, một bà có vẻ mặt hiền lành thò nửa người ra, đang định nói gì đó thì đột nhiên sững người tại chỗ. Sao vậy? A Di. Trần Kha có chút nghi hoặc hỏi. A Di, ta thật sự là lần đầu tiên thấy một cô nương xinh đẹp như vậy. Bà sững sờ một lúc, rồi cười không khép được miệng, mắt híp lại thành một đường, còn xinh hơn cả con bé Vân Khê nữa. A Di, Trần Kha chớp chớp mắt, có chút bất lực, chúng ta có thể đừng đổi chủ đề được không? Aiia, xem cái trí nhớ của ta này. Bà đột nhiên tỉnh ngộ, vỗ tay nói, cháu tìm con bé Vân Khê phải không? Vân Khê. Trần Kha có chút do dự gật đầu, chắc là vậy rồi. Nàng vậy mà lại quên hỏi tên từ An Đoán, đúng là ngốc đi rồi. Con bé Vân Khê ấy à, vừa mới dẫn em gái nó đi rồi, nói là đưa đến nhà gì nó, sau đó phải đến một nơi gọi là Phong Hỏa Ngu Nhạc Thành, để bàn một vụ làm ăn. Bà cố gắng nhớ lại, nói tiếp, nó dặn ta, nếu trong vòng 1 tiếng có người đến tìm nó, thì nói tin này cho người đó. Nếu không có ai hoặc đến muộn, thì không cần nói nữa. Vâng ạ. Trần Kha ánh mắt trong veo gật đầu, mỉm cười nói, cháu biết rồi, cảm ơn A Di. Ấy, không có gì, không có gì. Bà cười đến không thấy mắt đâu, vui vẻ nói, cô bé xinh đẹp thế này, nếu mà làm cháu dâu của ta, thì nửa đời này của ta coi như không sống được rồi. Trần Kha, chương 39, hai võ giả bắt phẩm chương 39, hai võ giả bắt phẩm Phong Hỏa Ngu Nhạc Thành bắt một chiếc taxi đến bên ngoài Phong Hỏa Ngu Nhạc Thành. Trần Kha lạnh lùng từ chối lời xin hẹn chặt của tài xế, trả tiền, trực tiếp xuống xe, nhìn về phía tòa nhà cao 9 tầng chưa mở cửa ở phía xa. Trên đỉnh tòa nhà, hai chữ Phong Hỏa mạ vàng rồng bay phượng múa, trông khá khí thế. Toàn bộ tòa nhà này được trang trí vô cùng hiện đại, ban ngày nhìn như một tòa nhà văn phòng nhỏ, nào có chút dáng vẻ của một thành giải trí. Đang là ban ngày, cửa chính tòa nhà đóng chặt, rõ ràng là chưa đến giờ mở cửa. Trần Kha nhìn quanh bốn phía, rồi đi đến một nơi có tầm nhìn thoáng đãng, yên lặng chờ đợi thiếu nữ tên Vân Khê. Nửa giờ trôi qua, ngay lúc Trần Kha từ chối người đến bắt chuyện không biết lần thứ bao nhiêu, từ hướng mà nàng đi xe đến lúc trước, một chiếc mẹ xe đét màu đen đột nhiên rẽ một vòng, từ từ tiến về phía Phong Hỏa Ngu Nhạc Thành. Là nàng ta sao? Trần Kha đang âm thầm hấp thu linh khí, không ngừng tôi luyện khí huyết trong cơ thể, liền chấn chỉnh tinh thần, nhấc đôi chân dài trực tiếp đi về phía đó. Chiếc mẹ xe đét chạy đến cửa hông bên phải tòa nhà, rồi tắt máy dừng lại. Ngay sau đó, một nam tử mặc vest thường, thân hình cao lớn và bỡ, tướng mạo hung hãn, bước xuống từ ghế lái. Không phải. Trần Kha khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía ghế phụ. Cũng không để nàng đợi lâu, nàng vừa mới lướt qua. Một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc áo thun màu vàng ống, quần jean bó màu bạc trắng, đi bốt da ngắn, làn da trắng như tuyết, dung mạo tinh xảo, đôi chân dài miên man hút hồn người khác, liền với vẻ mặt lạnh lùng bước xuống từ ghế phụ, lạnh giọng nói, giao dịch ở đây, ta sẽ không đi lên. Hả? Nam tử mặc vest sững sờ, rồi liền nhếch miệng cười, ánh mắt bị ổi nhìn từ trên xuống dưới thân hình uyển chuyển, eo thon chân dài của thiếu nữ, cười nói, sao thế, ngươi còn không tin ta à? Thiếu nữ lại không hề nể mặt, mà không biểu cảm nói, chính vì không tin ngươi nên mới không lên. Khụ khụ. Nam tử mặc vest lại sững sờ, trên mặt lập tức có chút mất mặt, hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, lao đại của chúng ta đã nói, phải gặp được người mới chịu giao dịch. Ngươi yên tâm đi, ông ấy đường đường là đại lao bản của thành giải trí, lẽ nào lại làm chuyện cường đoạt dân nữ? Huống hồ ngươi còn là sinh viên trường danh tiếng, chúng ta không dám làm vậy đâu. Là các ngươi ép ta giao dịch, ta chưa từng muốn bán cho các ngươi. Thiếu nữ vẻ mặt lạnh lùng nói. Nhưng Trần Kha càng lúc càng đến gần lại có thể phát hiện, trong lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp của thiếu nữ khẽ động, rõ ràng đã bị lời của nam tử mặc vest thuyết phục, định đi lên cùng hắn. Đúng là một đứa trẻ ngốc. Nàng lắc đầu, khẽ tự đủ. Ai? Nào ngờ giọng nói đã hạ thấp như vậy, mà vẫn bị thiếu nữ nghe thấy. Nàng quát lạnh một tiếng, ánh mắt băng giá lập tức nhìn về phía Trần Kha, cũng khiến nam tử mặc vest cùng nhìn theo. A i a. Không đợi thiếu nữ hỏi, nam tử mặc vest đã chép miệng một tiếng, không che giấu được sự nóng bỏng trong mắt. Vân Khê muội muội à, vị tiểu mỹ nữ này là bạn của ngươi phải không? Mỹ nữ, đừng sợ. Có muốn cùng Vân Khê tỷ tỷ của ngươi lên xem không? Lão bản của chúng ta rất hiếu khách, chắc chắn có thể để các ngươi có một buổi chiều thoải mái. Ta không quen nàng. Vân Khê nháy mắt với Trần Kha, rồi nhíu mày vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc có mua không? Không mua thì đi nói chuyện với người ta đi, ta về trước đây. Ấy, mua mua mua. Ngươi đừng đợi. Nam tử mặc vest vô cùng sốt ruột, muốn đưa Vân Khê đi lên, nhưng lại không nỡ bỏ qua một mỹ nữ cấp bậc như Trần Kha. May mà không cần hắn phải sốt ruột lâu, Trần Kha đã giúp hắn đưa ra quyết định. Nàng bước nhanh đến cách nam tử mặc vest 3 mét, đột nhiên bước tới, tung một cú xung quyền đánh ngã hắn xuống đất. Thấy hắn không kịp rên một tiếng đã ngất đi. Trần Kha nhanh chóng vòng qua hắn, một tay nắm lấy tay của Vân Khê đang kinh ngạc đến ngây người, hừ lạnh, ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi với ta. Muốn đi? Một tiếng quát giận dữ đột nhiên vang lên sau lưng Trần Kha. Cùng với đó là một luồng gió lạnh bất ngờ ập đến từ phía sau. Trần Kha không hề hoảng loạn, ngay lúc tiếng nói vang lên, nàng đã nhanh chóng xoay người, nhấc chân tung một cú đá bay vô cùng đẹp mắt, đá văng kẻ tấn công từ phía sau ra ngoài, ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Nhìn lại phía sau người này, hai gã đại hán vạm vỡ mặt không biểu cảm đứng đó, khí thế hùng hậu, vô cùng đáng sợ. Hai võ giả bất phẩm. Trần Kha khẽ lẩm bẩm, khí thế toàn thân không ngừng ngưng tụ, hùng hậu vô cùng, trong đôi mắt đẹp trong veo cũng dần dấy lên chiến ý mãnh liệt. Nếu nhìn kỹ, thậm chí còn có thể thấy được một hư ảnh phượng hoàng đang dần hiện ra trong sâu thẳm đôi mắt nàng. Tuy vẫn chưa từng tham gia kỳ thi định phẩm, nhưng Trần Kha rất rõ, với thực lực của mình, có lẽ không bao lâu nữa là có thể trực tiếp tham gia kỳ thi của nhược bát phẩm. Nếu cộng thêm sự gia tăng cực lớn từ công pháp thiên giai, nói nàng bây giờ không yếu hơn võ giả bát phẩm, e rằng cũng không phải là quá lời. Nhưng suy đoán cuối cùng cũng chỉ là suy đoán, trước khi thực sự chiến đấu với võ giả bát phẩm, không ai biết nàng có thực sự làm được như trong lòng suy đoán hay không. Và bây giờ, cuối cùng cũng có một cơ hội. Trần Kha không chút do dự cộng hết 30 mấy điểm cường hóa vào khí huyết, cảm nhận khí huyết sôi trào mãnh liệt trong cơ thể. Thiếu nữ ánh mắt hơi lạnh, lập tức bộc phát, tung một chiêu Lạc Hoa Trưởng, hung hăng vô về phía người bên trái. Chương 40, tung hành bên nễ. Chương 40, tung hành bên nễ. Một trường này nhanh như tia chớp, vẽ ra một vệt băng xương mờ ảo trong không khí. Nhưng ngay lúc lòng bàn tay của Trần Kha sắp vô trúng lồng ngực của nam tử bên trái, chỉ thấy thân hình to lớn của hắn đột nhiên uốn cong một góc kinh người, một chiêu thiết bản điều, né được đòn tấn công này của Trần Kha. Cùng lúc đó, Trần Kha cảm thấy bên phải đột nhiên có một luồng gió lạnh ập đến. Nàng bèn không chút suy nghĩ lùi lại một bước. Một bàn tay to như quả hư bù, bao bọc bởi một đám xương đen, hung hăng lướt qua trước mặt nàng. Tức là không mang theo kiếm. Khóe mắt liếc thấy vẻ mặt lo lắng của Vân Khê, Trần Kha có chút bất lực nói, chỉ có thể trách hộp kiếm đó quá lớn, mang theo bên mình quả thực không tiện. Nếu như có thể tùy thời tùy chỗ ngưng khí thành kiếm thì tốt rồi. Trong đầu nàng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ không thực tế lắm, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm lại. Lạc Hoa Trưởng được gia trì băng xương chân khí độc hữu của nàng, đã được cường hóa không chỉ một chút, liên tiếp tung ra 6 trưởng về phía trước. Trong nháy mắt, toàn bộ không khí đều dày đặc trưởng phong của nàng, hư hư thực thực, khiến người ta khó lòng phòng bị. Người lúc này sắc mặt trầm xuống, quả nhiên không hổ là võ giả bát phẩm. Hắn đã buộc phát tốc độ kinh người trong tích tắc, đánh tan toàn bộ trưởng phong dày đặc bao phủ lấy hắn. Dưới chân tòa nhà, ba người lập tức lao vào hỗn chiến, ngươi tới ta đi, kình khí bay loạn, vô cùng náo nhiệt. Nam hiệp, Trần Kha vẫn chỉ có thể tự bảo vệ mình, trong vòng vây của hai người, nàng đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng thân pháp của nàng linh hoạt, tốc độ cực nhanh, mỗi lần đều có thể né được đòn tấn công của hai người kia, khiến hai người họ trông vụng vẻ như hai con gấu, đến giờ vẫn chưa chạm được vào một góc áo của nàng. 20 hiệp, Trần Kha trong lúc né tránh, đã có thể có qua có lại, tình thế dần dần đảo ngược. Đến hơn 30 hiệp, gương mặt xinh đẹp của Trần Kha vô cùng bình tĩnh, chiêu thức ngày càng thuần thục, đã dần dần chiếm thế thượng phong, áp đảo hai người kia đánh cho một trận tơi bời. Thiếu nữ chân dài tên Vân Khê, từ vẻ mặt lo lắng ban đầu, đã chuyển thành há hốc miệng, mặt mày ngơ ngác. Tuy nàng không hiểu tại sao Trần Kha có thể dần chiếm thế thượng phong, nhưng cũng đại khái nhìn ra được. Giữa những cái giơ tay nhấc chân của Trần Kha, lớp xương trắng mờ ảo bao quanh đôi tay ngọc ngà của nàng, hẳn đã gây ra rất nhiều phiền toái cho hai người kia. Điểm này, chỉ cần nhìn những mảnh băng xương trên mặt và trên người họ là có thể thấy được. Không biết là lần thứ mấy đỡ được một quyền của Trần Kha. Con nhóc này, sao lại khó chơi như vậy? Nam tử bên trái trong lòng than thở liên tục, chỉ cảm thấy mình đúng là ngu không chịu nổi, nhận một công việc khổ sai như thế này, lại rơi vào tình cảnh bị một thiếu nữ xinh đẹp áp đảo đánh cho tơi tả. Chuyện này mà về võ quán, chẳng phải sẽ bị các sư minh sư đệ cười cho mấy tháng trời sao? Đang bất lực nghĩ rằng cứ đánh thế này không phải là cách, trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng, da đầu tê dại. Thử! Không ổn. Phản xạ thần kinh của hắn quả thực rất nhanh, lúc trước cũng nhờ vào điều này mà né được một trường nhanh như tia chớp của Trần Kha khi nàng đột ngột tấn công. Nhưng đáng tiếc, sau khi bị băng xương chân khí ăn mòn suốt mấy phút đồng hồ, cơ thể của hắn đã sớm không theo kịp tốc độ phản ứng của hắn. Bụp! Tiếng nắm đấm trắng như tuyết nặng nề nện lên đỉnh đầu. Phụt! Tiếng máu tươi phun ra. Sư đệ, a, ta giết ngươi. Người còn lại kêu lên một tiếng bi thương, điên cuồng lao về phía Trần Kha đang có vẻ mặt điềm tĩnh. Nào ngờ lý do Trần Kha ra tay nặng như vậy, một là vì bọn hắn giúp kẻ ác làm điều xấu, hai là cố ý muốn chọc giận hắn, khiến hắn lộ ra sơ hở. Thế nên, 3 giây sau, bụp, lại một tiếng nổ trầm đục vang lên. gã đại hán vạm vỡ đến đáng sợ này. So với thân hình mảnh mai của Trần Kha, giống như một con gấu nâu và một đứa trẻ 8 tuổi, cũng hừ một tiếng rồi bay ngược ra ngoài, làm tung lên một đám bụi. Dưới ánh mặt trời, hai gã đại hán nằm liệt trên đất, bất tỉnh nhân sự. Thiếu nữ xinh đẹp ngạo nghễ đứng một mình, thần uy vô địch, một người áp đảo hai đại bát phẩm. Cháy mau, không kịp cảm thán vẻ anh tư hùng phát của Trần Kha, Vân Khê vội vàng chạy tới, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần của Trần Kha, điên cuồng lao về phía bên kia đường. Mà trong tòa nhà phía sau họ, đã có hàng chục nam tử mặc vest đen tuân ra như thủy triều. Họ chia ra vài người đưa bốn kẻ nằm la liệt trên đất đến bệnh viện, những người còn lại thì điên cuồng đuổi theo hai người đang chạy trối chết. Không cần sợ đâu, bị Vân Khê kéo tay chạy như điên, với thể chất của Trần Kha, tự nhiên sẽ không có chút áp lực nào. Nàng thậm chí còn có thời gian nhìn lại phía sau, rồi mới bình tĩnh nói, ta có thể giải quyết bọn hắn. Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng mà non nớt, không chứa bất kỳ cảm xúc thừa thai nào, như thể đang thuật lại một chuyện rất nhỏ, không hề có áp lực. Hả? Vân Khê nghe vậy thì ngẩn ra. Nàng đội vàng kéo Trần Kha trốn vào một con hẻm nhỏ. Sau khi quay đầu lại nhìn, xác định không có ai đuổi theo, nàng mới thở phào một hơi, đưa tay vô vô lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, lắc đầu nói, thực lực của ngươi. Thở hổn hển một lát, nàng mới giơ ngón tay cái lên, với vẻ kính phục và sùng bái chân thành, cũng quá mạnh rồi. Bình thường thôi. Trần Kha hoàn toàn không có tự giác của một kẻ gian lận, vẻ mặt không đổi, vẫn bình tĩnh như nước, cất giọng trong trẻo nói, chăm chỉ tu luyện, tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ. Vân Khê tất nhiên không biết vị trước mắt này thực ra là một kẻ gian lận. Nghe vậy, nàng còn gật đầu tỏ vẻ tán đồng, nghiêm túc nói, siêng năng tu luyện tuy quan trọng, nhưng thiên phú vẫn quan trọng hơn. Thiên phú nghịch thiên như ngươi, sinh ra đã định sẵn sẽ đi xa hơn trên con đường võ đạo này. Ừm. Trần Kha do dự một chút, rồi cũng chấp nhận lời khen này. Có được ngón tay vàng cũng là bản lĩnh của ta chứ. Trần Kha hùng hồn nghĩ.